Chương 624, chấn nhiếp chương 624, chấn nhiếp làm gì? Úy Chỉ Đồ quay người nhìn về phía cao tọa bên trên Vũ Văn Uyên, chậm chậm nói. Phương Mặc đứng ở một bên, đứng chắc tay, thần sắc đạm mạc. Nhìn xem Úy Chỉ Đồ trong mắt kiệt ngạo, cùng một bên Phương Mặc trên mặt đạm mạc, một cỗ ngọn lửa vô danh từ Vũ Văn Uyên trong lòng bay lên. Chính là hai người các ngươi đem Vũ Văn Trường Tình từ Thập Vạn Đại Sơn bên trong cứu ra. Vũ Văn Uyên sắc mặt lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng chất vấn. Trước mắt hai người kia, mặc dù bằng vào một loại nào đó ẩn tàng thủ đoạn, để hắn nhìn không thấu tu vi, nhưng là hắn cũng không cho rằng bằng hai cái này người trẻ tuổi có thể từ ba đầu nguyên quân cảnh yêu thú cùng ác ma cốc trong tay đem Vũ Văn Trường Tình cứu ra. Ở trong đó nhất định có ẩn tình, thậm chí nói cũng có thể là ác ma cốc âm mưu. Làm Vũ Văn Thế gia gia chủ, hắn không thể không phòng. Là chúng ta cứu, thế nào? Úy Chỉ Đồ liếc mắt Vũ Văn Uyên, có chút ngẩng đầu. Vũ Văn Uyên hí mắt, hàn quang lấp lóe. Chỉ bằng các ngươi có thể đem Vũ Văn Trường Tình từ ác ma cốc trong tay cứu ra? Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Một cỗ vô hình sát ý từ Vũ Văn Uyên thể nội bộc phát, hướng phía Úy Chỉ Đồ quét sạch mà đi. Úy Chỉ Đồ bất vi sở động, cười khẩy. Hừ hừ, lão tử nói thế nào cũng là ngươi Vũ Văn Thế gia ân nhân, lão tử không có tìm ngươi muốn chỗ tốt đã là lòng từ bi, ngươi làm sao dám cùng lão tử nói như vậy? Hả? Vừa mới nói xong, một cỗ kinh khủng uy áp từ Úy Chỉ Đồ thể nội bắn ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Phúc, phúc. Một đám tộc lão không chịu nổi cỗ uy áp này, miệng phun máu tươi, như gặp phải trọng thương. Nguyên, Nguyên Quân Cảnh, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Một đám tộc lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Úy Chỉ Đồ. Bọn hắn không thể tin được, trước mắt cái này khôi ngô thanh niên đại hán vậy mà lại là Nguyên Quân Cảnh cường giả. Đã đi ra đại điện, Ti Vân Thục cũng dừng bước, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Úy Chỉ Đồ. Nàng bên cạnh tên kia người áo đen đống nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã về tới đại điện bên trong, một mặt ngưng trọng cùng Úy Chỉ Đồ xa xa giằng co, như lâm đại địch. Làm Vũ Văn Thế gia Nguyên Quân Cảnh trưởng lão, tuyệt không cho phép có cường giả tại Vũ Văn Thế gia bên trong dương ai làm cản. Cao tọa bên trên Vũ Văn Uyên giờ phút này cũng đã biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Úy Chỉ Đồ, sắc mặt biến đổi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này khôi ngô đại hán vậy mà lại là Nguyên Quân Cảnh cường giả, hơn nữa còn là Nguyên Quân Cảnh nhị trọng. Một bên Phương Mặc thì là đạm mạc nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt bình tĩnh. Úy Chỉ Đồ hành vi là hắn thụ ý, hắn muốn dẫn xuất Vũ Văn nhà vị lao tổ kia. Ngươi đến tuột cùng là ai, dám tại ta Vũ Văn Thế gia làm cản? Người áo đen nhìn chừng chừng lấy Úy Chỉ Đồ, trầm giọng quát hỏi. Lao tử là ai, làm ngươi thí sự? Lan. Úy Chỉ Đồ không hề nể mặt mũi mở miệng nói. Muốn chết. Người áo đen sầm mặt lại, nguyên lực quanh thân phun trào, một trưởng vô hướng Úy Chỉ Đồ. Chỉ một thoáng, không gian vặn mèo, nguyên lực bạo động. Người áo đen bàn tay bị một đoàn hắc khí bao khỏa, vặn mèo bốc lên, tựa hồ muốn trung quanh hết thể thôn vệ. Xa xa những cái kia tộc lão đều sắc mặt trắng bệnh, một mặt hoảng sợ. Nguyên Quân Cảnh cường giả tiện tay một kích, đối với bọn hắn tới nói, đều là gần như hủy thiên diệt địa kinh khủng công kích. Úy Chỉ Đồ nhìn xem gần trong gang tấc công kích, không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại ánh mắt bên trong toát ra vẻ khinh miệt. Hắn không nhúc nhích tí nào mặc cho người áo đen hành động. Bèn, một tiếng vang trầm, người áo đen một trượng khắc ở Úy Chỉ Đồ trước ngực. Cương đại khí lãng để cái sau và áo chấn động bay múa, nhưng Úy Chỉ Đồ thân thể vẫn như cũ như là bản thạch, không nhúc nhích tí nào. Người áo đen ngẩng đầu nhìn Úy Chỉ Đồ, con người chấn động mạnh mẽ. Hắn một kích này chỉ cảm thấy giống như là đánh vào vạn năm huyền thiết phía trên, sinh ra lực phản chấn vậy mà để bàn tay của hắn lần lần làm đau. Chỉ bằng ngươi, còn không có cùng lão tử khoa tay tư cách, gọi Vũ Văn nhà người lão tổ kia đến, còn tạm được. Hừ. Nương theo lấy Úy Chỉ Đồ hừ lạnh một tiếng, người áo đen chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ cự lực từ Úy Chỉ Đồ trên thân thể truyền đến. Bành. Người áo đen cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trong đại điện một cây cột đá phía trên, rơi xuống trên mặt đất. Mở đất trưởng lão. Mở đất trưởng lão. Nơi xa một đám tộc lão sắc mặt kỳ biến, không thể tin nhìn xem bị đánh bay người áo đen, lên tiếng kinh hô. Cao tọa bên trên, Vũ Văn Uyên gắt gao nhìn chằm chằm thần sắc tiêu căng Úy Chỉ Đồ, vẻ mặt nghiêm túc. Cùng là Nguyên Quân Cảnh nhị trọng, trước mắt cái này khôi ngô đại hán vậy mà chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền đem cùng cảnh giới Vũ Văn Thác đánh bay ra ngoài. Song phương chênh lệch, giống như trời vực. Lúc này, Úy Chỉ Đồ nhìn quanh tất cả mọi người, mặt mũi tràn đầy kiệt nạo. Lão tử nhìn xem, còn có ai? Tốt, chúng ta dù sao cũng là Vũ Văn Thế gia khách nhân, thu liễm một chút. Phương Mặc mở miệng, đánh gậy Úy Chỉ Đồ thanh âm. Vâng, công tử. Úy Chỉ Đồ lúc này không ngời, lộ ra một bộ vẻ cung kính, lùi lại một bước. Vũ Văn gia chủ, bây giờ còn có vấn đề gì không? Phương Mặc nhìn về phía cao tọa bên trên một mặt ngưng trọng Vũ Văn Uyên, thản nhiên nói. Nghe vậy, Vũ Văn Uyên sắc mặt âm trầm vô cùng, chậm rãi từ trong cổ gạt ra mấy chữ. Không có. Ân, vậy là tốt rồi. Phương Mặc làm như có thật gật đầu, quay người rời đi. Tất cả mọi người, không ai còn dám lên tiếng ngăn cản. Nhìn xem Phương Mặc thân ảnh, Vũ Văn Uyên con người hơi co lại. Tên kia Nguyên Quân Cảnh nhị trọng khôi ngô đại hán, hiển nhiên nghe lệnh của cái này lạnh lùng thanh niên, có thể để cho Nguyên Quân Cảnh nhị trọng cường giả hộ vệ, toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ cũng liền mấy cái kia thế lực. Nhưng rất rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện hai người, không thuộc về hắn biết đến bất kỳ một cổ thế lực nào. Bọn hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Đến Vũ Văn Thế gia, ý muốn như thế nào? Lúc này, trước đó bị đánh bay Vũ Văn Thác cũng từ dưới đất lảo đảo đứng lên. Chỉ bất quá, từ hắn trắng bệch khuôn mặt đến xem, thủ thương không nhẹ. Mở đất trưởng lão, thông chi lão tổ đi, để lão tổ xuất thủ giáo huấn cái kia đáng giận ra hỏa. Đúng vậy à, mở đất trưởng lão, người này quá mức càng rỡ, dám ở ta Vũ Văn Thế gia như thế làm cản, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Mạnh như thế người đến ta Vũ Văn thế gia, nhất định lòng mang ý đồ xấu. Nhất định phải nhanh thông chi lão tổ a. Một đám tộc lão nhao nhao đi đến Vũ Văn Thác trước người, luôn tử kịch liệt. Khục, tên kia sát thực rất mạnh. Vũ Văn Thác lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cửa điện phương hướng. Vẹn vẹn lực lượng cơ thể, liền đem mình chấn thành trọng thương, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hai người vẫn là cùng là nguyên quân cảnh nhị trọng. Nhưng ý chỉ đồ mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như đối mặt nguyên quân cảnh tam trọng Vũ Văn lão tổ. Bất quá, bây giờ lão tổ đang ở tại bế quan khẩn yếu con đầu, dặn dò qua bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy. Vũ Văn Thác để một đám tộc lão sắc mặt đại biến. Mạnh như thế người, không có lão tổ tại, phải làm sao mới ở đây? Vạn nhất đối Vũ Văn thế gia bất lợi, ai có thể ngăn cản? Nghĩ đến cái này, một đám tộc lão theo bản năng đưa ánh mắt về phía cao tọa bên trên một mực giữ yên lặng Vũ Văn Nguyên. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Vũ Văn Nguyên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, trước mắt đến xem, hai người này mặc dù cứu được Vũ Văn Trường Tinh, nhưng là mục đích không rõ. Tại lão tổ xuất quan trước đó, không được sẽ cùng đối phương trở mặt, muốn đem phụng làm khách quý, lấy lễ đãi chi. Mặt khác, nắm chặt phái người đi thăm dò thân phận của hai người này lai lịch. Vâng, gia chủ. Một đám tộc lao ứng thanh mà đi. Đợi cho tất cả mọi người rời đi về sau, Vũ Văn Nguyên vẫn đứng tại chỗ, nhìn xem ngoài điện phương hướng, không nói một lời. Chương 625, Mạc Hàm Vũ chương 625, Mạc Hàm Vũ cùng lúc đó, Vạn Long Thành, ngoại thành. Và, những lũ tiểu nhân này thật xinh đẹp. Huyên náo trên đường phố, Tinh Nhi tay cầm mức quả, chỉ vào bên cạnh quầy hàng bên trên thải sắc tượng đất, một mặt kinh dị. Đối với chưa bao giờ rời đi Vạn Sơn Thành nàng tới nói, nơi này hết thảy đều là như vậy làm nàng cảm thấy ngạc nhiên. Ha ha, thật đáng yêu tiểu cô nương, đây chính là dùng linh bùn nặn a, có thể ẩn dưỡng thân thể, để ngươi càng dài càng đáng yêu, muốn hay không mua một cái? Trung niên chủ quán tay cầm một cái tinh xảo thải sắc tượng đất, đối Tinh Nhi lộ ra nụ cười hiền hòa. Mua một cái. Không đợi Tinh Nhi mở miệng, một bên Tô Huyền Ngưng trực tiếp móc ra một viên nguyên thạch đưa cho trung niên chủ quán. Trung niên chủ quán cao hứng tiếp nhận nguyên thạch, sau đó chăm chú chọn lấy một cái đẹp mắt nhất tượng đất, đưa cho Tinh Nhi. Tạ ơn Tô tỷ tỷ. Tinh Nhi vui vẻ sau khi nhận lấy, không quên đối Tô Huyền Ngưng ngon ngọt cười. Ừm, ngươi thích liền tốt. Tô Huyền Ngưng mỉm cười mở miệng. Lấy Tinh Nhi tại Phương Mặc trong lòng địa vị, theo nàng dạo phố, Tô Huyền Ngưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Chỉ cần Tinh Nhi biểu lộ ra hứng thú đồ vật, nàng đều sẽ vì mua lại. Tiểu cô nương, ta cho ngươi thêm một cái, cho. Nhìn xem đối tượng đất yêu thích không buông tay Tinh Nhi, trung niên chủ quán cười tủm tỉm lại cầm một cái tượng đất cho cái sau. Tạ ơn. Tinh Nhi nhận lấy, lễ phép nói tiếng cảm ơn. Nhìn thấy khả ái như thế tiểu cô nương, trung niên chủ quán nụ cười trên mặt càng đậm. Một màn này, để một bên Tô Huyền Ngưng ánh mắt lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy phức tạp. Đây cũng không phải là cái thứ nhất. Trên đường đi, không ít người đối với Tinh Nhi bộ dáng khả ái rất là thích. Đúng vậy a, một cái ngây thơ, đáng yêu, lại lễ phép tiểu nữ hải, ai không thích đâu. Nhưng bọn hắn nếu như biết, chính là như vậy hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hải, tự tay giết chết mình mẹ đẻ. Bọn hắn lại sẽ là biểu tình gì đâu? Tô Huyền Ngưng khẽ miệng lộ ra một vòng cười khổ. Thiên chân vô tà bề ngoài, hắc ám lanh huyết nội tâm, khả năng đây chính là chủ nhân muốn a, Tô tỷ tỷ bên kia làm sao nhiều người như vậy? Đột nhiên, Tinh Nhi mở miệng đánh gãy Tô Huyền Ngưng suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên quảng trường, lít nha lít nhít, vu đầy người bầy. Đi xem một chút. Dứt lời, sau lưng Thiên Toán Tử dẫn đầu hướng phía đám người đi đến. Cốt Linh, 10 tuổi, Nguyên Linh cảnh thất trọng, tư chất đã trên trung đẳng, hợp cách. Vị kế tiếp. Trong sân rộng trên đài cao, một dáng người cao gầy, mặt không thay đổi làm váy nữ tử đối đứng tại màu đen khảo thí thạch trước phấn váy nữ đồng, thản nhiên nói. Tại phấn váy nữ đồng sau lưng, phóng tầm mắt nhìn tới, đứng đầy mấy trăm tên tuổi tác tương tự nho nhỏ thân ảnh, mà lại đều không ngoại lệ, đều là nữ đồng. Thấy được à, cái kia mặc lục sắc nát váy hoa, đim bím nữ hải, chính là ta nữ nhi, lấy nàng tiên tư, nhất định có thể bái nhập giữa hồ phái. Ừ à, tiểu nữ hải kia là con gái của ngươi à, ta nhìn nàng bất quá 7-8 tuổi, đã nguyên linh cảnh nhị trọng, thiên tư hơn người nhà. Ha ha, tiểu nữ tu hành thiên phú sát thực rất mạnh. Lý Minh, ngươi nghe nói con gái của ngươi cũng tham gia khảo thí, ở chỗ nào? Ân, vừa mới thông qua khảo nghiệm chính là nàng. Ai đu, vậy nhưng thật sự là chúc mừng Lý Minh. Về sau muốn nhận được Lý Minh chiếu cố nhiều hơn. Chỗ nào, chỗ nào? Các ngươi nhìn bên kia cái kia ngồi mỹ lệ nữ tử, nghe nói là giữa hồ phái thứ nhất thiên tiêu, Mạc Hàm Vũ. Mạc Hàm Vũ chính là cái kia được xưng là Vũ Nhu tiên tử Mạc Hàm Vũ. Đương nhiên. Chậc chậc, như thế khuynh thành chi tư, giống như thiên tiên lâm thế, thật không hổ là theo như đồn đại Vũ Nhu tiên tử. Trên quảng trường, vô số người cao hứng bừng bừng nhìn xem trên đài cao xếp hàng nữ đồng, nghị luận ầm ĩ cũng không ít người ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm ngồi tại trên đài cao tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, tâm thần khuấy động. Trên đài cao, Mạc Hàm Vũ một bộ màu lam nhạt cung trang ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất cao nhã. Một đôi như là thu thủy con người, lặng lặng nhìn những cái kia tham gia khảo nghiệm nữ đồng, lộ ra điểm tính vẻ ôn nhu. Bởi vì giữa hồ phái chỉ lấy nữ tu tính đặc thù, bởi vậy, mỗi 3 năm cũng sẽ ở các nơi tuyển nhận một chút thiên tư hơi tốt nữ đồng, tiến vào tông môn. Mà nàng, chính là lần này chiêu thu đệ tử người phụ trách. Nhìn xem kia từng đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, khuôn mặt non nớt, Mạc Hàm Vũ đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng hồi ức. 18 năm trước, nàng đã từng là những này nữ đồng bên trong một viên, bằng vào nghịch thiên tư chất, trực tiếp chấn kinh lúc ấy phụ trách chiêu thu đệ tử tông môn trưởng lão. Tiến vào tông môn về sau, nàng càng là kinh động đến giữa hồ phái tông chủ, bị thu làm thân truyền đệ tử, đại lực bồi dưỡng cho đến hôm nay. Thời gian trôi qua thật nhanh đâu, trong chớp mắt cũng đã đi qua đã nhiều năm như vậy. Mạc Hàm Vũ than nhẹ một tiếng. Vũ Nhu tiên tử, cớ gì thở dài? Tại nàng bên cạnh trên chỗ ngồi, một cái phong độ nhẹ nhàng anh tuấn nam tử ánh mắt sáng rực nhìn xem Mạc Hàm Vũ, thần sắc quan tâm. Vũ Văn công tử, không có.
Không có gì.
Mạc Hàm Vũ lễ phép đối Vũ Văn Phong mỉm cười, thanh âm ôn nhu. Nhìn xem Mạc Hàm Vũ tuyệt mỹ tiểu dung, Vũ Văn Phong trong lòng run lên, ánh mắt bên trong toát ra vẻ si mê. Những năm qua giữa hổ phái tới Vạn Long Thành chiêu thu đệ tử, hắn đều là đi theo Vũ Văn Trường Tình đằng sau, đứng xa xa nhìn những này giữa hổ phái nữ đệ tử, căn bản liền lên trước tư cách đều không có. Bây giờ, Vũ Văn Trường Tình không tại, cái này tiện nghi hắn, không chỉ có thể khoảng cách gần tiếp xúc, mà lại đối phương vẫn là xinh đẹp tuyệt luân Vũ Nhu tiên tử. Đây chính là ngay cả Vũ Văn Trường Tình đều chưa từng có đãi ngộ. Nếu như có thể chiếm được Vũ Nhu tiên tử hảo cảm, âu yếm, cho dù chết cũng đáng. Vũ Văn Phong trong lòng khó kìm lòng nổi. Mạc Hàm Vũ lông mày nhỏ không thể thấy cao lại, mặc dù không nói gì, nhưng là nụ cười trên mặt rất nhanh thu liễm, khôi phục bình tĩnh. Vũ Văn Phong cũng đã nhận ra sự thất thố của mình, nhưng không có mảy may xấu hổ, ngược lại quay đầu nhìn về phía xa xa những cái kia nữ đồng. Vũ Nhu tiên tử, trước mắt đến xem, phù hợp quý tông tiêu chuẩn đệ tử so với những năm qua phải nhiều hơn không ít, thật sự là thật đáng mừng a. Vũ Văn Phong cười chúc mừng nói. Mạc Hàm Vũ thần sắc không có biến hóa chút nào, mở miệng nói, đều là chút phổ thông đệ tử tư chất, cái này không có gì đáng giá ăn mừng. Nghe vậy, Vũ Văn Phong tiếu dung trì trệ, nhưng thoáng qua lại lần nữa mở miệng. Vũ Nhu tiên tử nói cực phải, bất quá, đối với tông môn tới nói, phổ thông đệ tử cũng là căn cơ sở tại, không thể nhẹ dò xét. Nói đến đây, Vũ Văn Phong nhịn không được mắt nhìn Mạc Hàm Vũ, tiếp tục nói, huống chi, giống Vũ Nhu tiên tử dạng này thiên chi tiểu nữ, đây chính là vạn người không được một, phượng mao lân giác tồn tại, tiên tử không muốn yêu cầu quá cao. Đối với Vũ Văn Phong lấy lòng, Mạc Hàm Vũ phảng phất giống như không nghe thấy, thần sắc lạnh nhạt. Gặp đây, Vũ Văn Phong nhưng không có mảy may để ý, vẫn như cũ tiếu dung không giảm. Hắn không phải Vũ Văn thế gia thế tử, thân phận địa vị cùng Mạc Hàm Vũ vốn cũng không ngang nhau. Coi như Mạc Hàm Vũ đối với hắn mặt lạnh đón lấy, hắn cũng không thể tránh được. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, giữa hồ phái chiêu thu đệ tử, Vũ Văn thế gia là không làm can thiệp. Nói một cách khác, giữa hồ phái chiêu thu đệ tử, Vũ Văn thế gia không có phái người cùng đi. Đây đều là trước đó, làm thế tử Vũ Văn Trường Tinh, nhìn giữa hồ phái nữ đệ tử từng cái dáng người mê người, khuôn mặt mỹ lệ, lên sát tâm. Lúc này mới có mỗi lần giữa hồ phái chiêu thu đệ tử, Vũ Văn Trường Tinh đều tự mình cùng đi, lấy tên đẹp tận tình địa chủ hữu nghị. Kỳ thật chính là gặp sắc khởi ý, muốn ngủ những cái kia nữ đệ tử. Bất quá, để Vũ Văn Phong ước ao ghen tị chính là, nương tựa theo Vũ Văn gia thế tử thân phận cùng bộ kia anh tuấn tối ra, thật đúng là để Vũ Văn Trường Tinh đắc thủ qua mấy lần. Hắn vì cái gì biết? Bởi vì lúc ấy hắn liền trông mong canh giữ ở bên ngoài phòng, vì đó canh chừng. Nghe sau lưng truyền đến dâm mỹ thanh âm, nhìn xem dưới lầu không biết chút nào, đang dùng thiện giữa hồ phái chúng đệ tử. Dù cho cái gì cũng không làm, Vũ Văn Phong đều cảm nhận được một cô đến từ đáy lòng mãnh liệt kích thích. Nguyên nhân chính là như thế, lần này Vũ Văn Trường Tinh không tại, hắn nghĩ là Vũ Văn Trường Tình trên danh nghĩa đường hình, đánh lấy Vũ Văn thế gia cờ hiệu, chiêu đãi lên giữa hồ phái. Theo thời gian trôi qua, trên trận khảo thí chuẩn bị kết thúc. Vũ Nhu tiên tử, ta tại Thiên Hương lâu chuẩn bị tiệc rượu chờ sau đó kết thúc, chúng ta cùng nhau tiến về. Vũ Văn Phong cười tủm tỉm nhìn xem Mạc Hàm Vũ. Ừm, làm phiền Vũ Văn công tử. Cho dù đối với Vũ Văn Phong ánh mắt rất là chán ghét, nhưng Mạc Hàm Vũ vẫn là gật đầu lên tiếng. Dù sao Vũ Văn Phong đại biểu là Vũ Văn thế gia, hơn nữa còn là tại cái này Vạn Long Thành, mặt mũi vẫn là phải cho. Ông. Đúng lúc này, trong sân khảo thí thạch đột nhiên bạch quang đại thịnh, một đạo ngân sắc cổ sáng xông lên vân tiêu. Đây là Mạc Hàm Vũ đột nhiên đứng người lên, con ngươi đột nhiên rụt lại. Chương 626, cự tuyệt chương 626, cự tuyệt ta đi, đây là có chuyện gì? Tình huống như thế nào? Thật sáng ánh sáng, thật mạnh năng lượng. Đây chẳng lẽ là thần tích? Vô số người trừng lớn hai mắt, nhìn xem trên quảng trường cái kia đạo to lớn ngân sắc cổ sáng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Giữa hồ phái một đám nữ đệ tử đối mặt nối liền đất trời ngân sắc cổ sáng, cũng đồng dạng mờ mịt luống cuống, các nàng chưa từng gặp được loại này dị tượng. Bất quá cũng may cái kia đạo ngân sắc cổ sáng vẹn vẹn tiếp tục mấy tức, liền tiêu tán vô tung. Tinh Nhi thu hồi tay nhỏ, mắt nhìn trước mặt đã che kín vết rách hòn đá màu đen, ngẩng đầu nhìn về phía một bên nữ đệ tử, ngon ngọt cười. Tiểu tỷ tỷ, Tinh Nhi hợp cách sao? Ê, cái này. Một bên vị kia nữ đệ tử mắt nhìn thiên chân vô tà Tinh Nhi, lại nhìn mắt tràn đầy vết rách, đã triệt để báo phế khảo thí thạch, một mặt một bước. Tiểu cô đương, ngươi tên là gì? Lúc này, Mạc Hàm Vũ thân ảnh xuất hiện ở Tinh Nhi trước mặt, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cái sau. Trong giọng nói lộ ra không thể che hết kích động cùng chấn kinh. Người khác không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng biết, chỉ có gặp được loại kiêm lịch thiên tư chất, khảo thí thạch mới có thể sinh ra dị tượng. Lúc trước nàng cũng giống như thế, chỉ bất quá khác biệt chính là, nàng sinh ra dị tượng còn lâu mới có được vừa rồi như vậy rung động. Điều này nói rõ, trước mắt tiểu nữ hài này tư chất tu hành so với mình còn cường đại hơn, thậm chí đã cường đại đến khiến khảo thí thạch đều không thể tiếp nhận tình trạng. Loại này nghịch thiên tư chất, Mạc Hàm Vũ chưa từng nghe thấy. Yêu nghiệt như thế thiên tài, một khi bái nhập tông môn, tương lai không lâu tông môn chắc chắn gia tăng một vị nguyên quân cảnh siêu cấp cường giả. Điều này có thể không cho nàng kích động. Ta gọi Tinh Nhi. Tinh Nhi thanh tú động lòng người nói. Tinh Nhi. Mạc Hàm Vũ khen nói một tiếng, sau đó ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói, Tinh Nhi, ngươi nhưng nguyện bái nhập ta giữa hồ phái?
Không muốn.
Tinh Nhi cái đầu nhỏ dao giống nhỏ chống lúc lắc đồng dạng. Mạc Hàm Vũ khẽ giật mình. Tinh Nhi, ngươi tham gia khảo thí, chẳng lẽ không phải vì bái nhập giữa hồ phái sao?
Không phải,
Tinh Nhi chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Ê! Tinh Nhi, bái nhập giữa hồ phái, sẽ có vô số thiên tài địa bảo, nguyên thạch tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tu hành, ngươi muốn cái gì, liền sẽ có cái gì. Tinh Nhi sẽ không rời đi ca ca, mà lại Tinh Nhi muốn cái gì, ca ca đều sẽ cho ta. Tinh Nhi mặt nhỏ tràn đầy chăm chú. Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Tiểu cô nương này là ai nhà hài tử, vậy mà cự tuyệt Vũ Nhu tiên tử tự mình mời. Ta nhìn tiểu cô nương này cũng bất quá 7-8 tuổi, đoán chừng không hiểu Vũ Nhu tiên tử ý vị như thế nào. Ân, tiểu hài tử quá không hiểu sự tình, nếu như là ta, ta phải hưng phấn quỳ xuống dập đầu. Thôi đi, ngậm miệng đi, ngươi cũng không nhìn một chút mình cái gì cân lượng, ngươi cho rằng người nào đều có thể kinh động Vũ Nhu tiên tử à? Có ý tứ gì? Rất hiển nhiên vừa rồi dị tượng chính là cái này tiểu nữ hài kích phát, nói rõ nàng tư chất kinh người, cho nên mới kinh động đến Vũ Nhu tiên tử tự mình hiện thân mời. Có đạo lý. Từ tiểu nữ hài mặc khí chất đến xem, gia thế chỉ sợ cũng không đơn giản, cho nên mới sẽ cự tuyệt giữa hồ phái. Cho cười, cái gì gia thế có thể so với được giữa hồ phái, trừ phi là Vũ Văn Thế gia người. Không có khả năng, nếu như là Vũ Văn Thế gia người, Vũ Văn Phong có thể không biết. Phân tích rất có đạo lý. Đừng nói chuyện, tiếp tục xem. Cà ca. Ngay tại tất cả mọi người nhao nhao đoán thời điểm, Mạc Hàm Vũ khẽ cười một tiếng, chỉ coi là tiểu hài tử không hiểu. Tinh Nhi, cha mẹ của ngươi đâu? Tinh Nhi không có cha mẹ, chỉ có ca ca. Tinh Nhi lắc đầu, nói. Mạc Hàm Vũ trong lòng hơi rung, nhìn về phía Tinh Nhi ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa. Nàng không nghĩ tới, yêu nghiệt như thế thiên tư đáng yêu nữ đồng, vậy mà lại có như vậy đáng thương thân thế. Giờ khắc này, Mạc Hàm Vũ càng phát ra kiên định muốn đem Tinh Nhi đưa vào giữa hồ phái tín nhiệm. Tinh Nhi, ngươi, tiểu thư nhà ta chơi tâm rất nặng, nàng không có bái nhập giữa hồ phái ý tứ, quấy rầy. Mạc Hàm Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị một giọng giản mua đánh gãy. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một râu tóc bạc trắng ông lão mặc áo trắng xuất hiện ở Tinh Nhi bên cạnh. Ông lão mặc áo trắng bên người, còn đi theo một vị dáng người ngạo nhân, khuôn mặt lãnh diễm mỹ lệ nữ tử. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người, Mạc Hàm Vũ lông mày nhíu lại, chậm rãi đứng người lên. Các ngươi là? Chúng ta chỉ là tiểu thư bên người người hầu mà thôi. Thiên toán tử phủ một chút râu bạc trắng, cười ha hả nhìn về phía Mạc Hàm Vũ. Người hầu? Mạc Hàm Vũ nhìn xem thiên toán tử, ánh mắt nhắm lại. Nàng từ lao giả cùng lãnh diễm nữ tử trên thân, cảm nhận được cùng mình giống nhau tu vi ba độ. Nguyên Vương cảnh cửu trọng, có thể làm cho hai tên Nguyên Vương cảnh cửu trọng cường giả tự xưng người hầu, tiểu cô nương này bối cảnh quả thật có chút không đơn giản. Bất quá, Mạc Hàm Vũ cũng không có quá mức để ở trong lòng. Ngoại trừ Vũ Văn Thế gia cùng Bách Lý Thế gia, lại có gia tộc gì có thể so với được giữa hồ phái đâu? Các ngươi đến từ gia tộc nào? Mạc Hàm Vũ thản nhiên nói. Thiên toán tử nghĩ nghĩ, trả lời, Phương gia. Phương gia? Mạc Hàm Vũ nhíu mày. Có thể phái hai tên Nguyên Vương cảnh cửu trọng cường giả thủ hộ, gia tộc thế lực hẳn là cũng không nhỏ. Nhưng nàng chưa nghe nói qua cái gì Phương gia. Các ngươi tiểu thư thông qua được khảo thí, có thể bái nhập ta tông. Mạc Hàm Vũ nhìn xem trước mặt thiên toán tử, trong giọng nói không tự chủ mang theo một tia tiêu căng. Nàng tin tưởng, chỉ cần không phải Vũ Văn Thế gia cùng Bách Lý Thế gia, giữa hồ tiệc tùng tại bất kỳ gia tộc nào tới nói, đều không thể cự tuyệt. Thế nhưng là, nàng nhất định thất vọng. Lão phu cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm, vừa rồi tiểu thư nhà ta nói đã rất rõ ràng, không muốn bái nhập giữa hồ phái. Thiên toán tử mặt mỉm cười lần nữa cự tuyệt Mạc Hàm Vũ. Nghe vậy, Mạc Hàm Vũ sắc mặt chìm xuống dưới. Trước mắt bao người, lại nhiều lần cự tuyệt, dù là nàng tính cách ôn nhu, cũng đã có chút tức giận. Cái này không chỉ có là bác mặt mũi của nàng, càng là tại bác giữa hồ phái mặt mũi. Lớn mật, còn không người dám như thế. Im ngay. Mạc Hàm Vũ lạnh lùng ngăn lại một bên mở miệng quát lớn nữ đệ tử. Cái này gọi Tinh Nhi nữ đồng, nàng là nhất định phải đưa vào giữa hồ phái, một khi cùng đối phương gia tộc trở mặt, nàng sợ không thể quay lại chỗ trống. Mạc Hàm Vũ chậm rãi bình phục trong lòng cảm xúc, nhìn về phía thiên toán tử, trầm giọng nói, ngươi là một người hầu, việc này còn không làm chủ được, để nhà ngươi chủ tới gặp ta. Ha ha, gia chủ không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp, bất quá. Nói đến đây, thiên toán tử trên dưới quan sát một chút Mạc Hàm Vũ, nếp nhăn trên mặt có chút giãn ra, ý vị thâm trường nói, có lẽ về sau ngươi gặp được hắn. Ừm ân, tiểu tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ngươi dài đẹp mắt như vậy, về sau khẳng định gặp được ca ca ta. Một bên Tinh Nhi liên tục gật đầu, nói một câu để Mạc Hàm Vũ có chút không nghĩ ra. Các ngươi nghĩ rõ ràng, lấy nàng tu hành thiên phú, lưu tại các ngươi gia tộc sẽ chỉ bảo châu bị long đong. Chỉ có bái nhập ta tông, nàng mới có thể có đến tốt nhất bồi dưỡng. Mà lại, ta cam đoan, chỉ cần nàng bái nhập ta tông, ta sẽ để cho tông chủ tự mình thu làm đồ, dốc hết hết thệ tài nguyên bồi dưỡng nàng. Mạc Hàm Vũ sờ lên Tinh Nhi cái đầu nhỏ, hướng về thiên toán tử trịnh trọng hứa hẹn. Dưới cái nhìn của nàng, Tinh Nhi chính là một khối chưa điêu khắc cực phẩm ngọc thô. Nàng tin tưởng, chỉ cần bái nhập giữa hồ phái, lấy giữa hồ phái tông môn nội tình, không dùng đến thời gian quá dài, liền sẽ gia tăng một vị nguyên quân cảnh. Đương nhiên, nàng cũng không biết, lúc này ở trong mắt nàng không có bất kỳ cái gì tu vi Tinh Nhi, đã là nguyên vương cảnh cửu trọng cảnh giới. Chỉ bất quá, bị Phương Mặc cẩn giấu đi mà thôi. Thiên toán tử nhìn xem thành khẩn Mạc Hàm Vũ, cười không nói. Tài nguyên. Ha ha, coi như toàn bộ thiên bắc vực bắc độ ngũ đại thế lực nội tình cộng lại, chỉ sợ cũng không kịp chủ thượng một hai. Mạc Hàm Vũ nhìn thấy vẫn như cũ không cách nào cải biến đối phương quyết định, suy tư một lát sau, từ trong ngực móc ra một viên màu lam ngọc bài, ngồi xổm người xuống, đưa cho Tinh Nhi. Tinh Nhi, nếu như ngày nào muốn bái nhập giữa hồ phái, cầm nó, tiến về đảo giữa hồ. Nha. Tinh Nhi cũng không có cự tuyệt, hiếu kỳ đem ngọc bài cầm trong tay thưởng thức. Tốt, chúng ta đi thôi. Tô Uyển ngưng thanh lãnh thanh âm vang lên, nắm Tinh Nhi tay nhỏ quay người rời đi. Nhìn xem Tinh Nhi ba người đi xuống đài cao, trên quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên. Tình huống như thế nào? Giữa hồ phái vậy mà thả các nàng đi rồi. Phương gia, chưa nghe nói qua à, dám cự tuyệt giữa hồ phái liên tục mời, cái này Phương gia đến tột cùng lai lịch gì? Hừ hừ, nhìn xem đi, mặc kệ lai lịch gì, đắc tội giữa hồ phái, cái này Phương gia thẳng rồi. Không biết tốt xấu. Vũ Nhu tiên tử tự mình mời, cũng không cho mặt mũi, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ta mặc kệ cái gì Phương gia, Lý gia, cái kia nữ tử váy trắng dung mạo hoàn toàn không thua Vũ Nhu tiên tử, quá đẹp. Người cũng phát hiện. Chậc chậc, ngươi nhìn kia có lồi có lõm dáng người, lãnh diễm như sương khí chất. Tại sao ta cảm giác nàng so Vũ Nhu tiên tử còn muốn cho ta mê muội? Dừng lại. Đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm từ trên đài cao truyền đến. Tinh Nhi, Tô Uyển Ngưng cùng Thiên Toán Tử thân hình dừng lại. Trên quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh, ánh mắt mọi người hướng phía đài cao nhìn lại. Chỉ gặp công tử Văn Nhã bộ dáng Vũ Văn Phong đứng tại trên đài cao, lạnh lùng nhìn về phía Tinh Nhi ba người bóng lưng. Phương gia, các ngươi là cái nào Phương gia? Thông qua giữa hổ phái tông môn khảo thí, lại không bái nhập tông môn, các ngươi là đem cái này xem như trò đùa à? Ta Vũ Văn Phong ở đây cùng đi, các ngươi vô lễ như thế, có phải hay không cũng không có đem ta Vũ Văn Thế ra để vào mắt? Hả? Chương 627, Vũ Văn Trường Tinh nổi giận. Chương 627, Vũ Văn Trường Tinh nổi giận. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Thiên Toán Tử ba người, ánh mắt bên trong càng là toát ra ngồi xem trò hay thần sắc. So với Mạc Hàm Vũ, Vũ Văn Phong đại biểu là Vũ Văn Thế gia, mà Vạn Long Thành càng là Vũ Văn Thế gia sân nhà. Vũ Văn Phong đều ra mặt, cái này cái gì cái gọi là Phương gia, tiếp xuống hạ tràng, có thể nghĩ. Mạc Hàm Vũ nhìn xem bên cạnh Vũ Văn Phong, nhíu nhíu mày, mở miệng khuyên can. Vũ Văn công tử, tiên tử, ngươi yên tâm, ta chắc chắn để nữ đồng tiên ngoan ngoãn đi theo ngươi. Mạc Hàm Vũ còn chưa nói xong, bên hai liền vang lên Vũ Văn Phong kia giàu có tử tính thanh âm. Nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ Vũ Văn Phong, Mạc Hàm Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, không lên tiếng nữa. Vị công tử này, tiểu thư nhà ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ, vô ý mạo phạm giữa hồ phái, cũng vô ý mạo phạm Vũ Văn Thế gia. Thiên Toán Tử vuốt vuốt râu bạc trắng, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Vũ Văn Phong, thản nhiên nói: "Hừ, chỉ là một cái gia buộc, có tư cách gì cùng bản công tử nói chuyện, gia chủ của các ngươi là ai?" Vũ Văn Phong hừ lạnh một tiếng, chất vấn: "Chủ nhân thân phận, ngươi còn chưa có tư cách biết." Tô Uyển Ngưng nói xong, không tiếp tục để ý Vũ Văn Phong, mặt không thay đổi nắm Tinh Nhi quay người rời đi. Thật can đảm. Nhìn thấy một màn này, trên đài cao Vũ Văn Phong gầm thét một tiếng: "Bản công tử ngược lại muốn xem các ngươi hôm nay như thế nào rời đi." Vừa mới nói xong, gần trăm tên võ trang đầy đủ hắc giáp thị vệ đột nhiên tràn vào quảng trường, cường thế xé rách đám người, đem Tô Uyển Ngưng ba người vây lại. Những này hắc giáp thị vệ, từng cái mặt không biểu tình, tản ra nguyên vương cảnh cao giai khí tức, sát khí tràn ngập. Nhất là cầm đầu tên thị vệ kia, càng là tản ra nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức. Tô Uyển Ngưng dừng bước lại, nhìn tên thị vệ kia một chút, sau đó quay người: "Ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào?" Tô Uyển Ngưng lạnh lùng nhìn về phía Vũ Văn Phong. Vũ Văn Phong nhìn xem lãnh diễm tuyệt luân Tô Uyển Ngưng, trong mắt dâm quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng cười tà. "Ha ha, bất kỳ người nào đối ta Vũ Văn Thế gia bất kính, đều muốn nhận trừng phạt. Bất quá, bản công tử trạch tâm nhân hậu, chỉ cần tiểu thư nhà ngươi bái nhập giữa hồ phái, bản công tử liền bỏ qua nàng. Về phần hai người các ngươi a." Vũ Văn Phong dừng một chút, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Tô Uyển Ngưng thân thể mềm mại bên trên xem kỹ một lát. "Bản công tử muốn đem hai người các ngươi áp tại phủ, để các ngươi gia chủ tự mình đến chỗ người." Nghe vậy, một bên Mạc Hàm Vũ nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Nàng ngày bình thường ghét nhất những cái kia ỷ thế hiếp người hạ người, Vũ Văn Phong cách làm, để nàng rất là không thích. Bất quá, nàng không có ngăn cản. Chỉ cần có thể đem một vị yêu nghiệt thiên tiêu mang vào giữa hồ phái, trái lương tâm một lần cũng không sao. Huống chi, người xấu cũng không phải nàng làm. Dưới ban ngày ban mặt, các người Vũ Văn Thế gia vô duyên vô cớ bắt người, có phải hay không có chút quá phận rồi? Thiên Toán Tử tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Phong. Quá phận? Ha ha. Vũ Văn Phong cười lớn một tiếng, cư cao lâm hạ nhìn xem Thiên Toán Tử. "Tốt, đã ngươi muốn lý do, vậy bản công tử liền cho người cái lý do." Nói xong, Vũ Văn Phong đối Thiên Toán Tử ba người xa xa một chỉ. "Ba người các ngươi lòng mang ý đồ xấu, chui vào Vạn Long Thành, ý đồ ám toán ta Vũ Văn Thế gia tử đệ, may mắn bị ta kịp thời phát hiện, tại chỗ khống chế. Thế nào, lý do này còn hài lòng?" Nói xong, Vũ Văn Phong một mặt âm hiểm nhìn xem Thiên Toán Tử. "Ngươi, đơn giản nói bậy nói bạn." Thiên Toán Tử sắc mặt khó coi. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ ra hỏa, vậy mà tại trước mặt mọi người ăn nói lung tung. "Nói bậy nói bạn. Tại cái này Vạn Long Thành, ta Vũ Văn Phong nói lời, chính là sự thật. Ai có ý kiến?" Vũ Văn Phong thần sắc cuồng ngạo, ánh mắt sắc bén đảo qua trên quảng trường đám người. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, ở đây tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu, giữ im lặng. Tại cái này Vạn Long Thành, Vũ Văn Thế gia chính là trời, không ai dám ngỗ nghịch nửa phần. "Ha ha ha ha." Vũ Văn Phong tùy tiện cười to. "Người sẽ hối hận." Tô Uyển Ngưng nhìn xem Vũ Văn Phong, ngữ khí băng lãnh. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế làm cho người cảm thấy chán ghét ra hỏa. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của chủ nhân, nàng đã sớm xuất thủ đem Vũ Văn Phong đầu vặn xuống tới. "Hối hận? Hừ hừ, bản công tử sẽ để cho ngươi nếm thử hối hận tư vị." Vũ Văn Phong không có hảo ý liếc mắt Tô Uyển Ngưng, sau đó vung tay lên, bắt lấy bọn hắn. "Ta nhìn các ngươi ai dám?" Một tiếng gầm thét vang vọng quảng trường. Một giây sau, nương theo lấy ù ù tiếng bước chân, vô số hắc giáp thị vệ giống như thủy triều tràn vào quảng trường, đem toàn bộ quảng trường vây chật như nêm cối. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, những cái kia hắc giáp thị vệ nhường ra một cái thông đạo. Một người mặc lộng lẫy cầm phục, khuôn mặt trắng non anh tuấn nam tử xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, chính là Vũ Văn Trường Tinh. Đám người chung quanh bên trong truyền đến trận trận xôn xao, hiển nhiên không ít người đã nhận ra người đến thân phận. Thế tử, ngươi trở về. Vũ Văn Phong đầu tiên là giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng bước nhanh đi xuống đài cao, đón lấy Vũ Văn Trường Tinh. Thế tử, ngươi chừng nào thì về? Vũ Văn Phong thanh âm im bặt mà dừng. Hắn nhìn thấy Vũ Văn Trường Tinh không để ý đến mình, mà là bước nhanh đi hướng Tô Huyền Ngưng ba người, một mặt mở miệng. Tô cô nương, ngươi, các ngươi không có sao chứ? Vũ Văn Trường Tinh trước tiên đi vào Tô Huyền Ngưng ba người trước người, thần sắc khẩn trương cẩn thận hỏi thăm. Một màn này, để ở đây tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tình huống như thế nào? Mấy người kia cùng Vũ Văn Thế Tử nhận biết, mà lại là hoa mắt à? Nhìn Vũ Văn Thế Tử thần sắc, làm sao còn có chút kinh sợ cảm giác? Cái này Phương gia, đến tột cùng lai lịch ra sao? Vô số nghi vấn vẩn quanh trong lòng mọi người. Vũ Văn Phong sững sờ tại nguyên chỗ, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Hắn cũng cảm giác được sự tình có chút không đúng. Chúng ta không có việc gì, chỉ là tiểu thư nhà ta thụ chút kinh hãi, chuyện kế tiếp liền giao cho Vũ Văn Thế Tử. Tô Huyền Ngưng mặt không thay đổi mắt nhìn Vũ Văn Trường Tinh, sau đó nắm Tinh Nhi tay nhỏ, nên ngang rời đi. Nhìn xem ba người bóng lưng, Vũ Văn Trường Tinh trong mắt sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Huyền Ngưng trong lời nói bất mãn, để hắn cảm thấy vô cùng bất an. Lấy Tinh Nhi tại Phương Mặc trong lòng địa vị, cho dù là một chút kinh hãi, cái sau khả năng đều sẽ để hắn sống không bằng chết. Bất quá, may mắn mình tới kịp thời, còn có bổ cứu cơ hội. Đúng, còn có bổ cứu cơ hội. Nghĩ đến cái này, Vũ Văn Trường Tinh đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Vũ Văn Phong, sắc mặt tái xanh. Đáng chết, chính là cái này mắt không mở ra hỏa. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí, từng bước tới gần Vũ Văn Trường Tinh, Vũ Văn Phong có chút không biết làm sao. Thế tử, nàng, các nàng. Ba. Một đạo vang dội cái tát trên quảng trường vang lên, sợ ngây người tất cả mọi người. Vũ Văn Phong bụm mặt, không thể tin nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí Vũ Văn Trường Tinh. Đồ hỗn trướng, tại bạn trong Long Thành ý thế những người, ngươi thật đúng là ủy phong gấp đâu. Vũ Văn Trường Tinh nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, Vũ Văn Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem Vũ Văn Trường Tinh, phảng phất tại nhìn một người xa lạ. Phải biết từ nhỏ đến lớn, hắn đều là đi theo Vũ Văn Trường Tinh đằng sau. Đừng nói cái gì xa hoa dâm đãng, ý thế những người, liền ngay cả bá nhân thế nữ sự tình bọn hắn cũng không thiếu làm. Làm sao bây giờ Vũ Văn Trường Tinh giống như là biến thành người khác? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Vũ Văn Phong vẫn là vội vàng giải thích nói, thế tử, không phải, nàng. Các nàng đối ta Vũ Văn Thế gia bất kính. Cho nên ta. Ba. Lời còn chưa nói hết, Vũ Văn Phong cả người bị quất bay ra ngoài. Còn dám mạnh miệng, các nàng đều là khách nhân của ta, ngươi thật là sống dính nhau. Nói, Vũ Văn Trường Tinh nhanh chân đi đến Vũ Văn Phong trước người, hung tợn bắt lấy tóc của đối phương, đem nó từ dưới đất lôi dậy. Lúc này, Vũ Văn Phong đã không có trước đó phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy máu tươi, đầy bụi đất. Thế tử, ta. Ta sai rồi, ta có mắt không trọng. Vũ Văn Phong đầy mắt sợ hãi nhìn xem Vũ Văn Trường Tinh, âm thanh run rẩy. Vũ Văn Trường Tinh ánh mắt băng lãnh nhìn xem Vũ Văn Phong, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Ngươi có biết hay không, ta kém chút bị ngươi hại chết." Nghe vậy, Vũ Văn Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không rõ, Vũ Văn Trường Tinh những lời này là có ý tứ gì? Thân là Vũ Văn Thế gia thế tử, làm sao lại nói ra câu nói này? Người nào dám gây bất lợi cho Vũ Văn Trường Tinh? Không đợi Vũ Văn Phong kịp phản ứng, một trận đau đớn kịch liệt từ hai chân truyền đến. A! Vũ Văn Phong kêu thảm một tiếng, hoảng sợ nhìn xem gãy mất hai chân, đầu óc trống rỗng. "Đem hắn mang về cho ta." Vũ Văn Trường Tinh đối bên cạnh hắc giáp thị vệ ra lệnh. "Rõ. Còn có, trước đó tham dự việc này những thị vệ kia, cũng toàn bộ áp tải đi chờ ta xử trí." "Rõ." Cũng không lâu lắm, tất cả hắc giáp thị vệ theo Vũ Văn Trường Tinh cùng một chỗ, rút lui quảng trường. Nhìn xem những cái kia đi xa thị vệ bóng lưng, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ kinh nghi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương kia đến tuột cùng bối cảnh gì, làm sao lại để Vũ Văn Thế Tử đại động can qua như vậy? Cũng không phải, kia Vũ Văn Phong cho tới nay đều là Vũ Văn Thế Tử tùy tùng, quan hệ tốt ghê gớm, làm sao vì một cái tiểu nữ hải đem Vũ Văn Phong hai chân đánh gãy? Ta nhìn à, tiểu nữ hải kia phía sau Phương gia khẳng định không đơn giản, chẳng lẽ cái nào ẩn tàng cường đại gia tộc à? Cũng không phải, ngoại trừ Bách Lý Thế gia tộc nào có thể so với được Vũ Văn Thế gia? Theo ta thấy, Vũ Văn Thế Tử nhất định là coi trọng cái kia lãnh diễm mỹ nữ, cho nên mới sẽ như thế. Vì một nữ nhân, không đến mức đi. Cái kia Vũ Văn Phong dù nói thế nào, cũng là Vũ Văn Thế Tử đường huynh a. Ha ha, ngươi biết cái gì? Lấy Vũ Văn Thế Tử địa vị, coi như đem Vũ Văn Phong phế đi, toàn bộ Vũ Văn Thế gia cũng không ai dám nói cái gì. Xuyệt, đừng lại nghị luận, chớ có rước họa vào thân. Trên đài cao, Mạc Hàm Vũ nhìn xem Vũ Văn Trường Tinh rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Chương 628, Ti Vân Thục suy đoán. Chương 628, Ti Vân Thục suy đoán. Ngươi nói, lúc trước ta đồng ý giải tinh cùng cái kia ma nữ thông gia, để hắn tiến về Thiên Bắc vực Tây Bộ, có phải làm sai hay không? U nhã trong hoa viên, một dáng người đấy đà, tài trí vũ mị mị phụ nhân đứng tại một mảnh nở rộ bụi hoa trước, nhìn xem trong tay kiểu diễm ướt át đóa hoa, phối hợp mở miệng. Mị phụ nhân chính là Vũ Văn Trường Tinh mẫu thân, Ti Vân Thục. Phu nhân quá lo lắng, ngài chỉ là đánh giá thấp ác ma cốc âm hiểm xảo trá mà thôi. Sau lưng, Vũ Văn thắc một bộ áo bào đen, thanh âm trầm thấp. Đúng vậy a, bản cung xác thực đánh giá thấp đám kia ma tu âm hiểm trình độ. Nghe vậy, Ti Vân Thục than nhẹ một tiếng, trong tay đóa hoa trong nháy mắt hóa thành một miệng, phiêu nhiên tản mát. Mấy chục vạn đệ tử tinh anh, nàng cũng không phải rất quan tâm, nhưng là Vũ Văn Húc chết, nàng nhưng lại không thể không coi trọng. Một nguyên quân cảnh cường giả vẫn lạc, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là một đả kích trầm trọng. Trọng yếu nhất chính là, Vũ Văn lão tổ lửa giận, liền xem như nàng đều không thể tiếp nhận. Thời khắc này Ti Vân Thục có chút hối hận không có nghe từ Vũ Văn Nguyên quên can, khư khư cố chấp. Lúc trước, Vũ Văn Nguyên là kiên quyết không đồng ý cùng Ác Ma Cốc thông gia, càng không đồng ý cùng Ác Ma Cốc hợp tác, tiến về Thiên Bắc vực Tây Bộ. Vũ Văn Nguyên cho rằng đây là tại bảo hộ lộ ra. Là nàng, vì hạnh phúc của con trai, một mực kiên trì, cuối cùng mới khiến cho Vũ Văn lão tổ đồng ý, thế nhưng là, hiện tại giống như hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Nghĩ đến cái này, Ti Vân Thục khẽ lắc đầu, quay người nhìn về phía Vũ Văn Thác. Ngươi đối cái kia Phương công tử, thấy thế nào? Nghe vậy, Vũ Văn Thác trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Phu nhân, cái kia Phương công tử mặc dù cứu được thế tử, nhưng là lai lịch không rõ, bên người càng là có nguyên quân cảnh nhị trọng cường giả thủ hộ, không thể không phòng." Tên kia nguyên quân cảnh nhị trọng thủ hộ giả, rất mạnh. Ti Vân Thục mày ngài vậy một cái. Rất mạnh. Hắn là một đáng sợ thể tu cường giả, ta không phải đối thủ. Vũ Văn Thác trên mặt toát ra vẻ phức tạp, đáy mắt càng là hiện lên một tia sợ hãi. Công kích của mình không chỉ có không phá được đối phương nhục thể phòng ngự, hơn nữa còn bị đối phương chấn thành trọng thương. Đây quả thực có thể nói là đơn phương nghiền ép. Giống nhau cảnh giới, lớn như thế thực lực sai biệt, để Vũ Văn Thác trong lòng sinh ra thật sâu thất bại, cùng e ngại. Thể tu. Ti Vân Thục môi son khẽ mở, nhẹ giọng tự nói. Phu nhân, theo ta hiểu rõ, thể tu tu luyện so với phổ thông tu sĩ còn muốn hà khắc khổ mấy lần, không chỉ cần phải cường đại nghị lực, càng cần hơn vô cùng hùng hậu tu hành tài nguyên trèo trống. Cho nên, ta suy đoán, tên địa phương công tử phía sau, nhất định có một cái cực kỳ cường đại thế lực, thậm chí là không kém gì ta Vũ Văn thế gia. Nói đến đây, Vũ Văn Thác dừng một chút, mày nhăn lại. Khả cư ta biết, mấy thế lực lớn khác, bao quát những tán tu kia, đều không có thể tu cường giả, chớ nói chi là nguyên quân cảnh cường đại thể tu. Nghe Vũ Văn Thác trong giọng nói nghi hoặc, Ti Vân Thục híp mắt, chậm rãi mở miệng, có lẽ bọn hắn muốn cũng không phải là Thiên Bắc vực Bắc Bộ người. Phu nhân, ý của ngươi là? Vũ Văn Thác trong lòng đột nhiên giật mình. Cái này cũng không khó đoán, Giải Tinh là bị cái kia Phương công tử từ Thập Vạn Đại Sơn cứu ra. Mà lại, Thiên Bắc vực Bắc Bộ làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái yên lặng vô danh nguyên quân cảnh nhị trọng cường giả, vẫn là một thể tu. Cho nên, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ là Thiên Bắc vực Tây Bộ người. Ti Vân Thục chậm rãi nói ra trong lòng phỏng đoán, thần sắc bình tĩnh. Thiên Bắc vực Tây Bộ. Phu nhân, Thiên Bắc vực Tây Bộ nguyên quân cảnh cường giả giáng lâm, việc này không thể coi thường, muốn hay không thông tri Thiên Đóng tự? Vũ Văn Thác sắc mặt nghiêm túc, thanh âm nghiêm nghị. Khẩn trương cái gì? Ti Vân Thục không vui liếc mắt Vũ Văn Thác. Một nguyên quân cảnh nhị trọng tu sĩ, liền xem như thể tu, lại có thể tại Thiên Bắc vực Bắc Bộ nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Lão tổ chỉ cần xuất quan, một cái tay liền có thể đem nó trấn áp. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ta nhìn Giải Tinh cùng tên kia Phương công tử quan hệ cá nhân rất tốt, có lẽ chúng ta có thể đem lôi kéo tới. Để tên kia nguyên quân cảnh nhị trọng thể tu cường giả làm việc cho ta, dạng này vừa vặn có thể bổ khuyết Vũ Văn Húc chống chỗ. Nói, Ti Vân Thục đôi mắt đẹp bên trong bắn ra một đạo tinh quang. Phu nhân, kia, thật lạ như thế nào lôi kéo? Gặp Ti Vân Thục tâm ý đã quyết, Vũ Văn Thác mở miệng hỏi. Ha ha, một cái nam nhân, mà lại là một cái tuổi trẻ công tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Ti Vân Thục mỹ diễm khuôn mặt bên trên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Thấy thế, Vũ Văn Thác như có điều suy nghĩ. Mẫu thân. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại vườn hoa bên trong. Một bên khác. Cái gì? Trống trải trong đại sảnh, một người mặc đỏ bảo nam tử trung niên một trường đem trước mặt bàn đá đập nát, mặt mũi tràn đầy tức giận. Nhìn kỹ lại, tên này nam tử trung niên hai đầu lông mày cùng Vũ Văn Nguyên có mấy phần giống nhau. Chỉ bất quá cả hai khác biệt chính là, Vũ Văn Nguyên khí chất bên trong mang theo một tia nho nhã, mà tên này nam tử trung niên khí chất cũng rất là thô kệch không bị cản trở. Trước mặt mọi người, đem con ta hai chân đánh gãy, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nam tử trung niên tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ đại sảnh. Đến đây hồi báo tên nam tử kia sắc mặt trắng bệnh, vì trên mặt đất run lẩy bẩy. Cơn gió hiện tại ở đâu? Nam tử trung niên trừng mắt trên đất nam tử, nghiêm nghị nói: "Hồi về lao ra, ít thiếu gia bị thế tử mang đi." Thanh âm nam tử run rẩy nói: "Tốt tốt tốt, quả thực là khinh người quá đáng, liền xem như thế tử, cũng không thể như thế vô pháp vô thiên." Nam tử trung niên sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt: "Đi, truyền ta khẩu dụ, triệu tập tộc nhân, theo ta gặp mặt gia chủ." "Vâng, lao ra." Kim điện bên trong, Vũ Văn Nguyên ngồi tại trên long ỷ, tay phải bỗ trán, có chút nhắm mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến một trận tiếng ồn ào. Vũ Văn Nguyên mở to mắt, trong mắt mang theo một chút không vui. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, bành, cửa điện bị một cỗ cự lực cầm vang mở ra. "Gia chủ, ngươi hôm nay phải cho ta cái thuyết pháp." Nương theo lấy một đạo thanh âm tức giận, một đạo màu đỏ thân ảnh bước vào đại điện. Ở sau lưng hắn, đi theo gần trăm người, đều là tại trong tộc có chút danh vọng tộc nhân. Nhìn xem nổi giận đùng đùng Vũ Văn Hồng, cùng gần trăm tên hương sư vấn tội tộc nhân, Vũ Văn Nguyên nghi hoặc mở miệng: "Đại ca, ngươi đây là tại làm gì? Ngươi còn biết ta là đại ca ngươi?" Vũ Văn Hồng nhìn về phía cao tọa bên trên Vũ Văn Nguyên, lạnh lùng nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Vũ Văn Nguyên nhíu nhíu mày. Vũ Văn Trường Tinh đem cơn gió hai chân đánh gãy, còn đem cơn gió đóng lại: "Chuyện này, ngươi thân là gia chủ, phải cho ta cái thuyết pháp." Vũ Văn Hồng tức giận nói: "Lại có việc này?" Vũ Văn Nguyên sắc mặt âm trầm: Tên tiểu xuất sinh này, mấy chục vạn tộc nhân bởi vì hắn mà chết, liền ngay cả Vũ Văn Húc trưởng lão đều bị hắn hại vẫn lạc, như thế vẫn chưa đủ, vậy mà trở về liền giết hại tay chân huynh đệ. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đại ca yên tâm, ta cái này để cho người ta đem hắn mang tới, muốn chém giết muốn dốc thịt mặc ngươi xử trí. Vũ Văn Nguyên băng lãnh thanh âm tại toàn bộ đại điện quanh quẩn, tất cả mọi người thần sắc ngơ ngác, lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả Vũ Văn Hồng tựa hồ cũng quên đi phẫn nộ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng thân là gia chủ Vũ Văn Nguyên sẽ bao che con của mình, cho nên mới trước đó triệu tập một ít tộc nhân, vì chính là cho cái sau tạo áp lực. Cũng không từng muốn, cái này Vũ Văn Nguyên lại sẽ có như vậy phản ứng, làm sao cảm giác so với mình còn muốn nổi giận. Trong lúc nhất thời, ngược lại làm Vũ Văn Hồng có chút xấu hổ. Không để ý đến trong điện phản ứng của mọi người, Vũ Văn Nguyên trầm giọng nói, "Người tới, cho ta đem cái kia tiểu xúc sinh áp tới." "Không cần, phụ thân đại nhân." Chương 628, Tư Vân Thục suy đoán chương 628, Tư Vân Thục suy đoán. "Ngươi nói, lúc trước ta đồng ý giải tinh cùng cái kia ma nữ thông ra, để hắn tiến về Thiên Bắc vực Tây Bộ, có phải làm sai hay không?" U nhã trong hoa viên, một dáng người đấy đà, tài trí vũ mị mị phụ nhân đứng tại một mảnh nở rộ bụi hoa trước, nhìn xem trong tay kiểu diễm ướt át đóa hoa, phối hợp mở miệng. Mỹ phụ nhân chính là Vũ Văn Trường tinh mẫu thân, Tư Vân Thục. Phu nhân quá lo lắng, ngài chỉ là đánh giá thấp ác ma cốc gâm hiểm xảo trá mà thôi. Sau lưng, Vũ Văn thắc một bộ áo bào đen, thanh âm trầm thấp. Đúng vậy a, bản cung xác thực đánh giá thấp đám kia ma tu âm hiểm trình độ. Nghe vậy, Tư Vân Thục than nhẹ một tiếng, trong tay đóa hoa trong nháy mắt hóa thành một miệng, phiêu nhiên tản mát. Mấy chục vạn đệ tử tinh anh, nàng cũng không phải rất quan tâm, nhưng là Vũ Văn Húc chết, nàng nhưng lại không thể không coi trọng. Một nguyên quân cảnh cường giả vẫn lạc, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là một đả kích trầm trọng. Trọng yếu nhất chính là Vũ Văn lão tổ lửa giận, liền xem như nàng đều không thể tiếp nhận. Thời khắc này Tư Vân Thục có chút hối hận không có nghe từ Vũ Văn Nguyên khuyên can, khư khư cố chấp. Lúc trước, Vũ Văn Nguyên là kiên quyết không đồng ý cùng ác ma cốc thông gia, càng không đồng ý cùng ác ma cốc hợp tác, tiến về Thiên Bắc vực Tây Bộ. Vũ Văn Nguyên cho rằng đây là tại bảo hộ lộ ra. Là nàng, vì hạnh phúc của con trai, một mực kiên trì, cuối cùng mới khiến cho Vũ Văn lão tổ đồng ý, thế nhưng là, hiện tại giống như hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Nghĩ đến cái này, Tư Vân Thục khẽ lắc đầu, quay người nhìn về phía Vũ Văn Thác. Ngươi đối cái kia Phương công tử, thấy thế nào? Nghe vậy, Vũ Văn Thác trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Phu nhân, cái kia Phương công tử mặc dù cứu được thế tử, nhưng là lai lịch không rõ, bên người càng là có nguyên quân cảnh nhị trọng cường giả thủ hộ, không thể không phòng." Tên kia nguyên quân cảnh nhị trọng thủ hộ giả, rất mạnh. Tư Vân Thục mày ngài vậy một cái. "Rất mạnh. Hắn là một đáng sợ thể tu cường giả, ta không phải đối thủ." Vũ Văn Thác trên mặt toát ra vẻ phức tạp, đáy mắt càng là hiện lên một tia sợ hãi. Công kích của mình không chỉ có không phá được đối phương nhục thể phòng ngự, hơn nữa còn bị đối phương chấn thành trọng thương. Đây quả thực có thể nói là đơn phương nghiền ép. Giống nhau cảnh giới, lớn như thế thực lực sai biệt, để Vũ Văn Thác trong lòng sinh ra thật sâu thất bại, cùng e ngại. Thể tu. Tư Vân Thục môi son khẽ mở, nhẹ giọng tự nói. Phu nhân, theo ta hiểu rõ, thể tu tu luyện so với phổ thông tu sĩ còn muốn hà khắc khổ mấy lần, không chỉ cần phải cường đại nghị lực, càng cần hơn vô cùng hùng hậu tu hành tài nguyên trèo trống. Cho nên, ta suy đoán, tên địa phương công tử phía sau, nhất định có một cái cực kỳ cường đại thế lực, thậm chí là không kém gì ta Vũ Văn thế gia. Nói đến đây, Vũ Văn Thác dừng một chút, mày nhăn lại. Khả cư ta biết, mấy thế lực lớn khác, bao quát những tán tu kia, đều không có thể tu cường giả, chớ nói chi là nguyên quân cảnh cường đại thể tu. Nghe Vũ Văn Thác trong giọng nói nghi hoặc, Tư Vân Thục hít mắt, chậm rãi mở miệng, có lẽ bọn hắn muốn cũng không phải là Thiên Bắc vực Bắc Bộ người. Phu nhân, ý của ngươi là? Vũ Văn Thác trong lòng đột nhiên giật mình. Cái này cũng không khó đoán, giải tinh là bị cái kia Phương công tử từ Thập Vạn Đại Sơn cứu ra. Mà lại, Thiên Bắc vực Bắc Bộ làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái yên lặng vô danh nguyên quân cảnh nhị trọng cường giả, vẫn là một thể tu. Cho nên, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ là Thiên Bắc vực Tây Bộ người. Tư Vân Thục chậm rãi nói ra trong lòng phỏng đoán, thần sắc bình tĩnh. Thiên Bắc vực Tây Bộ. Phu nhân, Thiên Bắc vực Tây Bộ nguyên quân cảnh cường giả giáng lâm, việc này không thể coi thường, muốn hay không thông tri Thiên Đấu tự. Vũ Văn Thác sắc mặt nghiêm túc, thanh âm nghiêm nghị. Khẩn trương cái gì? Tư Vân Thục không vui liếc mắt Vũ Văn Thác. Một nguyên quân cảnh nhị trọng tu sĩ, liền xem như thể tu, lại có thể tại Thiên Bắc vực Bắc Bộ nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Lão tổ chỉ cần xuất quan, một cái tay liền có thể đem nó trấn áp. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ta nhìn giải tinh cùng tên kia Phương công tử quan hệ cá nhân rất tốt, có lẽ chúng ta có thể đem lôi kéo tới. Để tên kia nguyên quân cảnh nhị trọng thể tu cường giả làm việc cho ta, dạng này vừa bạn có thể bổ khuyết Vũ Văn Húc chống chỗ. Nói, Tư Vân Thục đôi mắt đẹp bên trong bắn ra một đạo tinh quang. Phu nhân, kia, thật lạ như thế nào lôi kéo? Gặp Tư Vân Thục tâm ý đã quyết, Vũ Văn Thác mở miệng hỏi. Ha ha, một cái nam nhân, mà lại là một cái tuổi trẻ công tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Tư Vân Thục xinh đẹp khuôn mặt bên trên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Thấy thế, Vũ Văn Thác như có điều suy nghĩ. Mẫu thân. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại vườn hoa bên trong. Một bên khác. Cái gì? Trống trải trong đại sảnh, một người mặc đỏ bảo nam tử trung niên một trường đem trước mặt bàn đá đập nát, mặt mũi tràn đầy tức giận. Nhìn kỹ lại, tên này nam tử trung niên hai đầu lông mày, cùng Vũ Văn Nguyên có mấy phần giống nhau. Chỉ bất quá cả hai khác biệt chính là, Vũ Văn Nguyên khí chất bên trong mang theo một tia nho nhã, mà tên này nam tử trung niên khí chất cũng rất là thô kệch không bị cản trở. Trước mặt mọi người, đem con ta hai chân đánh gãy, thật sự là lẽ nào lại như vậy? nam tử trung niên tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ đại sảnh. Đến đây hồi báo tên nam tử kia sắc mặt trắng bệnh, vì trên mặt đất run lẩy bẩy. Cơn gió hiện tại ở đâu? Nam tử trung niên trừng mắt trên đất nam tử, nghiêm nghị nói:
"Hồi
về lao ra, ít
thiếu gia bị thế tử mang đi."
Thanh âm nam tử run rẩy nói:
"Tốt tốt tốt, quả thực là khinh người quá đáng, liền xem như thế tử cũng không thể như thế vô pháp vô thiên."
Nam tử trung niên sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt:
"Đi, truyền ta khẩu dụ, triệu tập tộc nhân theo ta gặp mặt gia chủ."
"Vâng, lao ra."
Kim điện bên trong, Vũ Văn Nguyên ngồi tại trên long ỷ, tay phải bố trán, có chút nhắm mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến một trận tiếng ồn ào. Vũ Văn Nguyên mở to mắt, trong mắt mang theo một chút không vui. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm,
"Vành!"
Cửa điện bị một cỗ cự lực cầm vang mở ra.
"Gia chủ, ngươi hôm nay phải cho ta cái thuyết pháp."
Nương theo lấy một đạo thanh âm tức giận, một đạo màu đỏ thân ảnh bước vào đại điện.
Ở sau lưng hắn, đi theo gần trăm người, đều là tại trong tộc có chút danh vọng tộc nhân. Nhìn xem nổi giận đùng đùng Vũ Văn Hồng, cùng gần trăm tên hương sư vấn tội tộc nhân, Vũ Văn Nguyên nghi hoặc mở miệng:
"Đại ca, ngươi đây là tại làm gì? Ngươi còn biết ta là đại ca ngươi?"
Vũ Văn Hồng nhìn về phía cao tọa bên trên Vũ Văn Nguyên, lạnh lùng nói:
"Đến cùng chuyện gì xảy ra?"
Vũ Văn Nguyên nhíu nhíu mày.
Vũ Văn Trường Tinh đem cơn gió hai chân đánh gãy, còn đem cơn gió đóng lại: "Chuyện này, ngươi thân là gia chủ, phải cho ta cái thuyết pháp."
Vũ Văn Hồng tức giận nói:
"Lại có việc này?"
Vũ Văn Nguyên sắc mặt âm trầm:
"Tên tiểu xuất sinh này, mấy chục vạn tộc nhân bởi vì hắn mà chết, liền ngay cả Vũ Văn Húc trưởng lão đều bị hắn hại vẫn lạc, như thế vẫn chưa đủ, vậy mà trở về liền giết hại tay chân huynh đệ. Đơn giản lẽ nào lại như vậy?"
"Đại ca yên tâm, ta cái này để cho người ta đem hắn mang tới, muốn chém giết muốn dốc thịt mặc ngươi xử trí."
Vũ Văn Nguyên băng lãnh thanh âm tại toàn bộ đại điện quanh quẩn, tất cả mọi người thần sắc ngơ ngác, lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả Vũ Văn Hồng tựa hồ cũng quên đi phẫn nộ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng thân là gia chủ Vũ Văn Nguyên sẽ bao che con của mình, cho nên mới trước đó triệu tập một ít tộc nhân, vì chính là cho cái sau tạo áp lực. Cũng không từng muốn, cái này Vũ Văn Nguyên lại sẽ có như vậy phản ứng, làm sao cảm giác so với mình còn muốn nổi giận. Trong lúc nhất thời, ngược lại làm Vũ Văn Hồng có chút xấu hổ. Không để ý đến trong điện phản ứng của mọi người, Vũ Văn Nguyên trầm giọng nói:
"Người tới, cho ta đem cái kia tiểu xuất sinh áp tới."
"Không cần, phụ thân đại nhân."
Chương 629, quyết nghị bồi tội. Chương 629, quyết nghị bồi tội. Một đạo thon dài thân ảnh bước vào đại điện.
"Vũ Văn Trường Tinh, ngươi cái này."
Vũ Văn Hồng giận dữ mắng mỏ im bặt mà dừng.
Hắn thấy được cùng sau lưng Vũ Văn Trường Tinh Tư Vân Thục cùng Vũ Văn Hắc, thần sắc trở nên có chút cứng ngắc.
"Gặp qua phu nhân, mở đất trưởng lão."
Vũ Văn Hồng sau lưng đám người có chút thi lễ, đồng nói:
"Thế nào, ai muốn bắt nhi tử ta?"
Tư Vân Thục chậm rãi nhìn lướt qua đám người, ánh mắt lạnh lùng.
Tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, không hẹn mà cùng có chút túi đầu, im lặng không nói.
Liền ngay cả mới vừa rồi còn lên cơn giận dữ Vũ Văn Hồng, giờ phút này cũng mất thanh âm.
"Hừ, là ta ra lệnh."
Trên long ỷ, Vũ Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng.
"Ha ha, Vũ Văn Nguyên, hạ lệnh bắt con của mình, ngươi cũng thật làm được."
Tư Vân Thục lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Nguyên, đối chọi gay gắt.
"Tư Vân Thục, cũng là bởi vì ngươi cho tới nay không điểm mấu chốt sủng ái, mới khiến cho tên tiểu xuất sinh này từ nhỏ đến lớn không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên. Lần này, hắn để gia tộc gặp trọng thương như thế, còn không biết tu liễm, hối cải, vậy mà lại đem hắn đường huynh Vũ Văn Phong hai chân đánh gãy. Đơn giản tội không thể tha thứ."
Vũ Văn Nguyên chỉ vào Vũ Văn Trường Tinh, đối Tư Vân Thục tức giận nói.
"Không ngờ."
Tư Vân Thục nghe vậy, cười lạnh một tiếng.
"Ngươi làm giải tinh phụ thân, vậy mà không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn hạ lệnh trừng phạt con của mình, ngươi gia chủ này thật đúng là thiết diện vô tư nha.
Ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ta còn có thể oan uổng hắn sao?"
Nghe được Tư Vân Thục trong lời nói miệng ai, Vũ Văn Nguyên theo bản năng đưa ánh mắt về phía Vũ Văn Hồng, mang theo hỏi ý chi ý gia chủ, "Chuyện là như thế này, hôm nay giữa hồ phái thu đồ thời khắc, có người đối ta Vũ Văn thế gia bất kính, bởi vậy cơn gió."
"Được rồi, ngươi không muốn vì ngươi nhi tử kiếm cớ, con của ngươi đức hạnh gì, tất cả mọi người biết. Bất quá là gặp sắc khởi ý, coi trọng người ta nữ tử tư sắc mà thôi."
Vũ Văn Hồng lời còn chưa nói hết, liền bị Tư Vân Thục không nhịn được trực tiếp đánh gãy.
"Ê, cơn gió hắn."
Vũ Văn Hồng sắc mặt đỏ lên,
"Ta đúng.
Toàn bộ Vạn Long Thành đều biết, con của hắn Vũ Văn Phong bản tính giống như Vũ Văn Trường Tinh, xa hoa dâm đãng. Điểm này, hắn không cách nào phản bác."
Giờ phút này, Vũ Văn Nguyên cũng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt càng là lộ ra một vòng căm ghét.
Nói tới nói lui, bởi vì một nữ nhân liền hãm hại huynh trưởng, thân là thế tử, đơn giản mất hết ta Vũ Văn thế gia mặt.
Nói, Vũ Văn Nguyên trên mặt toát ra vẻ tức giận.
"Ta thân là gia chủ, hôm nay ta còn đại nghĩa hơn diệt thân, để tên nghiệp chướng này triệt để ghi nhớ thật lâu."
"Ngươi dám?"
Tư Vân Thục tiến lên một bước, mặt như băng sương nhìn thẳng Vũ Văn Nguyên.
"Thân là chủ mẫu, đến lúc này ngươi còn che chở hắn?"
"Ngươi?"
Vũ Văn Nguyên sắc mặt tái xanh nhìn xem Tư Vân Thục.
Tư Vân Thục bất vi sở động, một bước cũng không nhường.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện bầu không khí trở nên mười phần khẩn trương, kiềm chế. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, không dám thở mạnh.
Vũ Văn Hồng âm thầm thở dài một hơi, trong lòng rất là phức tạp. Hắn nhìn thấy Vũ Văn Trường Tinh chuyển ra Tư Vân Thục, liền đã minh bạch, con trai mình chân, xem như gãy không.
Có Tư Vân Thục tại, coi như Vũ Văn Trường Tinh phạm vào thiên điều, tại Vũ Văn Thế Gia cũng không ai dám bắt hắn như thế nào, coi như gia chủ cũng không được. Toàn bộ Vũ Văn Thế Gia đều rõ ràng, Vũ Văn lão tổ sủng ái nhất Vũ Văn Trường Tinh. Từng tại Vũ Văn Trường Tình 6 tuổi thời điểm, bởi vì Vũ Văn Nguyên sơ sẩy, Vũ Văn Trường Tình kèm chút chết bởi Bách Lý Thế Gia ám toán. Vũ Văn lão tổ tức giận. Từ đó về sau, Vũ Văn lão tổ liền mệnh lệnh Vũ Văn Thác thủ hộ Vũ Văn Trường Tình, thậm chí có thể không nhận ra chủ chi mệnh. Để một cái nguyên quân cảnh cường giả chuyên môn thủ hộ, có thể thấy được Vũ Văn Trường Tình tại Vũ Văn lão tổ trong lòng địa vị. Mà bởi vì Tư Vân Thục cái tử như mạng, Vũ Văn lão tổ liền để Vũ Văn Thác nghe theo Tư Vân Thục phân phó. Có Vũ Văn Thác tên này nguyên quân cảnh cường giả đi theo, thời gian dần trôi qua, Tư Vân Thục tại toàn bộ Vũ Văn thế gia địa vị cũng phát sinh biến hóa. Không người dám đối vị này chủ mẫu bất kính, thậm chí nhiều khi gia chủ mệnh lệnh đều không có Tư Vân Thục dễ dùng. Bởi vì mặc kệ chuyện gì, chỉ cần cùng Vũ Văn Trường Tình có quan hệ, Vũ Văn lão tổ đều sẽ không chút do dự đứng tại Tư Vân Thục một bên. Điểm này liền thân vị gia chủ Vũ Văn Uyên cũng không thể tránh được. Nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ Vũ Văn thế gia người đối với Tư Vân Thục kính sợ muốn xa xa lớn hơn Vũ Văn Uyên người gia chủ này. Phụ thân, ngươi có biết Vũ Văn Phong treo chọc người là ai? Đột nhiên, Vũ Văn Trường Tình phá vỡ không khí khẩn trương, nhìn về phía Vũ Văn Uyên. Vũ Văn Uyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Văn Trường Tình, không nói gì. Hắn thấy, là ai đều không trọng yếu. Trọng yếu là bởi vì Vũ Văn Trường Tình cái này nữ tử, hắn lại một lần tại một đám tộc nhân trước mặt bị Tư Vân Thục bác mặt mũi. Vũ Văn Trường Tình đối với Vũ Văn Uyên trong mắt chán ghét, làm như không thấy. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã thành thói quen. Chỉ gặp hắn không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng, Vũ Văn Phong treo chọc người, là Phương công tử nữ nhân cùng muội muội. Hừ, bất kể là của ai nữ nhân, ngươi chờ một chút, ngươi nói là cái nào Phương công tử? Vũ Văn Uyên đột nhiên kịp phản ứng, nhướng mày. Hôm nay phụ thân đại nhân không phải đã thấy qua sao? Vũ Văn Trường Tinh lông mày gảy nhẹ, nhìn về phía Vũ Văn Uyên. Nghe vậy, Vũ Văn Uyên biến sắc. Không đợi Vũ Văn Uyên mở miệng, Vũ Văn Trường Tinh tiếp tục nói, phụ thân đại nhân, bởi vì việc này Phương công tử rất tức giận, đối với ta Vũ Văn thế gia rất là bất mãn. Cái này, Vũ Văn Uyên sắc mặt khó coi. Phải biết, cái kia Phương công tử bên người thế nhưng là có một vị nguyên quân cảnh cường giả đi theo. Tên kia nguyên quân cảnh cường giả đáng sợ, hắn đã từng gặp qua. Ngay cả nguyên quân cảnh nhị trọng Vũ Văn Thác, giống như đều không phải là đối thủ. Hiện tại Vũ Văn lão tổ bế quan, nếu như vị kia Phương công tử thật muốn bởi vì chuyện này đối Vũ Văn thế gia xuất thủ, chỉ sợ. Vừa nghĩ đến đây, Vũ Văn Uyên đột nhiên nhìn về phía Vũ Văn Hồng, sắc mặt tâm trầm. Ngươi, con của ngươi làm chuyện tốt, còn có mặt mũi muốn ta cho cái thuyết pháp? Thế tử, cái này, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vũ Văn Hồng sắc mặt tái nhợt, thận trọng nhìn về phía Vũ Văn Trường Tinh. Hắn là gặp qua vị kia Phương công tử, cũng chính mắt thấy ý chỉ đồ đáng sợ. Nếu quả thật giống Vũ Văn Trường Tinh nói như vậy, việc này chỉ sợ cũng lớn. Ha ha, hiểu lầm. Ngươi cảm thấy bản thế tử sẽ làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, ăn nói lung tung à? Không, không phải, ta không phải ý tứ kia. Bản thế tử đánh gãy chân hắn, đã là nhẹ. Thế tử, kia cơn gió bây giờ tại nơi nào, để cho ta mang theo hắn, tự mình đi cho Phương công tử bồi tội. Ha ha, bồi tội thì không cần, bản thế tử đã quyết định đem Vũ Văn Phong giao cho Phương công tử xử trí. Cái gì? Nghe được Vũ Văn Trường Tình, Vũ Văn Hồng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn không nghĩ tới Vũ Văn Trường Tình sẽ làm như vậy. Nữ nhân của mình cùng muội muội bị quấy rối, Vũ Văn Hồng không dám tưởng tượng cái kia Phương công tử sẽ như thế nào tra tấn Vũ Văn Phong. Liền ngay cả trên Long ỷ Vũ Văn Uyên cũng nhíu nhíu mày, có chút không vui nói, đánh gãy Vũ Văn Phong hai chân, đã là đối với hắn trừng trị, ngươi đem hắn giao ra, ta Vũ Văn thế gia mặt mũi ở đâu? Lời này vừa nói ra, trong điện đám người cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Gia chủ nói rất đúng, đem Vũ Văn Phong giao ra, làm cho ta Vũ Văn thế gia ở chỗ nào? Không phải liền là một cái nguyên quân cảnh nhị trọng tu sĩ a, ta Vũ Văn thế gia có sợ gì chi? Cái này nếu là truyền đi, ta Vũ Văn thế gia mất hết mặt mũi a. Một cái chỉ là nguyên quân cảnh nhị trọng tu sĩ, lão tổ đưa tay giật chi. Thế tử cử động lần này thật to không ổn, yếu đi ta Vũ Văn thế gia uy nghiêm. Vũ Văn Trường Tinh nhìn xem không ngừng chỉ trích mình đám người, trong lòng cười lạnh liên tục. Bọn này không biết sống chết ngu xuẩn, căn bản không biết Vũ Văn Phong treo chọc chính là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Đợi đến chủ thượng đối Vũ Văn thế gia động thủ thời điểm, mình nhất định phải tự tay đem trước mắt những này ngu xuẩn giết sạch sành sanh. Đủ rồi. Tư Vân Thục một tiếng quát, đem tất cả thanh âm đánh gãy. Trong điện trong nháy mắt yên tĩnh. Đám người có chút khẩn trương nhìn xem Tư Vân Thục. Hiện tại biết giữ gìn tôn nghiêm, sớm đi làm cái gì rồi? Tư Vân Thục lạnh lùng ngắm nhìn một phía. Bây giờ lão tổ bế quan, nếu như vị kia Phương công tử tức giận, bên cạnh hắn tên kia nguyên quân cảnh cường giả, các ngươi ai có thể ngăn trở? Thanh âm rơi xuống, không người lên tiếng, nhưng là ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tư Vân Thục sau lưng Vũ Văn Thác. Ta không phải là đối thủ của hắn. Phát giác được ánh mắt của mọi người, Vũ Văn Thác mặt không thay đổi mở miệng nói. Nghe thấy lời ấy, trên mặt mọi người bắt đầu xuất hiện vẻ bối rối. Gia chủ, không thể đem cơn gió giao ra a. Vũ Văn Hồng xin giúp đỡ nhìn về phía Vũ Văn Uyên. Vũ Văn Uyên trầm mặc. Tư Vân Thục nhìn xem Vũ Văn Hồng, sắc mặt lạnh như băng nói, làm sai sự tình liền muốn trả giá đắt. Cho dù Vũ Văn Phong chết rồi, chỉ cần có thể lắng lại Phương công tử lửa giận, vậy cũng đáng giá. Coi như lão tổ tại cái này cũng sẽ đồng ý làm như thế. Nghe vậy, Vũ Văn Hồng lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Chương 630, ngươi cái này ngốc hàng, cách Tinh Nhi xa một chút. Chương 630, ngươi cái này ngốc hàng, cách Tinh Nhi xa một chút. Vào đêm, gian phòng bên trong, Phương Mặc ôm trong ngực Tinh Nhi, lặng lặng nghe nàng sinh động như thật giảng thuật ban ngày tại Vạn Long thành nội phát sinh sự tình. Trong tay của hắn, thình lình luốt luốt giữa hồ phái viên kia lệnh bài màu xanh lam. Đối với ban ngày Vũ Văn Phong sự tình, Phương Mặc không có chút nào để ý, dù sao lấy Tinh Nhi thực lực, chỉ cần Nguyên Quân cảnh không xuất thủ, nàng liền không có nguy hiểm gì. Huống chi, toàn bộ Vũ Văn thế gia kết cục đều đã được quyết định từ lâu, hắn sẽ không đối một người chết so đo. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú là giữa hồ phái. Kaka, hôm nay bọn hắn đều nói Tinh Nhi thiên phú rất lợi hại đâu. Trong ngực, Tinh Nhi ngẩng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy nhanh khen ta đáng yêu biểu lộ. Ân, Tinh Nhi vốn là lợi hại. Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Kỳ hỉ. Tinh Nhi cười vui vẻ. Một bên Úy Trì Đồ, Tô Uyển Ngưng cùng Thiên Toán Tử ba người nhìn xem cái này hiếm thấy một màn, thần sắc dị dạng. Từ khi Tinh Nhi xuất hiện, chủ thượng tựa hồ càng thêm yêu cười. Tinh Nhi, ngươi có muốn hay không đi giữa hồ phái? Phương Mặc nhìn xem Tinh Nhi, nói khẽ. Nghe vậy, Tinh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lộ ra bất an, nhỏ nhắn xinh xắn hai tay ôm thật chặt ở Phương Mặc cái cổ. Tinh Nhi không nên rời đi ca ca. Phương Mặc luốt luốt Tinh Nhi cái đầu nhỏ. Ngươi không phải vẫn muốn tu luyện công pháp a, có lẽ giữa hồ phái liền có. Nghe được tu luyện công pháp, Tinh Nhi đôi mắt sáng lên. Kể từ khi biết công pháp tu hành có thể để nàng trở nên lợi hại hơn về sau, nàng liền một mực khát vọng đạt được. Bởi vì nàng cho rằng, nếu như trở nên lợi hại hơn, liền có thể đạt được Phương Mặc càng nhiều sủng ái. Thế nhưng là, nàng thật quá không muốn xa rời Kaka, lại không muốn rời đi Kaka bên người. Nghĩ đến cái này, Tinh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra xoắn xuýt chi sắc. Một bên Thiên Toán Tử liếc mắt sắc mặt bình tĩnh Phương Mặc, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Chủ thượng, làm gì phiền phức như vậy, chúng ta trực tiếp giết tới giữa hồ phái, không được sao? Đến lúc đó có hay không thích hợp Tinh Nhi tiểu thư tu luyện công pháp, xem xét liền biết, hắc hắc. Nói xong, Úy Trì Đồ có chút ngẩng đầu, hung hãn khắp khuôn mặt là ngạo nghễ. Hắn đang vì mình thông minh tài trí cảm thấy kiêu ngạo. Nhìn xem Tinh Nhi trong mắt ánh sáng sáng lên, Phương Mặc phủ bộ chán, biểu lộ một lời khó nói hết. Bản tọa hiện tại còn không muốn bại lộ, gây nên toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ thế lực chú ý. Mà lại, không phải mọi chuyện cần thiết đều muốn dùng bạo lực giải quyết, có đôi khi thoáng biến báo một chút, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Phương Mặc lạnh lùng trừng Úy Trì Đồ một chút. Còn có, về sau ngươi cái này ngốc hàng, cách Tinh Nhi xa một chút. Nô. Biết. Úy Trì Đồ rụt đầu, ngượng ngùng gật đầu. Kaka, ngươi có muốn hay không Tinh Nhi đi giữa hồ phái? Tinh Nhi đột nhiên mở miệng. Phương Mặc nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía Tinh Nhi, trên mặt cũng lần nữa khôi phục lưu hòa. Ngươi có đi hay không, đều có thể. Đương nhiên, nếu như Tinh Nhi đi giữa hồ phái, vậy Kaka sẽ rất vui vẻ. Phương Mặc nói khẽ. Ừm, Tinh Nhi minh bạch, Tinh Nhi nguyện ý đi giữa hồ phái. Tinh Nhi trùng điệp điểm một cái đầu nhỏ. Ân, Tinh Nhi thần ngoan. Nhìn xem Tinh Nhi vẻ mặt thành thật bộ dáng, Phương Mặc mỉm cười. Tốt, không còn sớm, để ngươi Tô tỷ tỷ dẫn ngươi đi ngủ đi. Không. Tinh Nhi muốn cùng ca ca ngủ. Cùng lúc đó, nội thành, một gian mở tối trong mật thất. Cái gì? Vũ Văn Húc chết rồi. Màu đen quang ảnh phát ra một tiếng kinh hô. Một bên màu vàng nhạt quang ảnh cũng đang không ngừng bận bèo biến ảo, hiển nhiên cũng bị tin tức này chấn kinh. Đó là cái ngoài ý muốn. Màu trắng quang ảnh trầm giọng nói, ngoài ý muốn. Màu vàng nhạt quang ảnh hơi rung nhẹ. Ân. Tốt a. Nhìn thấy màu trắng quang ảnh không muốn làm nhiều giải thích, màu vàng nhạt quang ảnh không hỏi thêm nữa. Lão phu mặc kệ cái gì ngoài ý muốn, hiện tại Vũ Văn Húc chết rồi, kế hoạch ngâm nước nóng. Lãng phí lão phu thời gian lâu như vậy, Vũ Văn gia chủ, bút chứng này tính thế nào? Màu đen quang ảnh phát ra băng lãnh thanh âm. Sương lão ma nói rất đúng, bất quá, bản hầu cũng không cần cái gì bồi thường, ngày mai, Vũ Văn gia chủ lại cho bản hầu mấy cái mỹ nhân nhi là được rồi, hắc hắc. Một bên màu vàng nhạt quang ảnh phát ra tiếng cười dâm đãng. Lại cho ta mấy ngày thời gian. Vũ Văn Nguyên trầm giọng nói. Thế nào, Vũ Văn gia chủ còn không hết hy vọng? Màu vàng nhạt quang ảnh phát ra giọng nghi ngờ. Đúng đấy, Vũ Văn Húc đều đã chết, ngươi còn muốn làm gì? Màu đen quang ảnh có chút bặm mẻo. Ta muốn làm thế nào, các ngươi không cần quản, tóm lại qua trong khoảng thời gian này, nếu như còn tìm không thấy người thích hợp, bản gia chủ sẽ đem trước đó hứa hẹn qua các ngươi, toàn bộ thực hiện. Vũ Văn Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Tốt. Có thể. Hôm sau. Ưu tính đình viện, hoa lê dưới cây. Phương Mặc chính ngồi tiếp Tinh Nhi nhàn nhã ăn linh quả. An từ từ, nữ hải tử tương ăn, muốn thận trọng chút. Nhìn xem Tinh Nhi bị chống đỡ phình lên khuôn mặt nhỏ, Phương Mặc nhịn không được nhẹ nhàng sở trưởng vừa đi vừa về bước bê. Hắn hiện tại rất thích chạm đến Tinh Nhi khuôn mặt, loại kia mềm mại non nớt làn da xúc cảm, là tại Tô Uyển Ngưng trên người các nàng trải nghiệm không đến. Tinh Nhi đối với Phương Mặc bước bê cũng rất là hưởng thụ, chủ động dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát cái sau bàn tay. "Kaka, cái gì là thận trọng?" Tinh Nhi sáng tỏ hai con ngươi, không nháy một cái nhìn xem Phương Mặc. "Thận trọng, chính là giống ngươi Tô tỷ tỷ như thế." Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, Tinh Nhi quay đầu nhìn về phía một bên Tô Uyển Ngưng. Chỉ gặp giờ phút này Tô Uyển Ngưng chính đem một viên linh quả phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm nhỏ. Sau đó đem nó chậm rãi buông xuống, ưu nhã lau một cái bên môi lưu lại chất lỏng. Toàn bộ quá trình để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nha, bộ dạng này a. Tinh Nhi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, học theo cầm lên một viên linh quả. Kia hơi có vẻ vụng về bộ dáng, để Tô Uyển Ngưng cũng không khỏi cười một tiếng. Tô Uyển Ngưng khẽ lắc đầu, cầm trong tay vừa mới lột tốt linh quả, quan tâm cho ăn cho Phương Mặc. Cách đó không xa, Úy Chỉ Đồ nhìn xem trong tay mấy cái linh quả, đối bên cạnh Thiên Toán Tử nói thầm một tiếng, ăn cái gì đương nhiên phải lớn miệng, tựa như dạng này. Nói, Úy Chỉ Đồ một ngụm đem mấy cái linh quả toàn bộ nuốt vào trong miệng. Nô, ngươi nhìn, ăn như vậy quá nhiều nghiện. Úy Chỉ Đồ không để ý trong miệng nước chảy ngang, đắc ý nhìn xem mặt mũi tràn đầy im lặng Thiên Toán Tử. Hắn mặc dù là nói thầm, nhưng là lấy thanh âm hắn một ngạn, cách đó không xa ngay tại ăn cái gì ba người,
nghe rõ ràng. Lan, tại bản tọa trong tâm mắt biến mất. Phương Mặc mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đối với Úy Trì Đồ hừ lạnh một tiếng.
A, tốt, chủ thượng.
Dứt lời, Úy Trì Đồ thân ảnh hóa thành một đoàn thi sương mù, biến mất tại trong đình viện. Thấy cảnh này, Thiên Toán Tử đứng tại chỗ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Đột nhiên, toàn thân áo trắng Vũ Văn Trường Tinh nhanh chân bước vào đình viện. Ở sau lưng hắn, đi theo một đám người. Phương công tử. Vũ Văn Trường Tinh đối Phương Mặc có chút thi lễ, trong ngôn ngữ mang theo một tia cung kính.
Ân, chuyện gì?
Phương Mặc liếc mắt Vũ Văn Trường Tinh, thản nhiên nói. Hôm qua Tinh Nhi tiểu thư chấn kinh, hôm nay ta đem những người kia đều bắt tới, giao cho Phương công tử xử trí. Nói xong, Vũ Văn Trường Tinh quay đầu đối đám người kia nghiêm nghị nói, cho ta đem những tên khốn kiếp kia mang tới. Dứt lời, mười mấy tên người mặc hắc giáp nam tử bị bắt giữ lấy Phương Mặc trước mặt, thần sắc sợ hãi quỳ trên mặt đất. Phía trước nhất quỷ chính là Vũ Văn Phong. Hắn giờ phút này đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn có hôm qua kia hăng hái khí thế hùng hổ dọa người. Từ trên thân áo quần lam lũ trải rộng huyết sắc vết roi đến xem, hiển nhiên trước khi tới đã bị tra tấn không nhẹ. Phương công tử, người đều ở chỗ này, có hơn 30 người hôm qua không chịu nổi tra tấn đã chết. Vũ Văn Trường Tinh thành thật thật nói.
Ân, đều giết đi.
Phương Mặc ngay cả mí mắt đều không ngẩng, đem một viên linh quả cho ăn nhập Tinh Nhi trong miệng, mây trôi nước chảy nói,
chờ một chút,
đừng có giết ta. Cầu ngươi đừng có giết ta, là ta có mắt không trọng.
Ta biết sai.
Không đợi Vũ Văn Trường Tinh mở miệng, Vũ Văn Phong hướng phía Phương Mặc điên cuồng giật đầu. Hắn giờ phút này, thể xác tinh thần toàn bộ bị sợ hãi lấp đầy, run rẩy không thôi. Mãnh liệt cầu sinh dục, để Vũ Văn Phong đem đầu đập huyết nhục mơ hồ.
Ta đã nói với ngươi, ngươi sẽ hối hận.
Tô Uyển Ngưng nhìn xem thê thảm Vũ Văn Phong, ánh mắt lạnh lùng.
Là ta đang chết, là ta hỗn đản.
Vũ Văn Phong nói năng lộn xộn nói. Phương Mặc nhìn xem trước mặt Vũ Văn Phong, nghĩ nghĩ, nói, tốt ta, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Những người khác dẫn đi đi.
Tạ.
Công tử, đa tạ công tử. Vũ Văn Phong mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, hoàn toàn không có chú ý tới Tô Uyển Ngưng, Thiên Toán Tử cùng Vũ Văn Trường Tinh trên mặt vẻ thương hại. Vũ Văn Trường Tinh để cho người ta đem những cái kia hắc giáp thị vệ ấn xuống về phía sau, lưu lại hai tên dáng người hiểu điệu, khuôn mặt thanh tú thiếu nữ.
Công tử, đây là mẫu thân của ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn phụng dưỡng sinh hoạt thường ngày thị nữ, không biết còn hài lòng.
Vũ Văn Trường Tinh định nọ hướng Phương Mặc giới thiệu kia hai tên thiếu nữ xinh đẹp. Trên đất Vũ Văn Phong sững sờ tại nguyên chỗ, hắn chưa bao giờ thấy qua Vũ Văn Trường Tinh như vậy thấp dáng điệu xiêm định. Coi như đối mặt Vũ Văn lão tổ, thế tử cũng không có như thế hèn mọn lấy lòng a. Trước mắt cái này Phương công tử, đến tột cùng là cái gì đáng sợ lai lịch? Ngay tại Vũ Văn Phong trong lòng âm thầm suy đoán thời điểm, Phương Mặc chậm rãi đánh giá hai thiếu nữ một chút. Luận tư sắc dáng người, cái này hai thiếu nữ là không kịp Tô Uyển Ngưng, nhưng cũng tuyệt đối là mỹ nhân bại hoại. Ngoại trừ vẫn là xử nữ bên ngoài, thoáng chiếm cư ưu thế, khả năng chính là tuổi tác. Đối với Tư Vân Thục lấy lòng chi ý, Phương Mặc miễn cưỡng thu nhận. Bản tọa để ngươi tra sự tình, tra giá sao? Phương Mặc đột nhiên mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Vũ Văn Trường Tinh trong lòng giật mình, có chút cố kỵ nhìn một chút Vũ Văn Phong cùng hai thiếu nữ. Tại nhìn thấy Phương Mặc không phản ứng chút nào về sau, Vũ Văn Trường Tinh thấp giọng nói,
hồi.
Về công tử, lão tổ bế quan chi địa, mẫu thân của ta cũng không biết.
Không biết.
Phương Mặc khẽ nhíu mày.
Là.
Vũ Văn Trường Tinh có chút sợ hãi. Xem ra, bản tọa cần làm những gì? Chương 631, Chí Cao Nghệ Thuật. Chương 631, Chí Cao Nghệ Thuật. Gian phòng bên trong, Vũ Văn Phong thân thể hiện lên hình chữ đại, không bị khống chế lơ lửng giữa không trung bên trong.
Phương.
Phương công tử, ngươi. Ngươi đã nói lưu tính mạng của ta, ngươi đây là muốn làm gì? Vũ Văn Phong hoảng sợ nhìn xem trước mặt Phương Mặc, thanh âm mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tinh Nhi, nói khẽ, Tinh Nhi, ngươi cho rằng làm như thế nào trừng phạt hắn? Tinh Nhi lộ ra vẻ suy tư, nghĩ nghĩ, sau đó trong mắt sáng lên.
Giết hắn.
Non nớt thuần chân thanh âm bên trong, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tàn nhẫn. Nghe vậy, Phương Mặc mỉm cười, nói, không, ca ca hôm nay muốn dạy ngươi, như thế nào tại giết chóc trung học sẽ hưởng thụ.
Hưởng thụ giết chóc.
Tinh Nhi một mặt ngây thơ.
Ân, tựa như dạng này.
Nói, Phương Mặc vung khẽ tay áo, Vũ Văn Phong áo trong nháy mắt hóa thành hư vô, sống an nhàn sung sướng da trắng loãn hiện lộ mà ra.
Phương,
Phương công tử, ngươi muốn làm gì?
Van cầu ngươi, thả ta đi, ta nguyện vì nô tỳ tỷ, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể.
Vũ Văn Phong nhìn xem Phương Mặc trên mặt kia giống như ma quỷ mỉm cười, hoảng sợ muốn tuyệt. Phương Mặc làm như không thấy, ngón tay thon dài cách không nhẹ nhàng đạch một cái.
Tê lạc,
tựa như vạt áo xé rách thanh âm vang lên, một đầu đáng sợ vết thương xuất hiện ở Vũ Văn Phong trước ngực, đại lượng máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài.
A a.
Một giây sau, vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Vũ Văn Phong trong miệng truyền ra.
Nghe, cỡ nào mỹ diệu thanh âm.
Không nhìn Vũ Văn Phong thống khổ vặn vẹo biểu lộ, Phương Mặc có chút nhắm mắt, nghiêng hai lắng nghe, lộ ra một bộ hưởng thụ thân sắc. Tinh Nhi trừng lớn hai mắt, mắt không chấp nhìn chằm chằm Phương Mặc. Tuyệt vời như vậy thanh âm, đơn giản có thể làm cho linh hồn vì đó run rẩy. Đang khi nói chuyện, Vũ Văn Phong trên thân thể lại xuất hiện mấy đạo thật sâu vết thương, thậm chí đều có thể nhìn thấy máu thịt bên trong khiêu động tinh hồng trái tim. Có lẽ là Phương Mặc có tác dụng, có lẽ là kia huyết dịch đỏ thắm kích thích Tinh Nhi. Tinh Nhi đôi mắt to sáng ngời bên trong, dần dần toát ra vẻ hưng phấn.
"Ca ca, ta cũng muốn thử một chút."
Chỉ gặp Tinh Nhi nâng lên tay nhỏ, non mang đầu ngón tay lộ ra một đạo ngân sắc quang mang.
Phúc.
Ngân sắc quang mang trực tiếp xuyên thủng Vũ Văn Phong phần bụng, lưu lại một cái lớn chừng quả đấm kinh khủng vết thương. Vũ Văn Phong kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngất đi. Tinh Nhi tựa như phát hiện cái gì đại lục mới, càng phát ra phấn khởi.
Chơi đến lúc nổi hứng lên, Tinh Nhi thậm chí trực tiếp rỗi ra tay nhỏ, đâm vào Vũ Văn Phong trong lồng ngực. Đãi nàng thu hồi lúc, bàn tay nho nhỏ bên trong nắm thật chặt một viên còn tại vẫn khiêu động trái tim. Máu tươi đưa nàng tay nhỏ nhuộm đỏ, từ khe hở bên trong không ngừng nhỏ xuống. Ha ha. Tinh Nhi cao hứng khoa tay múa chân. Một bộ máu thịt be bét thân thể trước, một cái đáng yêu nữ đồng nắm lấy một viên tinh hồng trái tim, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đây là một bức làm cho người dùng mình quỷ dị hình tượng. Nhìn xem chơi quên cả trời đất Tinh Nhi, Phương Mặc mỉm cười, ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ không hiểu. Ngay sau đó, hắn đưa bàn tay mở ra, trên đất huyết dịch vô thanh vô tức hướng phía lòng bàn tay hội tụ, ngưng tụ thành một đóa vặn vẹo không chừng đóa hoa màu đỏ ngòm. Nhìn chăm chú lên lòng bàn tay nổi lơ lửng tinh hồng huyết hoa, Phương Mặc nỉ non tự nói, máu tươi tại giết chóc bên trong nở rộ, đây mới là trí cao nghệ thuật. Vạn Long Thành, một tòa xa hoa trong đình viện. Sư muội, điều tra đến đâu rồi? Người mặc màu lam nhạt cung trang tuyệt mỹ nữ tử ngồi tại trước bàn đá, nhìn xem người tới. Sư tỷ, ta tra xét, họ Phương gia tộc tổng cộng có hơn 20 nhà, đều là một chút ngay cả nguyên vương cảnh cường giả đều không có tiểu gia tộc. Tên nữ đệ tử kia chi tiết nói, thật chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế gia tộc? Mạc Hàm Vũ cao mày nói, mấy ngày nay nàng một mực tại tìm kiếm cái kia cái gọi là Phương gia, có thể làm cho Vũ Văn Thế tử như coi trọng như vậy gia tộc, nàng rất hiếu kỳ. Càng quan trọng hơn một điểm, nàng muốn bái thăm cái này Phương gia gia chủ, để kỳ đồng ý Tinh Nhi bái nhập giữa hồ phái. Thế nhưng là, lấy giữa hồ phái mạng lưới tình báo, cho tới bây giờ đều không có tra được liên quan tới Phương gia bất kỳ tin tức gì. Cái này càng thêm khơi gợi lên Mạc Hàm Vũ lòng hiếu kỳ. Xem ra, chỉ có thể đi bái phỏng một chút Vũ Văn Thế tử. Mạc Hàm Vũ hí mắt, thấp giọng tự nói, nàng biết, lấy ngày đó Vũ Văn Thế tử phản ứng đến xem, định cùng cái kia Phương gia là quen biết. Nhưng là, Mạc Hàm Vũ lo lắng Vũ Văn Thế tử sở dĩ như vậy giữ gìn người của Phương gia, chỉ sợ cũng là vì cái kia nữ đồng. Ngay tại Mạc Hàm Vũ suy tư thời điểm, cách đó không xa không gian đột nhiên một trận bập bẹo. Ai? Mạc Hàm Vũ sắc mặt ngưng lại, lạnh quát một tiếng. Ha ha, Vũ Nhu tiên tử chớ trách, lão phu cũng vô ác ý. Một giọng giàn mua vang lên, một lão giả áo bào trắng xuất hiện ở đỉnh viện bên trong. Là ngươi? Mạc Hàm Vũ ánh mắt khẽ động, có chút ngoài ý muốn nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện lão giả. Nàng nhận ra lão giả này chính là cái kia Nhật Tinh mà bên người lão nô. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Vũ Nhu tiên tử, nhà ta chủ thượng muốn gặp ngươi. Tiên đầy lâu. Vạn Long trong thành xa hoa nhất quán rượu. Ở chỗ này có thể hưởng thụ được ngoại giới hiếm thấy linh quả rượu ngon, chân tú mỹ vị. Thậm chí tại Tiên Đầy Lâu thực đơn bên trên đều có thể nhìn thấy một chút nguyên vương cảnh cao giai cường đại yêu thú. Xuất nhập trong đó người, không phú thì quý, đều là có chút lớn con em của gia tộc hoặc là cường đại tu sĩ. Mạc Hàm Vũ nhìn xem trước mặt Tiên Đầy Lâu, ánh mắt khẽ nhúc đích. Cái này Phương gia, quả nhiên là ẩn thế đại gia tộc. Phải biết, Tiên Đầy Lâu tiêu phí, phổ thông gia tộc căn bản không chịu được nổi, tùy tiện một bữa cơm liền muốn mười mấy vạn nguyên thạch. Nếu như muốn ăn chút đặc biệt, trăm vạn nguyên thạch đều hơn. Bởi vậy, liền xem như nàng cũng chỉ là từng theo lấy tông môn trưởng lão tới qua một lần. Bước vào quán rượu, một cỗ nồng đậm mùi rượu xen lẫn các loại linh quả hương khí đập vào mặt. Xa hoa trong đại sảnh rộng rãi, cũng không huyên náo, top 5 top 3 quần áo hoa lệ thực khách đang chậm rãi thưởng thức đồ ăn. Đương Thiên Toán Tử cùng Mạc Hàm Vũ tiến vào đại sảnh thời điểm, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cái sau, kinh diễm chi sắc lộ rõ trên mặt. Mạc Hàm Vũ đối với loại tràng diện này đã tập mãi thành thói quen, sắc mặt bình tĩnh. Tại Thiên Toán Tử xuất ra một viên tấm bảng gỗ về sau, một người phục vụ trực tiếp đem hai người mang lên lầu đi. Đợi cho Mạc Hàm Vũ thân ảnh biến mất tại cuối thang lầu, bên trong đại sảnh các thực khách nghị luận ầm ĩ, kia tựa như là giữa hồ phái Vũ Nhu tiên tử a. Chính là nàng. Hai ngày trước giữa hồ phái thu đồ, ta vì thấy Phương Nhan, chuyên môn đi hiện trường. Không hổ là Vũ Nhu tiên tử, quả nhiên là ôn nhu như nước, giống như tiên tử. Hôm nay nhìn thấy tiên tử, quả thực là nhân sinh chuyện may mắn. Đến nha, lại cho ta đến một bình thượng đẳng linh tiên ngưỡng. Như vậy tuyệt thế tiên tử, nếu như có thể may mắn âu hiếm, cho dù chết cũng cam nguyện nha. Ha ha, đừng mơ mộng hão huyền, bất quá so với Vũ Nhu tiên tử, ta càng ưa thích tới nổi danh Vạn Độc Thánh Nữ. Cái gì? Ngươi gặp qua Vạn Độc Thánh Nữ? Mau nói. Đó là đương nhiên, Vạn Độc Thánh Nữ mỹ mạo hoàn toàn không thua tại Vũ Nhu tiên tử, hai người khí chất càng là hoàn toàn khác biệt. Một bên khác, người phục vụ đem Thiên Toán Tử cùng Mạc Hàm Vũ mang đến lầu 3, liền quay người rời đi. Lầu 3 là phòng khách quý. Mỗi cái gian phòng không chỉ có cực hạn xa hoa, mà lại đều có cường đại cách âm pháp trận, bảo hộ khách nhân tư ẩn. Nơi này ngoại trừ khách nhân cần, là không cho phép người phục vụ ngừng chân dừng lại. Thiên Toán Tử đem Mạc Hàm Vũ đưa đến tận cùng bên trong nhất trước một căn phòng, nghiêng người ra hiệu. Vũ Nhu tiên tử, mời. Mạc Hàm Vũ khẽ bước cằm, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Chương 632, Mạc Hàm Vũ ác ngộng. Chương 632, Mạc Hàm Vũ ác ngộng. Mạc Hàm Vũ bước vào gian phòng. Đập vào mi mắt là một chương rộng lớn tinh xảo kim cây chậu bán mắt tiên, phía trên bày đầy các loại linh quả chân tu. Tinh Nhi ngay tại vùi đầu ăn như gió cuốn. Tại bên cạnh của nàng, một người mặc đỏ sẫm cẩm bào tuổi trẻ nam tử chính lười biếng tựa ở trên ghế ngồi, có chút nhắm mắt. Ở sau lưng hắn, hôm đó từng có gặp mặt một lần tuyệt mỹ nữ tử chính ôn nhu vì đó xoa nắn lấy bà bay. Mạc Hàm Vũ khẽ nhíu mày, nhìn quanh một chút cả phòng, không còn những người khác. Không phải nói gặp Phương gia gia chủ a, làm sao lại chỉ có cái trẻ tuổi nam tử? Vũ Nhu tiên tử chờ ngươi đã lâu, mời ngồi. Ngay tại Mạc Hàm Vũ nghi hoặc thời khắc, Phương Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mỉm cười nhìn xem Mạc Hàm Vũ, ngựa khí ôn hòa. Phương gia gia chủ đâu? Mạc Hàm Vũ nhìn xem Phương Mặc, thanh âm lạnh lùng. Lấy nàng giữa hồ phái thiên chi tiêu nữ thân phận tôn quý, hạ mình tới gặp, hoàn toàn là xem ở Tinh Nhi trên mặt mũi. không nghĩ tới đối phương vậy mà không hiện thân. Vũ Nhu thiên tử, chính là ta mời ngươi tới. Phương Mặc nụ cười trên mặt không giảm. Ngươi? Mặc Hàm Vũ lòng tràn đầy nghi ngờ đánh giá trước mặt Phương Mặc. Chẳng lẽ ngươi chính là Phương gia gia chủ? Ân. Phương Mặc khẽ bước cằm. Nhìn thấy Phương Mặc thừa nhận, Mặc Hàm Vũ trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Nàng không nghĩ tới có thể bị Vũ Văn Thế Tử coi trọng Phương gia, có thể tại cái này tiên đẩy lâu phòng khách quý yến khách Phương gia. Gia chủ vậy mà lại là cái trẻ tuổi như vậy nam tử. Vũ Nhu tiên tử không cần kinh ngạc như thế, ngồi trước đi. Phương Mặc thần sắc khiêm tốn, giống như một cái công tử văn nhã. Mặc Hàm Vũ còn muốn lại nói cái gì, tiếp xúc đến Phương Mặc cặp kia như vực sâu con ngươi về sau, lại quỷ thần xui khiến ngồi xuống. Vũ Nhu tiên tử quả nhiên như theo như đồn đại, khuynh thành tuyệt sắc, kinh động như gặp thiên nhân. Phương Mặc ánh mắt thật sâu nhìn xem Mặc Hàm Vũ, ánh mắt bên trong lóe ra dị dạng quang mang. Kỳ hỉ, Tinh Nhi nói có đúng không? Ca ca khẳng định sẽ thích cái này xinh đẹp tỷ tỷ. Tinh Nhi phấn nộn cái lưỡi liếm lắp một chút khoẹt miệng tàn bã, cười hì hì nhìn xem Phương Mặc. Ân, Tinh Nhi nói rất đúng, ca ca xác thực rất thích. Phương Mặc đối Tinh Nhi mỉm cười, nói khẽ. Nghe hai huynh muội đối thoại, Mặc Hàm Vũ trên mặt lộ ra một vòng ửng đỏ, xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười. Phương gia chủ, thực không dám giấu giếm, hai ngày này ta cũng một mực tại tìm ngươi. Mặc Hàm Vũ trực tiếp mở miệng, chuẩn bị cắt vào chủ đề. Ồ. Phương Mặc lộ ra một tia ngoài ý muốn chi sắc. Phương gia chủ, Tinh Nhi tư chất siêu tuyệt, hiếm thấy trên đời, nếu như có thể bái nhập ta giữa hồ phái, nàng tương lai thành tựu không thể đo lường. Mặc Hàm Vũ trịnh trọng việc nhìn xem Phương Mặc. Gọi ta Phương công tử liền tốt. Phương Mặc mỉm cười. Kỳ thật, ta hôm nay mời tiên tử tới, cũng là vì Tinh Nhi. Nghe nói như thế, Mặc Hàm Vũ đôi mắt đẹp sáng lên. Kia Phương công tử có ý tứ là? Phương Mặc không có trực tiếp trả lời Mặc Hàm Vũ, mà là hơi có thâm ý mở miệng nói, tiên tử có nghe nói qua Tinh Nguyệt Thánh Thể? Trong truyền thuyết có thể hấp thu trăng sao quang hoa, ngưng tụ trăng sao chi lực Tinh Nguyệt Thánh Thể. Không tệ. Ta tông đối với Tinh Nguyệt Thánh Thể từng có ghi chép, loại thể chất này vạn năm khó gặp, chờ một chút. Chẳng lẽ? Mặc Hàm Vũ đột nhiên kịp phản ứng, đột nhiên nhìn về phía một bên Tinh Nhi, con ngươi chấn động mạnh mẽ. Chẳng lẽ nói, Tinh Nhi chính là trong truyền thuyết Tinh Nguyệt Thánh Thể? Ân. Phương Mặc nhẹ gật đầu. Chắc không được. Chắc không được ngay cả khảo thí thạch đều không thể tiếp nhận thể chất của nàng. Mặc Hàm Vũ chăm chú nhìn Tinh Nhi, hai mắt tỏa ánh sáng. Tinh Nguyệt Thánh Thể, đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết nghịch thiên thể chất. Liền ngay cả tông môn trong cổ tịch, đối ghi lại đều không phải là rất kỹ càng. Đó là bởi vì, căn bản cũng không có tồn tại ở thế gian Tinh Nguyệt Thánh Thể làm tham chiếu. Nếu như trước mắt Tinh Nhi thật là Tinh Nguyệt Thánh Thể, như vậy đừng nói là nguyên tôn cảnh, liền ngay cả truyền thuyết kia bên trong nguyên tôn cảnh cũng không phải là không thể. Vừa nghĩ đến đây, Mặc Hàm Vũ nội tâm một mảnh lửa nóng. Nàng quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem trước mắt Tinh Nhi mang về giữa hồ phái. Đúng lúc này, Phương Mặc thanh âm vang lên lần nữa. Nguyên nhân chính là Tinh Nhi là Tinh Nguyệt Thánh Thể, cho tới nay ta đều không có tìm được thích hợp với nàng công pháp tu hành, cho nên muốn hỏi một chút tiên tử. Giữa hồ phái nhưng có thích hợp Tinh Nguyệt Thánh Thể tu hành công pháp? Nghe vậy, Mặc Hàm Vũ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng ngạo nghễ. Thích hợp Tinh Nguyệt Thánh Thể công pháp tu hành, đơn giản chính là cùng trời tượng sao trời có quan hệ. Mà cái này công pháp tại giữa hồ phái, không nói là nhiều vô số kể, đó cũng là nhiều không kể xiết. Nhìn thấy Phương Mặc có chút ý động, Mặc Hàm Vũ ôn nhuận môi đỏ lần nữa khẽ mở, chỉ cần Tinh Nhi bái nhập ta tông, ta cam đoan trong tông công pháp, mặc nàng chọn lựa, mà lại tông chủ sẽ đích thân dạy nàng tu hành. Tốt, đã tiên tử đều nói như vậy, vậy ta liền đem Tinh Nhi giao phó cho ngươi. Phương Mặc đuốt đuốt Tinh Nhi cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng nói. Quá tốt rồi, Phương công tử, ngươi quyết định này không thể nghi ngờ là chính xác. Nhìn thấy Phương Mặc như thế dứt khoát đáp ứng, Mặc Hàm Vũ vui mừng quá đỗi. Nàng vốn cho rằng còn muốn bỏ phí một phen chắc trở, không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Mặc Hàm Vũ hiện tại tựa hồ cũng có thể tưởng tượng đến, đưa mình đem một cái Tinh Nguyệt Thánh Thể mang về tông môn về sau, tông chủ cùng những trưởng lão kia biểu lộ. Phương công tử, ngày mai ta liền dẫn Tinh Nhi trở về tông môn. Mặc Hàm Vũ có chút không kịp chờ đợi. Không đổi, tiên tử. Phương Mặc nhìn xem Mặc Hàm Vũ, ánh mắt bên trong toát ra một vòng ý vị thâm trường quan mang. Lập tức, hắn quay đầu liếc mắt sau lưng Tô Uyển Ngưng. Tướng tinh mã trước mang đi ra ngoài, ta muốn cùng tiên tử đơn độc trò chuyện chút. Vâng, chủ nhân. Tô Uyển Ngưng mang theo thâm ý mắt nhìn có chút mờ mịt Mặc Hàm Vũ, nắm Tinh Nhi tay nhỏ, rời khỏi phòng. Nương theo lấy tiếng đóng cửa vang lên lần nữa, Mặc Hàm Vũ nội tâm cũng đông nhiên hơi hồi hộp một chút, từ nơi sâu xa có loại cảm giác bất an. Phương công tử, hẳn là còn có chuyện khác. Mặc Hàm Vũ đè xuống trong lòng mơ hồ bất an, mở miệng hỏi. Tại tiên tử rời đi trước đó, bản tọa nghĩ nhấm nháp một chút, giữa hồ phái thiên chi tiểu nữ, tu hành giới công nhận mỹ nhân nhi, đến tuột cùng là mùi vị gì? Phương Mặc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tà dị, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Mặc Hàm Vũ thân thể mềm mại. Cái này đột nhiên chuyển biến, để Mặc Hàm Vũ nao nao. Một giây sau, sắc mặt của nàng liền chìm xuống dưới, lạnh lùng nói, "Phương công tử, ngươi đây là ý gì?" "Chính là ngươi nghĩ loại kia ý tứ." Phương Mặc ánh mắt khinh bạc nhìn xem Mặc Hàm Vũ. "Ngươi làm càn." Mặc Hàm Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thân là tiên tri tiểu nữ, công nhận nữ thần, nàng chưa từng đã nghe qua như vậy dâm ế không chịu nổi lời nói. Đây quả thực là vũ nhục nàng. Ngay tại Mặc Hàm Vũ phẫn nộ muốn đứng dậy lúc, đột nhiên một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm, đưa nàng một mực giam cầm tại chỗ ngồi bên trên. "Ngươi?" Cảm thụ được kia cỗ kinh khủng uy áp, cùng thể nội hoàn toàn đình trệ nguyên lực, Mặc Hàm Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Phương Mặc cười tà chậm rãi đứng dậy, đi đến Mặc Hàm Vũ bên cạnh. Chỉ gặp hắn chậm rãi khom người, xích lại gần cái sau kia như thác nước sợi tóc ở giữa, hít một hơi thật sâu. Ân, thật sự là một cố làm cho người say mê khí tức.
Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai?
Mạc Hàm Vũ sắc mặt tái nhợt mở miệng chất vấn, trong lời nói mang theo sợ hãi thật sâu. Nàng thế nhưng là nguyên vương cảnh cựu trọng tu vi, có thể làm cho nàng không có lực phản kháng chút nào bị áp chế giam cầm, vậy cũng chỉ có một cái khả năng.
Nguyên quân cảnh.
Mạc Hàm Vũ đã tới không kịp suy nghĩ, vì sao trước mắt nam tử trẻ tuổi này sẽ là nguyên quân cảnh tồn tại đáng sợ. Phương Mặc Tay đã vớt lên nàng kia bóng loáng khuôn mặt.
Ngươi,
ngươi mau dừng tay, ta thế nhưng là giữa hồ phái đệ tử, ta tông sẽ không bỏ qua ngươi.
Mạc Hàm Vũ cưỡng chế trong lòng sợ hãi, nghiêm nghị nói.
Giữa hồ phái lại như thế nào, bản tọa muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn cản.
Đang khi nói chuyện, một đôi đại thủ đã xâm nhập đến trong vạt áo, cảm thụ được lòng bàn tay sung mãn mềm mại, Phương Mặc lộ ra vẻ hưởng thụ.
A, ngươi mau dừng tay, ta muốn giết ngươi.
Mạc Hàm Vũ thét chói tai băng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới mình sẽ đụng phải một cái lòng mang ý đồ xấu nguyên quân cảnh cường giả, càng không có nghĩ tới đối phương cũng dám tại vạn lòng trong thành ra tay với mình. Cái này hoàn toàn là không có đem giữa hồ phái cùng Vũ Văn Thế gia để ở trong mắt.
Đều to lên, vừa vặn có thể thử một lần nơi này cách đâm phát trận.
Ha ha. Phương Mặc nhìn xem vạn phần hoảng sợ Mạc Hàm Vũ, khoe miệng tiếu dung càng thêm tà dị. Không thể không nói, Mạc Hàm Vũ dung mạo khí chất, sắc thực xứng được với tiên tử chi danh.
Vũ quan xinh xắn, ngọc phấn da thịt, một thân màu lam nhạt cung trang, phiêu giật xuất trận.
Nhân gian tuyệt sắc, Phương Mặc đã thấy nhiều, nhưng là toàn thân trên dưới hiển thị do ôn nhu nữ tử, hắn còn là lần đầu tiên gặp.
Soạt.
Phương Mặc vung tay áo, trên mặt bàn trưng bày chân tu bị quét sạch sành sanh.
Một giây sau, Mạc Hàm Vũ bị trở tay đặt tại trên mặt bàn.
Thê lương tiếng ai minh tràn ngập cả phòng.
Giờ phút này, lầu dưới các thực khách còn tại cao hứng bừng bừng đàm luận Vũ Nhu tiên tử.
Thật tình không biết, trong lòng bọn họ cao cao tại thượng, sợ không thể thành Vũ Nhu tiên tử, hiện tại đang bị hung hăng quất roi.
Bởi vì cái gọi là kẻ yếu nghe âm, cường giả nhuận gốc dễ.
Từ xưa đến nay, không ngoài như vậy.
Chương 633, Vũ Văn Nguyên uy hiếp chương 633, Vũ Văn Nguyên uy hiếp.
Tinh Nhi đi theo Mạc Hàm Vũ rời đi về sau, Phương Mặc liền về tới nội thành.
Còn không đợi đối Vũ Văn Thế gia xuất thủ, đêm khuya, một cái làm hắn không tưởng tượng được người xuất hiện ở gian phòng của hắn.
Vũ Văn gia chủ.
Mở tối sáng ngời bên trong, Phương Mặc nhìn xem thân ảnh trước mặt, lông mày nhíu lại.
Thời khắc này Vũ Văn Nguyên mặc dù vẫn như cũ là một thân áo mãng bào màu và nóng, nhưng lại không có nho nhã chi sắc.
Ánh đến chiếu rọi, trên mặt của hắn ẩn ẩn lộ ra một tia quỷ dị.
Phương công tử.
Vũ Văn Nguyên thanh âm mang theo một chút trầm thấp.
Không biết Vũ Văn gia chủ đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì?
Phương Mặc nhiều hứng thú nhìn xem Vũ Văn Nguyên.
Phương công tử, hai ngày này tại Vũ Văn Thế gia ở,
còn hài lòng?
Ân, cũng không tệ lắm.
Phương Mặc làm như có thật gật đầu.
Phương công tử, hai ngày này tại bản gia chủ tâm bên trong vẫn có nghi vấn.
Ồ,
thỉnh giảng.
Ngươi
đến tột cùng đến từ nơi nào?
Vũ Văn gia chủ, lời này là có ý gì?
Phương công tử, có ý tứ gì? Trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, không phải sao?
Vũ Văn Nguyên nhìn chừng chừng lấy Phương Mặc, ánh mắt thâm ý sâu sắc.
Không rõ.
Phương Mặc nghi hoặc nhìn Vũ Văn Nguyên.
Nhìn thấy Phương Mặc như thế không tức thời, Vũ Văn Nguyên nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, bản gia chủ điều tra, toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ có được nguyên quân cảnh cường giả gia tộc thế lực, bao quát mấy cái ẩn thế gia tộc, căn bản cũng không có cái gọi là Phương gia.
Càng không có nguyên quân cảnh nhị trọng thể tu cường giả.
Sau đó thì sao?
Thử, còn muốn bản gia chủ nói lại minh bạch một chút ta.
Ngươi căn bản cũng không phải là Thiên Bắc vực Bắc Bộ người.
Nếu như bản gia chủ đoán không lầm, ngươi hẳn là đến từ Thiên Bắc vực Tây Bộ.
Vũ Văn Nguyên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phương Mặc.
Phương Mặc cười, không có chút nào bị bóc trần thân phận bối rối, ngược lại tự mình gật gật đầu, hào phóng thừa nhận.
Ha ha, không hổ là Vũ Văn gia chủ, đoán không sai.
Cười cái gì, ngươi cũng đã biết, nếu như ta đưa ngươi thân phận đem ra công khai, đến lúc đó ngươi sẽ đối mặt với toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ truy sát.
Vũ Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng.
Ta nghĩ, Vũ Văn gia chủ tối nay đến đây, hẳn không phải là chuyên môn vì cảnh cáo ta đi.
Phương Mặc khí định thần nhàn nhìn xem Vũ Văn Nguyên.
Nghe vậy, Vũ Văn Nguyên híp mắt, ánh mắt lấp loé.
Bản gia chủ nể tình ngươi đã cứu giải tình phân thượng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, bản gia chủ liền thay ngươi giấu giếm thân phận.
Chuyện gì?
Cho ngươi mượn bên người vị tiên nguyên quân cảnh thể tu dùng một lát.
Hả?
Vũ Văn gia chủ, ngươi muốn làm gì?
Phương Mặc có chút ngoài ý muốn.
Diệt trừ một người?
Ai?
Ngươi đây không cần biết.
Vậy ta nếu như cự tuyệt đâu?
Ngươi không có quyền cự tuyệt, nếu không ngươi liền sẽ bị toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ cường giả diệt sát, ngay cả tên kia thể tu cũng tự thân khó đảm bảo.
Ngươi đang uy hiếp ta?
Bản gia chủ chỉ là đang trần thuật một sự thật.
Vũ Văn Nguyên thản nhiên nói.
Phương Mặc mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập mặt bàn, lặng lặng nhìn Vũ Văn Nguyên.
Kỳ thật, ta cũng có một việc rất hiếu kỳ.
Chuyện gì?
Vũ Văn Nguyên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Ta rất hiếu kỳ, Vũ Văn Thế gia những cái kia tộc nhân nếu như biết gia chủ của bọn hắn, nhưng thật ra là một vị nguyên quân cảnh, hơn nữa còn là nguyên quân cảnh nhị trọng cường giả, bọn hắn sẽ là phản ứng gì?
Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vũ Văn Nguyên.
Ngươi?
Vũ Văn Nguyên con ngươi đột nhiên rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc.
Đây là hắn bí mật lớn nhất, đến nay không có mấy người biết, nhưng chưa từng nghĩ bây giờ bị Phương Mặc một câu nói toạc ra.
Phải biết, lúc trước hắn nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn, mới từ Tinh Hải Thương hội bên trong mua được gần nấp tu vi nguyên khí. Nguyên quân cảnh ngũ trọng phía dưới, căn bản không người có thể cảm giác được hắn tu vi chân chính. Thậm chí toàn bộ tu hành giới người, vẫn cho rằng hắn chỉ là nguyên vương cảnh cựu trọng cảnh giới tu vi. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi lại là như thế nào biết được?
Ngươi là như thế nào biết được?
Vũ Văn Nguyên sắc mặt che lấp, trong giọng nói mang theo một tia mơ hồ sát ý nương theo lấy khí cơ biến hóa, cả phòng nhiệt độ cũng tại bỗng nhiên hạ xuống, rét lạnh thấu xương. Ha ha, Vũ Văn gia chủ, đừng khẩn trương như vậy, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Phương Mặc mỉm cười nhìn về phía Vũ Văn Nguyên, lựa khí tùy ý Vũ Văn Nguyên bất vì sở động, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, ánh mắt không ngừng lóe ra nguy hiểm qua mang. Hắn tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, mà Phương Mặc từ đầu đến cuối cười mỉm nhìn xem Vũ Văn Nguyên, đối với cái sau trong mắt sát ý, làm như không thấy. Thật lâu, Vũ Văn Nguyên trong mắt sát ý dần dần biến mất, thanh âm âm lãnh nói, mặc kệ ngươi là như thế nào biết đến, nếu như không muốn chết, liền học được ngậm miệng. Nói xong, Vũ Văn Nguyên thân ảnh biến mất trong phòng. Nhìn xem không có một hai gian phòng, Phương Mặc trên mặt lộ ra một vòng tà dị mỉm cười. Xem ra, sự tình càng ngày càng thú vị. Hôm sau, Vạn Long ngoài thành, một tòa trong lương đình, một lão giả cùng một người trung niên đánh cờ mà ngồi. Lão giả người mặc áo bào đen, gầy như quét tuổi, một đôi như chim ưng con người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đối diện trung niên nhân một bộ màu vàng cầm phục, như mực tóc dài tùy ý buộc ở sau, mặt mỉm cười nhìn xem trước mặt bàn cờ, cả người tản ra một cô tiêu sái tùy tính chi khí. Từ hắn góc cạnh rõ ràng hai đầu lông mày, đó có thể thấy được, lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái phong lưu phong khoáng anh tuấn công tử. Vũ Văn Nguyên để chúng ta chờ đợi ở đây, ngươi cảm thấy hắn thật có thể lại tìm đến một vị nguyên quân cảnh. Khô gầy lão giả ngẩng đầu nhìn một chút đối diện nam tử trung niên, thanh âm bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Ha ha, xương lão ma, nhập gia tùy tục, hắn tìm không tìm đến, đối với chúng ta tới nói, đều không có tổn thất. Nam tử trung niên không ngẩng đầu, cười ha hả cầm trong tay quân cờ hạ tại trên bàn cờ. Nhưng nguyên quân cảnh tam trọng thi cốt, đối với lão phu tới nói, thật rất trọng yếu. Khô gầy lão giả trầm giọng nói, cái này cùng bản hầu lại có gì làm? Nói, nam tử trung niên mỉm cười lại đem một quân cờ rơi xuống. Hừ. Khô gầy lão giả hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay quân cờ đập đầm ầm trên bàn cờ, quân cờ bay tán loạn. Trung niên nam tử kia thấy thế, cũng không giận, nhẹ nhàng phất tay áo, ván ra quân cờ trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Ván cờ này còn chưa kết thúc, tùy ý vén bàn cờ, cũng không phải cái thói quen tốt. Nam tử trung niên cười nhẹ lắc đầu. Ngươi. Khô gầy lão giả còn muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác được cái gì, nghiêm mặt. Nam tử trung niên cũng buông xuống trong tay quân cờ. Một giây sau, không gian bật mèo, hai thân ảnh xuất hiện ở đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Đợi lâu. Vũ Văn Nguyên đối trong lương đình khô gầy lão giả cùng nam tử trung niên, thản nhiên nói. Khô gầy lão giả cùng nam tử trung niên không nói gì, ánh mắt cùng nhau rơi vào Vũ Văn Nguyên bên cạnh khôi ngô đại hán trên thân, con người hơi co lại. Bọn hắn từ nơi này xa lạ đại hán trên thân, cảm nhận được một cỗ tựa như núi cao khí tức tương đại, trong lòng kinh nghi không chừng. Vũ Văn gia chủ, vị này là? Nam tử trung niên trước tiên mở miệng, nhìn về phía Úy Chỉ Đồ trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác cùng kinh ngạc. Vị này là Bất Chỉ đạo hữu, một ẩn thế thể tu cường giả. Nghe được Vũ Văn Nguyên, khô gầy lão giả cùng nam tử trung niên ánh mắt ngưng tụ. Thể tu, vẫn là nguyên quân cảnh cường đại thể tu. Cái này Vũ Văn Nguyên từ chỗ nào tìm đến như thế một cường giả? Không để ý đến hai người nghi hoặc thần sắc, Vũ Văn Nguyên vừa chỉ khô gầy lão giả cùng nam tử trung niên, đối Úy Chỉ Đồ giới thiệu nói, Bất Chỉ đạo hữu, đây là Huyền Cốt Ma Quân cùng Tiêu Giao Hầu. Nghe được giới thiệu mình, Tiêu Giao Hầu trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh bạch ngọc quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Một bên Huyền Cốt Ma Quân kia gầy còm như vỏ cây trên mặt, cũng lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc thần sắc. Phải biết, hai người thanh danh tại tu hành giới thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Ân. Úy Chỉ Đồ phát ra một tiếng trầm muộn giọng mũi, ánh mắt bên trong mang theo một chút kinh miệt cùng kiệt ngạo. Hắn hiển nhiên không có đem trước mắt hai người để ở trong mắt. Nhìn thấy Úy Chỉ Đồ như vậy phản ứng, Huyền Cốt Ma Quân sầm mặt lại, liền ngay cả Tiêu Giao Hầu cũng nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Nhìn thấy chàng diện có chút khẩn trương, Vũ Văn Nguyên hợp thời mở miệng nói, "Tốt, chúng ta cần phải đi." Nói xong, Vũ Văn Nguyên cùng Úy Chỉ Đồ hóa thành hai đạo lưu quang bay về phía chân trời. Tiêu Giao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân liếc nhau, sau đó cũng theo sát phía sau. Vũ Văn Nguyên mấy người rời đi về sau, một đạo đỏ sẫm thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trong lương đình. Nhìn xem trước mặt bàn cờ, một đạo tà dị nói nhỏ trong không khí phiêu đãng. Thật là một cái kinh hỉ đâu. Chương 634, Vũ Văn Nguyên oán hận chương 634, Vũ Văn Nguyên oán hận. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Vũ Văn Nguyên mấy người thân ảnh xuất hiện tại một tòa sơn cốc u tĩnh trên không. Đến. Vũ Văn Nguyên nhìn phía dưới sơn cốc, trầm giọng nói, nơi này chính là Vũ Văn lão tổ bế quan chi địa. Huyền Cốt Ma Quân nhìn phía dưới thường thường không có gì lạ tiểu sơn cốc, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một bên Tiêu Giao Hầu cũng nhíu mày. Bọn hắn có chút không tin đường đường Vũ Văn thế gia lão tổ, tu hành giới đỉnh cao nhất mấy vị tồn tại một trong. Vậy mà lại đem bế quan chi địa tuyển tại dạng này một cái cỏ dại rậm rạp, y hai lui tới tiểu sơn cốc bên trong. Lão giả kia trời sinh tính đa nghi, chưa từng người biết hắn bế quan chi địa, liền xem như bản gia chủ, cũng là dùng dòng dã 30 năm thời gian mới tìm được nơi này. Vũ Văn Nguyên nhìn phía dưới an tĩnh sơn cốc, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thật sâu vẻ oán hận. Nghe Vũ Văn Nguyên trong lời nói hận ý, Tiêu Giao Hầu nhếch miệng lên, ngoan bị đạo, nếu như bị thế nhân biết, đương kim Vũ Văn gia chủ lại liên hợp ngoại nhân, ám toán nhà mình lão tổ, không thông báo gây nên như thế nào hành động đâu. Ha ha. Hừ. Vũ Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Một bên Úy Chỉ Đồ lại hít mắt, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn chỉ là nghe theo Phương Mặc mệnh lệnh, để hắn trợ Vũ Văn Nguyên một chút sức lực. Lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này Vũ Văn Nguyên muốn giết người, vậy mà lại là Vũ Văn lão tổ. Cái này không phải liền là điển hình khi sư diệt tổ a? Mũ nội nó, cái này Vũ Văn Nguyên giống như càng ngày càng đối với hắn cầu vị. Nghĩ đến cái này, Úy Chỉ Đồ hưng phấn liếm liếm quẻ miệng. Vậy chúng ta bây giờ còn chờ cái gì, trực tiếp bố trí trận pháp đi. Huyền Cốt Ma Quân nhìn phía dưới sơn cốc, có chút vội vã không nhịn nổi nói. Chờ một chút, lão giả kia tại sơn cốc bốn phía bố trí trận pháp dự cảnh, ta trước phá những cái kia trận pháp, để tránh đánh cọ động rắn. Nói, Vũ Văn Nguyên từ trong nhận chứa đồ xuất ra một viên tạo hình quái dị tử sắc giải sử. Phía trên điêu khắc dương nhanh múa bước kỳ lân dị thú cùng rườm rà phù văn, tản ra băng lãnh khí tức quỷ dị. Đây là Tử Lân Tuyệt Tâm Sử. Tiêu Giao Hầu nhìn xem Vũ Văn Nguyên vật trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tử Lân Tuyệt Tâm Sử, tài liệu luyện chế lấy tự chuyện nói chúng yêu thú, tử ngọc kỳ lân trên người lần tiến, nghe nói có thể ngăn cách hết thể cảm giác phát trận. Ha ha, Tiêu Giao Hầu hảo nhãn lực. Vũ Văn Nguyên nhìn xem trong tay Tử Lân Tuyệt Tâm Sử, lộ ra một tia ngạo nhiên. Cái này mai Tử Lân Tuyệt Tâm Sử, là hắn hao tốn cái giá cực lớn, mới từ Tinh Hải Thương Hội nơi đó mua được. Vũ Văn gia chủ, ngươi như thế hao tổn tâm cơ, bản hầu thật rất muốn biết, Vũ Văn lão tổ đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, lại sẽ để cho ngươi không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tiêu Giao Hầu mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Vũ Văn Nguyên. Nghe vậy, một bên Huyền Cốt Ma Quân cũng mắt không chớp nhìn hướng về sau người. Liền ngay cả Úy Chỉ Đồ đều lộ ra một bộ nghiêng tai lắng nghe thần sắc. Hừ, đây là chuyện của ta, các ngươi không cần biết, nhớ kỹ, đây là bản gia chúa cùng ngươi nhóm lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng hợp tác. Việc này qua đi, bản gia chúa cùng ngươi nhóm không còn bất luận cái gì liên quan. Vũ Văn Nguyên hừ nhẹ một tiếng, sau đó đem trong tay Tử Lân Tuyệt Âm Sử hung hăng ném hướng phía dưới sân gốc. Hiu, nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng xé gió, Tử Lân Tuyệt Âm Sử hóa thành một đạo tử quang, bắn vào sân gốc. Ngay sau đó, chỉ gặp một đạo tử sắc gợn sóng từ Tử Lân Tuyệt Âm Sử phía trên bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, vô thanh vô tức. Một lát sau, tử quang biến mất, sơn cốc khôi phục bình thường. Huyền Cốt Ma Quân, Tiêu Giao Hầu, Vất Chỉ Đạo Hưu chờ sau đó ta đem tế ra pháp trận, chỉ cần dựa theo trước đó kế hoạch, chúng ta hợp lực thôi động pháp trận, Vũ Văn lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Văn Nguyên trầm giọng nói. Huyền Cốt Ma Quân, Tiêu Giao Hầu cùng Ý Chỉ Đồ ba người nghe vậy, khẽ bước cằm. Thấy thế, Vũ Văn Nguyên lại không nói nhảm, bàn tay mở ra, một viên hắc khí lượn lờ quỷ dị trận bản xuất hiện tại trong tay. Tứ cực luyện trời trận, khải. Vũ Văn Nguyên giống to một tiếng, màu đen trận bản rời khỏi tay. Ông. Cuồng phong được khởi, phong vân biến sắc. Màu đen trận bản hóa thành một đạo rườm rà to lớn pháp trận, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. Nguyên bản sáng tỏ bầu trời, trong nháy mắt trở nên lờ mờ vô cùng, tiếng sấm vang rền. Trong sơn cốc, cát bay đá chạy, như lưỡi dao cương phong đại tác, đem mặt đất cày ra từng đạo sâu không thể gặp khe rãnh. Nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Nguyên, Huyền Cốt Ma Quân, Tiêu Giao Hầu cùng Ý Chỉ Đồ bốn người, không chút do dự, phân biệt hướng phía sơn cốc đông nam tây bắc bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Đợi cho bốn người quý vị, không trung pháp trận rơi xuống bốn đạo trong suốt của sáng đem bốn người bao phủ. Ầm ầm. Đúng lúc này, sơn cốc kịch liệt lắc lư, trên mặt đất, một đạo vết rách to lớn xuyên qua cả tòa sơn cốc, liền giống bị nhân sinh xé sắt đứt. Ai? Đang quấy nhiễu lão phu. Một đạo băng lãnh thanh âm hùng hồn từ trong cái khe truyền ra. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ lòng đất bắn ra. Bạch quang tán đi, trong sơn cốc, một lão giả xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Lão giả một bộ kim bào, hạc phát đồng nhan, ánh mắt sắc bén, toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí tức, chính là Vũ Văn lão tổ. Sự xuất hiện của hắn, để Huyền Cốt Ma Quân cùng Tiêu Giao Hầu nội tâm không khỏi siết chặt. Dù sao, làm tu hành giới cường đại nhất mấy vị tồn tại một trong, lại là nguyên quân cảnh tam trọng đáng sợ cường giả, lực uy hiếp vẫn là tương đối lớn. Vũ Văn lão tổ liếc mắt đỉnh đầu to lớn phát trận, trong nháy mắt liền minh bạch tình cảnh của mình, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn về phía bị cổ sáng bao khỏa bốn người. Huyền Cốt Ma Quân, Tiêu Giao Hầu, Vũ Văn Nguyên. Khi thấy Vũ Văn Nguyên thân ảnh, Vũ Văn lão tổ thanh âm bên trong mang theo cực độ chấn kinh. Ha ha, lão giả, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Vũ Văn Nguyên đối phía dưới Vũ Văn lão tổ, càn rỡ cười to, lại không một tia gia chủ phong độ. Ngươi, đây là muốn tạo phản a? Vũ Văn lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Nguyên, một cỗ bàng bạc sát ý từ thể nội quét sạch mà ra. Trong sơn cốc hết thảy mắt trần có thể thấy vật thể trong nháy mắt mất diệt, liền liền lên chống không trận pháp đều tại kịch liệt chấn động, sáng tối chập chờn. Tạo phản? Ha ha, lão giả, chúng ta giờ khắc này chờ quá lâu, hôm nay ta định để ngươi hình thần câu diện. Vũ Văn Nguyên giống như điên cuồng nhìn về phía Vũ Văn lão tổ. Nghe vậy, Vũ Văn lão tổ hít mắt, ánh mắt lấp loé. Thân là Vũ Văn gia chủ, cấu kết ma đạo, khi sư diệt tổ, như thế phát rồ, đáng chém. Lão giả, thu hồi ngươi bộ kia giả nhân giả nghĩa đi, người đáng chết là ngươi. Vũ Văn Nguyên hung tợn trừng mắt Vũ Văn lão tổ. Chờ ngươi sau khi chết, ta chắc chắn hảo hảo tra tấn Tư Vân thuộc tiện nhân kia, để nàng sống không bằng chết. Đúng rồi, còn có Vũ Văn Trường tình cái kia nhỏ nghiệt chủng, ta sẽ để cho phụ tử các ngươi ở dưới cựu tuyển đoàn tụ. Vũ Văn Nguyên giữ tận thanh âm tại trên sơn cốc về tay không đãng. Huyền Cốt Ma Quân, Tiêu Giao Hầu cùng Ý Chỉ Đồ ba người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chắc không được thân là Vũ Văn gia chủ Vũ Văn Nguyên, muốn liên hợp mọi nhân đối phó gia tộc của mình lão tổ. Hết thảy đều thuyết phục. Nhà mình lão tổ cùng mình phu nhân tằng tiểu với nhau, mà lại giống như hải tử còn không phải mình, loại này vô cùng nhục nhã, đặt ở ai trên thân, chỉ sợ đều không tiếp thụ được đi. Chắc không được hỏi nguyên do, Vũ Văn Nguyên luôn luôn nói năng thật trọng. Đây quả thực là thiên đại bê bối a, ngay tại Ý Chỉ Đồ ba người còn đang tiêu hóa cái này kinh thiên bê bối thời điểm, Vũ Văn lão tổ mặt không thay đổi nhìn Vũ Văn Nguyên một chút, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một người chết. Xem ra, ngươi cũng biết, lão tổ ta còn là quá mềm lòng, hẳn là sớm đi trừ bỏ ngươi cái này thai hoàng ẩm. Nói đến đây, Vũ Văn lão tổ lại nhìn lướt qua Ý Chỉ Đồ, Tiêu Giao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân ba người một chút, thản nhiên nói, bất quá, ngươi cho rằng bằng vào ba tên nguyên quân cảnh nhị trọng, cùng một tòa nho nhỏ pháp trận, liền có thể cùng lão tổ ta chống lại à? Ha ha, lão giả, cái này pháp trận, thế nhưng là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Vũ Văn Nguyên nhìn xem Vũ Văn lão tổ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Vũ Văn lão tổ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu không ngừng biến ảo pháp trận. Thời gian dần trôi qua, Vũ Văn lão tổ ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Tứ cực luyện trời trận. Ha ha, không tệ, lão giả, hiện tại quỳ xuống cầu ta, ta khả năng sẽ còn lưu ngươi cái toàn thây. Ha ha, vì đối phó lão phu, ngươi thật đúng là nhọc lòng, bất quá, ngươi thật giống như có chút quá nóng lòng chút. Vũ Văn lão tổ không chút hoang mang nhìn về phía Vũ Văn Nguyên, cười khẩy. Chỉ bất quá mới để tiểu ba tên nguyên quân cảnh, liền dám cùng lão tổ ta gọi tấm, quả nhiên là không biết sống chết. Nghe vậy, Vũ Văn Nguyên ánh mắt trào phúng nhìn xem Vũ Văn lão tổ. Lão giả, ai nói là ba tên? Dứt lời, một cỗ cường đại nguyên quân cảnh khí tức từ trên thân Vũ Văn Nguyên bộc phát. Nguyên quân cảnh nhị trọng. Vũ Văn lão tổ rốt cục đổi sắc mặt. Ngươi, ha ha, lão giả, ta ẩn nhẫn hơn 150 năm, vì chính là một ngày này. Nguyên lai ngươi đã sớm biết, từ ta lúc đầu bế quan thời điểm, liền đã nhận ra không đúng, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, cùng tiện nhân kia tằng tiểu với nhau, vậy mà lại là ta lão tổ. Nhưng là, vì Vũ Văn thế gia mặt mũi, ta có thể nhịn, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên để Tư Vân thuộc tiện nhân kia sinh hạ tên nghiệt chủng kia. Mỗi lần nhìn thấy tên nghiệt chủng kia, ta đều hận không thể giết hắn, hắn không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy ta, các ngươi có bao nhiêu đáng chết. Chương 635, trận phá chương 635, trận phá vì một ngày này, ta nhịn dòng giá hơn 150 năm. Vũ Văn Nguyên tiếng gào thét bên trong mang theo thật sâu oán hận. Đúng vậy a, cho dù ai đỉnh lấy đầy đầu xanh mơn mận, đều sẽ chịu không được. Huống chi, Vũ Văn Nguyên dòng giá đỉnh hơn 150 năm, phần này ổn nhẫn, đơn giản đáng sợ. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Úy Chỉ Đồ đều hướng Vũ Văn Nguyên ném đi đồng tình ánh mắt. Lão phu làm như thế, cũng là vì Vũ Văn thế gia có thể tốt hơn kéo dài tiếp. Vũ Văn lão tổ mặt không thay đổi nhìn xem Vũ Văn Nguyên, trong lời nói không có chút nào xấu hổ chỉ ý ngươi đánh rắm. Vũ Văn Nguyên giận không kềm được. Mặc cho ngươi nghĩ như thế nào, lão phu không thẹn với lương tâm. Ngươi, Vũ Văn gia chủ, không muốn lãng phí thời gian, động thủ đi. Huyền Cốt Ma Quân đột nhiên mở miệng, đánh gãy hai người đối thoại. Nghe vậy, Vũ Văn Nguyên cũng từ nổi giận bên trong thoáng lấy lại tinh thần, hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Văn lão tổ, sau đó nhìn về phía Úy Chỉ Đồ mấy người. Chư vị, toàn lực thôi động trận pháp. Dứt lời, Vũ Văn Nguyên thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại nguyên lực, chói mắt của sáng màu trắng phóng tới không trung pháp trận. Ông, pháp trận một trận khuấy động, dương già phù văn bộc phát sáng rực. Thấy thế, Huyền Cốt Ma Quân, Tiêu Giao Hầu cùng Úy Chỉ Đồ ba người cũng trước tiên bộc phát ra tự thân nguyên lực. Thiên hôn địa ám, ẩn lôi oanh minh. Hắc, bạch, hoàng, sáng bốn đạo nguyên lực của sáng sừng sững giữa thiên địa, giống như bốn đạo trụ trời, cùng pháp trận tương liên. Trong chớp mắt, trong sơn cốc lôi đỉnh tứ ngược, liên hỏa hừng hực, cuồng phong gào thét. Nghiễm nhiên một bức luyện ngục chi cảnh. Lão phu ngược lại muốn xem, cái này tứ cực luyện trời trận có thể làm gì được ta? Trong sân cốc, Vũ Văn lão tổ gầm lên giận dữ, nguyên quân cảnh tam trọng khí tức cường đại ầm vang bộc phát. Một đạo bàn tay lớn màu đen hư ảnh xuất hiện ở Vũ Văn lão tổ sau lưng. Ông, nương theo lấy nguyên tướng xuất hiện, lôi đỉnh, liệt diễm, tất cả đều mẫn diệt trong không. Ha ha, nhìn lão phu phá cái này tứ cực luyện trời trận. Vũ Văn lão tổ càn rỡ cười một tiếng, sau đó cả người quấn lên vô biên cùng xa, hóa thành một đạo cự hình báo cắt hướng phía không trung pháp trận kích xạ mà đi. Ngay tại cự hình báo cắt sắp cùng không trung pháp trận chạm vào nhau thời điểm, pháp trận một trận lấp lóe. Chỉ một thoáng, vô số lôi đỉnh cùng liệt diễm lần nữa giáng lâm, khuynh tiết mà xuống. Oanh! Cự hình báo cắt trong nháy mắt chôn bụi, Vũ Văn lão tổ cả người đập ầm vào sơn cốc bên trong. Không đợi Vũ Văn lão tổ phản ứng, đầy trời liệt diễm hóa thành đậm đặc nham tương, trong khoảnh khắc liền đem trọn ngọn núi cốc bao phủ. Phích lịch! Lôi đỉnh lấp lóe, nham tương cuồn cuộn. Đỏ thắm trong nham tương, Vũ Văn lão tổ toàn thân bao vây lấy thật dày cương khí, kết lực chống cự lại lửa cháy nóng rực ăn mòn. Hừ hừ, Vũ Văn hóa trời, tứ cực luyện trời trận một khi mở ra, coi như nguyên quân cảnh tứ trọng đều khó mà thoát khốn, ngươi còn vọng tưởng phá trận, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vũ Văn Nguyên xuyên thấu qua nóng bỏng nham tương, đối chính đau khổ dãy rủa Vũ Văn lão tổ rêu cợt một tiếng. Nham tương bên trong, Vũ Văn lão tổ mặt không thay đổi nhìn xem bốn phía lưu động nham tương, lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng bằng vào một tòa tứ cực luyện trời trận, liền có thể giết lão phu à? Nghe được Vũ Văn lão tổ băng lãnh thanh âm, Vũ Văn Nguyên trong lòng không khỏi siết chặt. Còn không đợi hắn mở miệng, ngoài sơn cốc đột nhiên xuất hiện một đạo trùng thiên quang mang. Trận pháp truyền tống. Tiêu Giao Hầu kinh hô một tiếng. Huyền Cốt Ma Quân cùng Vũ Văn Nguyên sắc mặt hai người cũng theo đó biến đổi. Có thể bố trí ở chỗ này trận pháp truyền tống, không hề nghi ngờ, chỉ có Vũ Văn lão tổ. Quang mang tán đi, một đạo người áo đen ảnh xuất hiện ở Vũ Văn Nguyên đám người trong tầm mắt. Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác xuất hiện, để Vũ Văn Nguyên sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Những năm này, vì đối phó Vũ Văn lão tổ, Vũ Văn Nguyên một mực tại âm thầm lôi kéo Vũ Văn Húc cùng Vũ Văn Thác cái này hai tên nguyên quân cảnh trưởng lão. Nhưng cùng đã vẫn lạc Vũ Văn Húc khác biệt, Vũ Văn Thác từ đầu đến cuối bất vi sở động, hoàn toàn nghe lệnh của Vũ Văn lão tổ. Bởi vậy, Vũ Văn Nguyên tại động thủ trước đó đã cân nhắc đến Vũ Văn Thác. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, Vũ Văn Thác từ Vạn Long Thành đến rút, nhanh nhất cũng muốn một canh giờ. Mà tứ cực luyện trời trận luyện hóa Vũ Văn lão tổ, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ chờ Vũ Văn Thác đuổi tới nơi đây, không khác tự chui đầu vào lưới. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, truyền tống trận xuất hiện, đánh Vũ Văn Nguyên một trở tay không kịp. Ha ha, Vũ Văn Nguyên, lão phu nơi bế quan, há lại sẽ không có phòng bị. Trong nham tương truyền đến Vũ Văn lão tổ đắc ý cười to. Vũ Văn Nguyên sắc mặt tái xanh, không nói gì. Bây giờ bốn người bọn họ cần thôi động trận pháp, phân thân thiếu phương pháp, Vũ Văn Thác một khi phát động công kích, hậu quả khó mà lường được. Huyền Cốt Ma Quân cùng Tiêu Giao Hầu một mặt khẩn trương, thế cuộc trước mắt bọn hắn cũng nhất thanh nhị sợ, nhưng là không có biện pháp. Thu tay lại, kia là tuyệt đối không thể nào. Một khi Vũ Văn lão tổ thoát khốn, lấy có thủ tất báo tính cách, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Chỉ có Ý Chí Đồ, điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem đây hết thảy, tựa như người ngoài cuộc. Mở đất trưởng lão, lão tổ đang bế quan bên trong tẩu hỏa nhập ma, nhân tính mẫn diệt, đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi điên dại. Vì thiên hạ thương sinh, bản gia chủ không thể không liên hợp mấy vị đạo hữu tiêu diệt đi nơi này. Chỉ cần mở đất trưởng lão không ngăn cản, tại Vũ Văn hóa trời sau khi chết, bản gia chủ nguyện ý đem mở đất trưởng lão phục làm thái thượng trưởng lão. Vũ Văn Nguyên chăm chú nhìn Vũ Văn Thác, trầm giọng nói. Vũ Văn Thác mặt không thay đổi nhìn xem Vũ Văn Nguyên, không nói gì. Vũ Văn Thác, đừng nghe hắn nói bậy nói bạn, Vũ Văn Nguyên cấu kết ma đạo, muốn đẩy lão phu vào chỗ chết, đã không còn là Vũ Văn gia chủ. Lão phu mệnh ngươi lập tức xuất thủ, đem nó tru sát. Vũ Văn lão tổ tràn ngập sát ý thanh âm từ trong nham tương truyền đến. Nghe vậy, Vũ Văn Nguyên càng thêm khẩn trương nhìn xem Vũ Văn Thác. Bất quá, để đám người không có nghĩ tới là, Vũ Văn Thác đối với Vũ Văn lão tổ mệnh lệnh, vẫn như cũ thờ ơ bình tĩnh, ánh mắt tại Vũ Văn Nguyên mấy người trên thân cùng trên sơn cốc chống không trận pháp ở giữa không ngừng biến hóa, không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí trở nên rất là khẩn trương cùng kỳ dị. Một lát sau, Vũ Văn lão tổ tựa hồ đã nhận ra Vũ Văn Thác dị dạng, có chút vội vàng mở miệng nói, "Vũ Văn Thác, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi không phải một mực hâm mộ Tư Vân Thục à? Lão tổ ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi xuất thủ, Tư Vân Thục chính là của ngươi nữ nhân." Vũ Văn hóa trời, người lão thất phu này. Vũ Văn lão tổ vừa dứt lời, Vũ Văn Nguyên cũng đã gầm thét lên tiếng. Ở ngay trước mặt hắn, đem hắn phu nhân như là hàng hóa giao dịch, loại này vô cùng nhục nhã, chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào đều chịu không được. Chậc chậc, một nữ nhân đưa tới thế gia thảm án. Trong cột ánh sáng, Úy Trì Đồ chậc chậc lưỡi, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Một bên khác, Vũ Văn lão tổ tựa hồ xúc động Vũ Văn Thác. Hắn động. Vũ Văn Thác mở bàn tay, một thanh hàn quang lẫm liệt dài 5 thước kiếm xuất hiện tại trong tay. Ngay sau đó, đương theo lấy một cỗ cường đại nguyên lực ba động, trường kiếm trong nháy mắt hàn quang đại thịnh, kiếm khí quanh quẩn. Chém. Vũ Văn Thác đối kim sắc trong cột ánh sáng Vũ Văn Uyên, vung xuống trường kiếm trong tay. Một đạo to lớn kiếm khí màu xanh hướng phía Vũ Văn Uyên quét ngang mà đi. Kiếm khí tung hành, xé rách không gian. Những nơi đi qua, liền liên hạ phương mặt đất, đều xuất hiện một đạo thật dài kiếm khí hùng câu. Đáng chết. Vũ Văn Uyên nhìn xem đánh tới đáng sợ kiếm khí, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đạo kiếm khí này, coi như hắn không có bất kỳ cái gì trói buộc thời điểm, đều muốn chăm chú đối đãi. Chớ đừng nói chi là hiện tại hắn thụ trận pháp chế, không dành quan tâm chuyện khác. Nhưng là, nếu như trọi cứng, không chết cũng muốn trọng thương. Mắt thấy đạo kiếm khí kia đã gần trong gang tấc, Vũ Văn Nguyên rốt cục nhịn không được xuất thủ. Ông, một đạo nguyên lực màn sáng xuất hiện ở Vũ Văn Nguyên trước người. Oeng, một giây sau, kiếm khí chạm tại màn sáng phía trên, tiếng nổ mạnh to lớn, vang tận mây xanh. Cùng bạo nguyên lực của tới, Vũ Văn Nguyên chỗ cổ sáng đứng núi chịu sào, xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách, sáng tối chập chờn. Vũ Văn Thác, ngươi muốn chết? Vũ Văn Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác, mặt mũi tràn đầy sát ý. Vũ Văn Thác bất vi sở động, lần nữa giơ kiếm công kích. Thấy thế, Vũ Văn Nguyên cũng không lo được trận pháp, quay đầu đối với Chỉ Đồ ba người nghiêm nghị nói: các ngươi chống đỡ một chút, đợi ta trước đem hắn chém giết. Dứt lời, không để ý đến Huyền Cốt Ma Quân cùng Tiêu Giao Hầu sắc mặt tái nhợt, Vũ Văn Nguyên đón nhận Vũ Văn Thác. Chỉ một thoáng, trong hư không kiếm khí tứ ngược, nguyên lực quanh minh, mà không có Vũ Văn Nguyên gia trì, trên sơn cốc chống không trận pháp cũng bắt đầu không ngừng lấp lóe, uy lực chợt giảm. Trong trận pháp, Vũ Văn lão tổ trước tiên liền cảm giác được trận pháp yếu bớt, nhìn xem chung quanh dần dần ngưng trệ nham tương, trong mắt của hắn bộc phát ra tinh quang. Ngay tại lúc này, phá cho ta! Một đạo to lớn vô song nguyên lực xông phá nham tương, hướng phía không trung pháp trận đánh kích mà đi. Ầm ầm, thiên địa rung động, hư không vỡ nát. Kinh khủng bạo tạc nhấc lên ngàn trượng bụi đất, đem trọn ngọn núi cốc bao phủ. Phốc, phốc, phốc. Huyền Cốt Ma Quân, Tiêu Giao Hầu cùng Ý Chỉ Đồ ba người phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Nơi xa, Vũ Văn Nguyên cùng Vũ Văn Thác cũng đình chỉ chiến đấu. Cái trước càng là vô cùng khẩn trương nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Mấy tức về sau, bụi mù tan đi. Nguyên bản sơn cốc biến mất không thấy gì nữa, bị san thành bình địa. Một tòa cự đại cái hố bên trong, Vũ Văn lão tổ tóc trắng rối tung, toàn thân tản ra vô tận sát khí, ngạo nghễ mà đứng. Chương 636, Vũ Văn lão tổ cường đại. Chương 636, Vũ Văn lão tổ cường đại. Trong hư không, Huyền Cốt Ma Quân cùng Tiêu Giao Hầu không lo được xem xét thương thế trên người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Vũ Văn lão tổ, mặt xám như tro. Tu vi của bọn hắn vốn cũng không địch Vũ Văn lão tổ, bây giờ lại gặp trận pháp phản vệ. Vốn cho rằng bằng vào tứ cực luyện trời trận, có thể vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy kết quả. Sớm biết như thế, liền không nên bị lợi ích che đậy hai mắt, dễ tin Vũ Văn Uyên tới hợp tác. Giờ phút này, Huyền Cốt Ma Quân cùng Tiêu Giao Hầu trong lòng tràn đầy hối hận. Cùng hai người khác biệt chính là, cách đó không xa Úy Chỉ Đồ lau sạch nhẹ nhẹ xuống khóe miệng máu tươi. Một đôi mắt hổ trực câu câu nhìn chằm chằm thoát khốn Vũ Văn lão tổ, ánh mắt bên trong lóe ra mơ hồ chiến ý, kích động. Đối với Úy Chỉ Đồ tới nói, cùng cảnh giới tu sĩ căn bản để không nổi hăng hái của hắn, có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có cảnh giới cao cường giả. Vũ Văn lão tổ, tựa hồ phù hợp. Ha ha, Huyền Cốt Ma Quân, Tiêu Giao Hầu, các ngươi dự định chết như thế nào? Vũ Văn lão tổ ánh mắt chậm rãi quét về phía Huyền Cốt Ma Quân, Tiêu Giao Hầu cùng Ý Chỉ Đồ ba người, bình tĩnh trong giọng nói mang theo hơi lạnh thấu xương. Huyền Cốt Ma Quân cùng Tiêu Dao Hầu chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình đem mình quá chặt, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh. Vũ Văn tiền bối, chúng ta cũng là thụ Vũ Văn Nguyên mê hoặc, mới đối tiền bối xuất thủ, còn xin tiền bối thứ tội. Đối mặt sát ý nghiêm nghị Vũ Văn lão tổ, Tiêu Dao Hầu cũng không có trước đó thoải mái, đối Vũ Văn lão tổ gấp giọng nói. Đúng, Tiêu Dao Hầu nói rất đúng, đều là Vũ Văn Nguyên âm mưu. Một bên Huyền Cốt Ma Quân vội vàng gật đầu phụ họa. Huyền Cốt Ma Quân, Tiêu Dao Hầu, các ngươi đường đường ma đạo chi tôn, vậy mà như thế tham sống sợ chết, lâm trận phản chiến. Ta đơn giản xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Các ngươi biết hắn chuyện xấu, thật cho là hắn sẽ bỏ qua các ngươi a, đừng có nằm động. Nơi xa, Vũ Văn Nguyên đối Tiêu Dao Hầu hai người giống to lên tiếng. Nghe vậy, Tiêu Dao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân biến sắc, vội vàng nhìn về phía Vũ Văn lão tổ. Vũ Văn tiền bối, ngươi yên tâm, ta nguyện phát hạ thiên đạo lợi thể, chuyện hôm nay tuyệt không tiết lộ nửa phần. Đúng, ta cũng nguyện phát thiên đạo lợi thể. Nhìn xem Tiêu Dao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân trong mắt vẻ ước ao, Vũ Văn lão tổ trên mặt lộ ra một vòng sâm nhiên mỉm cười. Vũ Văn Nguyên nói rất đúng, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Vừa mới nói xong, giống như nước thủy triều nguyên lực uy áp hướng phía Tiêu Dao Hầu ba người gào thét mà đi. Hư không chấn động, cương phong tứ ngược. Thấy thế, Tiêu Dao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân như lâm đại địch, nguyên quân cảnh nhị trọng khí tức cầm vang một phát. Chỉ gặp Tiêu Dao Hầu cổ tay khẽ đảo, một thanh bạch ngọc quả xếp xuất hiện tại trong tay. Hô! Tiêu Dao Hầu đột nhiên vỗ trong tay quả xếp, chỉ một thoáng thiên địa biến ảo, vô số hoa đảo bay xuống, đem kia cố uy áp triệt tiêu. Lúc này, một bên Huyền Cốt Ma Quân sắc mặt âm trầm đối Vũ Văn lão tổ tê thanh nói, "Vũ Văn lão tặc, nếm thử bổn quân lũ cực xương lửa." Ông Huyền Cốt Ma Quân sau lưng hiện ra một đoàn to lớn hỏa diễm nguyên tướng. Hỏa diễm hiện lên màu trắng, diễm thân chúng mơ hồ có thể nhìn thấy vô số quỷ hồn bặm bẹo dãy rủa, kêu thảm kêu rên, vô cùng kỳ dị. Cực nóng sóng lửa tràn ngập giữa thiên địa, hư không không ngừng bặm bẹo hòa tan. "Đi!" Huyền Cốt Ma Quân tay áo vung lên, vô số lớn chừng quả đấm bạch sắc hỏa diễm như là hỏa vũ, hướng phía Vũ Văn lão tổ khuynh tiết mà đi, phô thiên cái địa. Cùng lúc đó, Tiêu Dao Hầu trong tay bạch ngọc quả xếp cũng bộc phát ra hào quang sáng chói, đối Vũ Văn lão tổ xa xa một cái. Nương theo lấy trận trận tà âm, vô số đạo quần áo thanh lương lượn quanh bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong hư không, băng rua khí vũ, hướng phía Vũ Văn lão tổ đánh giết mà đi. U cực xương lửa, chơi nguyên ngọc nữ phiến. Hừ. Vũ Văn lão tổ nhìn xem đầy trời hỏa vũ cùng mỹ nhân bóng hình xinh đẹp, mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt. Chỉ gặp hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, đối mặt đất đột nhiên chấn động. Oanh! Đại địa chấn chiến, bụi mù cuồn cuộn. Vô tận cắt đất hóa thành từng đầu to lớn dữ tợn thổ long, hướng phía không trung gào thét mà đi. Giống, giống, long ngâm chấn thiên, thanh thế to lớn. Đầy trời hỏa vũ bị cự long thôn vệ không còn, từng đạo lượn quanh bóng hình xinh đẹp bị cự long đụng thành vỡ nát, hóa thành hư vô. Phúc, phúc. Huyền Cốt Ma Quân cùng Tiêu Dao Hầu như gặp phải trọng thương, phun phún một ngụm máu tươi về sau, thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống. Nơi xa, nhìn xem nhập vào mặt đất, không biết sinh tử Huyền Cốt Ma Quân hai người, Vũ Văn Nguyên sắc mặt trắng bệnh, cái trán không tự chủ toát ra mồ hôi. Đáng chết, đây chính là Vũ Văn hóa trời thực lực a. Một kích liền đem Huyền Cốt Ma Quân cùng Tiêu Dao Hầu trọng thương đánh tan, thật sự là mạnh làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng tượng lấy liên hợp mấy người, có thể cùng Vũ Văn hóa trời chống lại một hai, hiện tại xem ra, thật sự là ngu xuẩn mà buồn cười. Ý niệm trốn chạy, đột nhiên xuất hiện tại Vũ Văn Nguyên trong đầu, mà lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng liếc mắt đem mình chăm chú tỏa định Vũ Văn Hắc, Vũ Văn Nguyên sắc mặt âm tình bất định. Một bên khác, Vũ Văn lão tổ không để ý đến rơi xuống mặt đất Huyền Cốt Ma Quân cùng Tiêu Dao Hầu, mà là đưa ánh mắt về phía trong hư không, ôm cánh tay mà đứng ý chỉ đồ, trong mắt nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Trong ký ức của hắn, trong giới tu hành nguyên quân cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, nguyên quân cảnh nhị trọng càng là giải rác mấy người. Trước mắt cái này xa lạ nguyên quân cảnh nhị trọng, lại là từ chỗ nào xuất hiện? Bất quá Vũ Văn lão tổ cũng không hề để ý vấn đề này, bởi vì hắn thấy, Úy Chỉ Đồ đã là một người chết. Người chết lai lịch, hắn không có hứng thú. Tiếp xuống, đến phiên ngươi. Vũ Văn lão tổ đối Úy Chỉ Đồ tàn nhẫn cười một tiếng. Xâm nhiên ngữ khí, tựa hồ tại tuyên cáo Úy Chỉ Đồ tử vong. Hắc hắc, rốt cục đến phiên lão tử. Úy Chỉ Đồ buông xuống hai tay, hoạt động hạ cái cổ, một mặt hưng phấn nhìn xem Vũ Văn lão tổ. Kia thần sắc, ánh mắt kia, phản phất tại nhìn một kiện âu yếm đồ chơi. Vũ Văn lão tổ nhỏ không thể thấy cau lại lông mày, Úy Chỉ Đồ ánh mắt để hắn không khỏi có chút không thoải mái. Không có suy nghĩ nhiều, Vũ Văn lão tổ đưa tay một đạo cường đại nguyên lực đánh tới. Nguyên lực màu trắng như là diệu quang, đem trọn phiến hư không chiếu sáng, phô thiên cái địa, uy thế đáng sợ. Nhìn xem khủng bố như thế nguyên lực công kích, xa xa Vũ Văn Nguyên trong lòng không khỏi run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, hắn đã sớm không có cùng Vũ Văn lão tổ đối kháng tâm tư. Mà Vũ Văn Thác tựa hồ cũng đã nhận ra Vũ Văn Nguyên dị dạng, toàn thân khí cơ gắt gao khóa chặt cái sau, phòng ngừa chạy trốn. Quá yếu. Trong hư không, Úy Chỉ Đồ có chút thất vọng nhìn xem Vũ Văn lão tổ công kích, khẽ lắc đầu. Chợt, Úy Chỉ Đồ chấn động toàn thân, quần áo trên người trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra một thân vô cùng tráng kiện đen nhánh cơ bắp. Một giây sau, Úy Chỉ Đồ thân thể bắt đầu bành trướng, từng đầu cầu gân cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cao cao nổi lên. Trong chớp mắt, một cái chừng 5 mét, toàn thân che kín dữ tợn bắp thịt quái vật hình người, xuất hiện ở hư không bên trong. Oanh! Đúng lúc này, cái kia đạo công kích cũng đánh vào quái vật hình người trên thân. Dư ba tán đi, bạch quang tan biến, Úy Chỉ Đồ vững vàng đứng hư không bên trong. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi đang cho lão tử gãi ngứa ngứa a. Úy Chỉ Đồ khinh thường nhìn trên mặt đất Vũ Văn lão tổ, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Chương 637,
Úy Chỉ Đồ VS Sĩ Vũ Văn lão tổ chương 637, Úy Chỉ Đồ VS Sĩ Vũ Văn lão tổ thật mạnh nhục thân. Nhìn xem lông tóc không hao tổn Úy Chỉ Đồ, Vũ Văn lão tổ hí mắt. Vừa rồi cái kia đạo công kích, phổ thông nguyên quân cảnh nhị trọng tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng trước mặt gia hỏa này không chỉ có chỉ bằng vào nhục thân liền tiếp nhận, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Nhìn xem Úy Chỉ Đồ kia không phải người hình thể, Vũ Văn lão tổ đôi mắt ngưng tụ. Người là thể tu. Ha ha, lão gia hỏa, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đến, để lão tử hoạt động một chút gân cốt. Úy Chỉ Đồ cản rỡ cười to. Hừ, cuồng vọng. Vũ Văn lão tổ sắc mặt phát lạnh, lập tức một cỗ thật lớn nguyên lực từ thể nội tuôn trào ra. Cuồng phong được khởi, đại địa băng liệt. Vô số cắt đất phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đầu gần dài trăm trượng cự hình xa lọn, phun ra đầy trời cát bụi, dương anh múa đuốt hướng phía Úy Chỉ Đồ nên đón tiếp lấy. Tới tốt lắm. Úy Chỉ Đồ hét lớn một tiếng, quanh thân thi khí dâng trào, một quyền hướng phía đầu rồng đánh tới. Bành! Đen nhánh nắm đấm trực tiếp đem long đầu vỡ nát, đương theo lấy một tiếng mơ hồ trầm thấp long âm, toàn bộ xạ lọn ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời bụi đất, rì rào mà rơi. Cái này, nơi xa, nhìn xem trong hư không giống như chiến thần Úy Chỉ Đồ, Vũ Văn Nguyên trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vừa rồi Vũ Văn lão tổ công kích, khoảng cách xa như vậy, đều để mình cảm nhận được hồi hộp, lại bị Úy Chỉ Đồ một quyền đánh bạo. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Sau khi hết khiếp sợ, một cỗ cuồng hỉ phun lên Vũ Văn Nguyên trong lòng. Cường đại như thế thể tu, giống như mình còn không có thua. Đồng thời hắn cũng âm thầm may mắn đêm đó không có đối cái kia Phương công tử xuất thủ, nếu không mình chết cũng không biết chết như thế nào. Một bên khác, Vũ Văn lão tổ nhìn xem đầy trời rơi cát, con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn giờ phút này rốt cục thu hồi đối Úy Chỉ Đồ lòng kinh thị. Úy Chỉ Đồ cường hãn, không, thể tu cường hãn, hắn rốt cục thấy được. Ngươi là ai? Vũ Văn lão tổ chăm chú nhìn Úy Chỉ Đồ, thanh âm trầm thấp. Lão tử Úy Chỉ Đồ, là cường đại nam nhân. Úy Chỉ Đồ cách không đối Vũ Văn lão tổ giơ lên hai tay, trên cánh tay cơ bắp như là hai tòa núi nhỏ, cao cao nổi lên. Một câu, một cái tạo hình, toàn trường yên lặng. Vũ Văn lão tổ trên mặt biểu lộ xuất hiện một sát na cứng ngắc. Liền ngay cả xa xa Vũ Văn Nguyên cùng Vũ Văn Thác đều mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Úy Chỉ Đồ. Cái này đại gia hỏa mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là giống như có chút khác hẳn với thường nhân. Úy Chỉ Đồ. Vũ Văn lão tổ nhìn xem Úy Chỉ Đồ, cau mày. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Thế nhưng là cường đại như thế thể tu, như thế nào lại bừa bãi vô danh? Nghĩ đến cái này, Vũ Văn lão tổ theo bản năng đem ánh mắt lướt về phía xa xa Vũ Văn Nguyên. Hắn rất muốn biết Vũ Văn Nguyên đến tột cùng từ nơi nào tìm tới tên này cường đại thể tu. Phát giác được Vũ Văn lão tổ ánh mắt, Vũ Văn Nguyên cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu hận ý lao ra hỏa, ngươi cũng tiếp lão tử một quyền đi. Úy Chỉ Đồ giống to một tiếng, một ôm vô cùng hung hãn khí tức quét sạch thiên địa. Quần quần thi khí, che khuất bầu trời. Một đạo đáng sợ thi khí vòng xoáy từ Úy Chỉ Đồ quanh thân ngưng tụ mà ra, xông thẳng tới chân trời, quấy phong vân. Nhìn xem giống như tận thế kinh khủng dị tượng, Vũ Văn lão tổ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Úy Chỉ Đồ cả người bọc lấy vô biên thi khí, như là thiên thạch đánh phía Vũ Văn lão tổ. Nát trời trường. Cảm nhận được kia cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, Vũ Văn lão tổ gào thét một tiếng, dùng hết toàn lực hướng phía Úy Chỉ Đồ đánh ra một trường. Trường ấn lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền tăng tới mấy trăm trượng chi cự, che đậy hơn nửa ngày không, cùng Úy Chỉ Đồ công kích tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, màu đen thiên thạch trong nháy mắt đánh xuyên trường ấn, tốc độ không giảm hướng phía Vũ Văn lão tổ cực tốc mà tới. Làm sao có thể? Vũ Văn lão tổ nhìn xem bị đánh tan to lớn trường ấn, lên tiếng kinh hô. Nhưng một giây sau, Úy Chỉ Đồ liền trùng điệp đánh vào trên người hắn. Ù ù. Mặt đất lấy Vũ Văn lão tổ làm điểm xuất phát, trình biên hình, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc sụp đổ, sơn băng địa liệt. Gần ngàn trượng bụi đất cao cao nhất lên, đem trọn phiến thiên không bao phủ. Xa xa Vũ Văn Nguyên cùng Vũ Văn Thác hai người, nhìn xem che khuất bầu trời bụi mù, không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt. Một lát sau, hết thảy bình tĩnh lại, bụi mù dần dần tan đi. Một bức để cho người ta kinh hãi hình tượng xuất hiện tại Vũ Văn Nguyên cùng Vũ Văn Thác trong tầm mắt. Trong phương viên vạn dặm, mặt đất toàn bộ sụp đổ, cây cối, cự thạch, dốc núi, dòng sông, hết thảy, tất cả đều chôn vùi hầu như không còn. Chỉ còn lại bừa bộn cát đất. Trung tâm vụ nổ, một vài 10 mét rãnh sâu bên trong, Vũ Văn lão tổ thoi thóp nằm trên mặt đất, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ. Một chân giẫm tại hắn trên mặt. Lao ra hỏa, ngươi vẫn là quá yếu. Úy Chỉ Đồ nhìn xem dưới chân Vũ Văn lão tổ, ngựa khí mang theo không thể che hết thất vọng. Ôi. Vũ Văn lão tổ chật vật mở ra máu thịt bè bét hai mắt, trong cổ họng không ngừng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Lão tổ. Lưu quang lấp lóe, Vũ Văn Thác thân ảnh xuất hiện tại trong hố sâu, nhìn xem thoi thóp Vũ Văn lão tổ, kinh hãi muốn tuyệt. Hắn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Nguyên quân cảnh tam trọng Vũ Văn lão tổ, vậy mà bại thua ở trước mặt cái này nguyên quân cảnh nhị trọng gia hỏa trong tay. Hơn nữa còn là bại triệt để như vậy. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Thác ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao. Ha ha, Vất Chỉ đạo hữu quả nhiên không hổ là thể tu cường giả. Thực lực mạnh, đơn giản để tại hạ theo không kịp. Lúc này, Vũ Văn Nguyên thân ảnh cũng xuất hiện ở Úy Chỉ Đồ bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối cái sau xù định nói. Úy Chỉ Đồ liếc mắt có chút định nọt Vũ Văn Nguyên, không nói gì. Nhìn thấy Úy Chỉ Đồ không có phản ứng mình, Vũ Văn Nguyên không có chút nào bất mãn. Dù sao, cường giả liền nên có cường giả tư thái. Vũ Văn Hoa trời, ngươi cũng có hôm nay. Ha 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 ha. Vũ Văn Nguyên đối Vũ Văn lão tổ điên cuồng cười to, thanh âm bên trong tràn ngập ngập trời hận ý. Vũ Văn lão tổ lúc này đã không có khí lực phát ra âm thanh, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Lao xuất sinh, đi chết đi. Vũ Văn Nguyên đối Vũ Văn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ tay lên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Vũ Văn Nguyên cả người đập ầm ầm vào xa xa tường đất bên trong. Biến cố bất thình lình này, để Vũ Văn Thác vì đó khẽ giật mình. Khủ. Vũ Văn Nguyên chậm rãi từ trong đất bùn đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Úy Trì Đồ. "Bất Trì đạo hữu, ngươi, đây là ý gì?" Úy Trì Đồ lạnh lùng liếc mắt Vũ Văn Nguyên, vẫn không có nói chuyện. Vũ Văn Nguyên thấy thế, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng sợ tại Úy Trì Đồ thực lực cường đại, hắn không dám có chỗ bất mãn, chỉ có thể âm thầm suy tư đến tột cùng địa phương nào đắc tội đối phương. "Phanh! Phanh!" Đúng lúc này, hai đoàn bóng đen rơi xuống đáy hố. Vũ Văn Nguyên định thần nhìn lại, trong lòng giật mình. Chính là ngất đi Tiêu Giao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân. Đột nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh từ mấy người đỉnh đầu yếu ớt vang lên. "Tốt, trận này đặc sắc náo kịch cũng nên kết thúc." Chương 638, bản tọa cũng không phải là người hiếu sát. Chương 638, bản tọa cũng không phải là người hiếu sát. Một đạo đỏ sẫm thân ảnh lặng lặng đứng ở cái hố phía trên, vô thanh vô tức. "Chủ thượng." Úy Trì Đồ đối người tới quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. "Phương công tử." Vũ Văn Nguyên đầu tiên là giật mình, sau đó lòng tràn đầy vui vẻ mở miệng nói, "Phương công tử, lần này nhờ có Bất Trì đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, nhất cử đem Vũ Văn hóa trời đánh bại, về sau Phương công tử có gì phân phó, Vũ Văn thế gia định toàn lực ứng phó." Lời từ hắn bên trong đó có thể thấy được, hắn sát thực đối Phương Mặc rất cảm kích. Phương Mặc có chút túi đầu, cư cao lâm hạ nhìn xem Vũ Văn Nguyên, cặp kia hờ hững ánh mắt, để Vũ Văn Nguyên trong lòng không khỏi một sợ. "Vậy liền quỳ xuống, thần phục với bản tọa đi." Thanh âm bình tĩnh từ Phương Mặc trong miệng truyền ra, không có một tia tình cảm. Nghe vậy, Vũ Văn Nguyên thần sắc đọc lại, lộ ra một vòng lúng túng tiêu dung. "Ha ha, Phương công tử, nói đùa. Ngươi cảm thấy bản tọa là tại đùa giỡn với ngươi a?" Phương Mặc lườm Vũ Văn Nguyên một chút, thanh âm đạm mạc. Nhìn xem Phương Mặc cặp kia đen nhánh như vực sâu đôi mắt, Vũ Văn Nguyên tiêu dung cứng ở trên mặt. "Phương công tử, ngươi đây là ý gì?" Vũ Văn Nguyên ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra tức giận. Hắn đường đường Vũ Văn thế gia gia chủ, mà lại là ngay cả nhà mình lão tổ cũng dám tính toán người, để hắn thần phục một cái tuổi trẻ công tử ca. Còn để hắn quy xuống. Đây quả thực là đối với hắn triệt triệt để vũ nhục. Bất quá, Vũ Văn Nguyên dư quang theo bản năng quét mắt một bên mặt mũi tràn đầy hung hãn Úy Trì Đồ, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Không để ý đến Vũ Văn Nguyên dị dạng, Phương Mặc lẩm bẩm nói, lúc đầu chỉ là muốn tìm tới Vũ Văn lão tổ bế quan chi địa, không nghĩ tới ngươi ngược lại là cho bản tọa mang theo chút kinh hỉ. Đang khi nói chuyện, Phương Mặc ánh mắt đảo qua hôn mê Tiêu Giao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân hai người, khóe miệng có chút dương lên. Nghe nói như thế, Vũ Văn Nguyên con ngươi đột nhiên rụt lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào còn không biết Phương Mặc ý đồ. Đối phương muốn đối phó Vũ Văn lão tổ, mục đích đúng là toàn bộ Vũ Văn thế gia. Mà mình, bất quá là bị lợi dụng mà thôi. Không, phải nói là mình chủ động đưa tới cửa, làm cho đối phương lợi dụng. Bây giờ, Vũ Văn lão tổ đã thoi thoát, Tiêu Giao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân hôn mê trên mặt đất. Trọng yếu nhất chính là, tên Tiêu Cường đại thể tu còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Thế cục này, như thế nào phá? Điện quang nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Vũ Văn Nguyên theo bản năng hướng phía cách đó không xa Vũ Văn Thác liếc qua. Vừa bạn, đón nhận cái sau ánh mắt. Song phương ánh mắt vừa chạm liền tách ra. Thiên Bác vượt Tây bộ người, quả nhiên đều giáp tâm hại người. Vũ Văn Nguyên lạnh lùng nhìn về phía Phương Mặc, mà nói sau chuyển hướng. Bất quá, Phương công tử, ngươi thật sự cho rằng bằng vào một thể tu cường giả liền có thể để chúng ta khuất phục à? Vũ Văn Nguyên vừa nói vừa không để lại dấu vết hướng phía Vũ Văn Thác tới gần. Ồ, Phương Mặc tựa như không có phát giác được Vũ Văn Nguyên tiểu động tác, nhiều hứng thú nhìn xem cái sau. Ta thừa nhận, vị này Bất Chỉ đạo hữu là rất mạnh. Vũ Văn Nguyên có chút kiêng kỵ mắt nhìn Úy Trì Đồ. Nhưng là, nếu như chúng ta hai người muốn rời khỏi nơi đây, chỉ dựa vào hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại một người. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ đều sẽ biết thân phận của các ngươi, chờ đợi các ngươi, chỉ có một con đường chết. Vũ Văn Nguyên thanh âm bên trong lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý trận, Vũ Văn Thác cũng đứng ở Vũ Văn Nguyên sau lưng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Úy Trì Đồ. Trong mắt bọn hắn, Úy Trì Đồ là uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng là hai người không có chút nào chú ý tới Úy Trì Đồ trong mắt vẻ cổ quái. Trái lại Phương Mặc, làm như có thật nhẹ gật đầu, nói khẽ, toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ sẽ biết bản tọa tồn tại, nhưng còn không phải hiện tại. Dứt lời, không đợi Vũ Văn Nguyên cùng Vũ Văn Thác phản ứng, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng liền đem hai người bao phủ. Cái này, đây là có chuyện gì? Cảm nhận được thân thể của mình không bị khống chế chậm rãi lơ lửng, Vũ Văn Nguyên sắc mặt đại biến, liền âm thanh đều biến bén nhọn. Một bên Vũ Văn Thác, trên mặt càng là viết đầy hoảng sợ. Tại kia cố kinh khủng lực lượng dưới, bọn hắn cảm giác mình liền như là khối lỗi, căn bản là không có cách phản kháng nửa phần. Vũ Văn Nguyên trước tiên đưa ánh mắt về phía Úy Trì Đồ, lại phát hiện cái sau chính một bộ người đứng xem tư thái. Lập tức, Vũ Văn Nguyên đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Phương Mặc, con ngươi cực chấn, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Là ngươi? Giờ khắc này, Vũ Văn Nguyên tâm tình không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chấn kinh, hãi nhiên, sợ hãi, không thể tin. Hắn bạn không nghĩ tới, trước mắt cái này từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn xem nhẹ tu vi tuổi trẻ công tử, vậy mà lại là khủng bố như thế tồn tại. Ngay cả tu vi đều không có chút nào hiển lộ, liền để mình cùng Vũ Văn Thác trở thành mặc cho người định đoạt con rối. Một cái mắt, nghĩ đến trước đó mình đủ loại hành vi, Vũ Văn Nguyên trong lòng tràn ngập đắng chát. Hắn cảm giác mình có lẽ từ đầu đến cuối tại trong mắt đối phương đều là một tên hề. Tôm kép lại nhép. Chờ một chút, đừng có giết ta nguyện ý thần phục. Vũ Văn Thác tràn ngập sợ hãi tiếng gào thét, đem Vũ Văn Nguyên bừng tỉnh. Phương Mặc mỉnh mặt làm ngơ, ánh mắt bình tĩnh làm cho người ngạt thở. Thế nhân chính là như vậy,
chỉ có tại tử vong trước mặt mới sẽ hối hận lựa chọn của mình. Dứt lời, Phương Mặc chậm rãi mở ra tay phải. Tại Vũ Văn Nguyên ánh mắt hoảng sợ bên trong, máu đỏ tươi từ bên cạnh Vũ Văn Thác trong thất khiếu phun ra ngoài, hóa thành một đạo máu chảy hướng phía Phương Mặc lòng bàn tay hội tụ. Ôi! Vũ Văn Thác khuôn mặt bặm mẻo, toàn thân run rẩy không phát ra được thanh âm nào. Trong nháy mắt, thân thể của hắn phảng phất già nua mấy trăm tuổi, khuôn mặt tiểu thụy, gần đất xa trời. Mấy tức về sau, một bộ bị áo bào đen bao quanh tới khô, ầm ầm rơi xuống. Mà giờ khắc này, Phương Mặc lòng bàn tay, một đóa tinh hồng yêu dị huyết liên, nhẹ nhàng trôi nổi. Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Phương Mặc có chút si mê nhìn xem trong tay tinh hồng huyết liên, nhẹ giọng nỉ non. Khuôn mặt của hắn tại huyết liên chiếu rọi, lộ ra phá lệ xâm nhiên quỷ dị. Ta thân phục, ta nguyện dâng lên toàn bộ Vũ Văn thế gia, vĩnh viễn phục ngươi làm chủ. Rốt cục, Vũ Văn Nguyên tâm lý triệt để sụp đổ, khàn cả giọng. Nhìn xem sụp đổ Vũ Văn Nguyên, Phương Mặc trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa mỉm cười. Kỳ thật, bản tọa cũng không phải người hiếu sát. Tĩnh mịch trong đình viện, một cái xinh đẹp phụ nhân đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, yêu nhã thưởng thức trà. Tư Vân Thục nhẹ nhàng thả ra trong tay chén trà, có chút xuất thần nhìn cách đó không xa kiểu diễm bụi hoa, hai đầu lông mày mang theo một vòng sầu lo. Vũ Văn Thác đột nhiên rời đi, để nàng không hiểu có chút tâm thần có chút không tập trung. Toàn bộ Vũ Văn thế gia, có thể làm cho Vũ Văn Thác vội vàng như thế đột nhiên rời đi, chỉ có một người. Đó chính là Vũ Văn lão tổ. Chẳng lẽ Vũ Văn lão tổ bế quan, xảy ra vấn đề gì? Phu nhân, một đạo dồn dập giọng nữ, đem Tư Vân Thục suy nghĩ đánh gãy. Chuyện gì vội vã như thế? Tư Vân Thục nhìn xem một đường chạy chậm tới thị nữ, mày ngài nhẹ trao lại. Phu nhân, già. Lão tổ tông xuất quan. Tiểu thị nữ thở hồng hộc nói. Xuất quan. Tư Vân Thục trong lòng giật mình. Đúng vậy, phu nhân, lão tổ tông còn hạ một đạo mệnh lệnh, sau 7 ngày, triệu tập tất cả thành trì người phụ trách. Tiểu thị nữ tiếp tục nói. Nghe vậy, Tư Vân Thục con người hơi co lại. Hẳn là, thật xảy ra đại sự gì? Chương 639, Tư Vân Thục chương 639, Tư Vân Thục. Xuyên qua từng tòa tráng lệ cung điện, Tư Vân Thục sắc mặt bình tĩnh đi tới một tòa cổ phát trước cung điện. Nhìn xem trước mặt giống như cự thú ẩn nút màu đen cung điện, Tư Vân Thục ánh mắt bên trong hiện ra vẻ phức tạp. Đây là Vũ Văn lão tổ hành cung. Nàng đã nhiều năm không có tới. Hoặc là nói, nàng một mực tại tận lực tránh đi nơi này. Bởi vì, tòa này hành cung là nàng sa đọa bắt đầu. Đã từng, nàng cùng Vũ Văn Nguyên cũng là lưỡng tình tương duyệt, người người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Tại gả cho Vũ Văn Nguyên thời điểm, nàng cảm thấy mình là trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Nhưng vận mệnh chính là thích trêu cả người. Tại nàng vừa trở thành tôn quý gia chủ phu nhân thời điểm, Vũ Văn Nguyên bế quan. Là chủ mẫu, trong tộc sự vụ liền rơi vào nàng trên thân. Tư Vân Thục nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó, trong tộc một cái trọng yếu chức vị cần biến động, những cái kia tộc lao nhóm không dám tùy tiện quyết sách, liền để thân là chủ mẫu nàng, đến xin chỉ thị lão tổ. Khi đó nàng, đối với Vũ Văn lão tổ là thật sâu kính ý. Dù sao cái sau không chỉ có là trưởng bối, càng là đứng tại toàn bộ tu hành giới đỉnh cao nhất cường giả. Nhưng mà, đương nàng hơi có vẻ bức dứt đem sự tình báo cáo về sau, vị này làm nàng kính ý trưởng bối, cũng lộ ra không muốn người biết một mặt. Trọn vẹn 2 canh giờ, nàng mới mặt mũi tràn đầy nước mắt, đi lại tập tễnh rời đi tòa đại điện này. Kia 2 canh giờ bên trong phát sinh hết thảy, đối với nàng tới nói, là một trận ác mộng. Vĩnh viễn không cách nào quên được ác mộng. Lòng của nàng, tựa như nàng hôm đó vỡ vụn cung trang, phá thành mảnh nhỏ. Hôm đó về sau, nàng cả ngày hốt hoảng, tinh thần bị bại, nội tâm sợ hãi cùng ủy khuất, không cách nào kể ra. Nàng cấp thiết muốn lấy được Vũ Văn Nguyên quan tâm. Đáng tiếc, Vũ Văn Nguyên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ đang bế quan. Tại một cái gió táp mưa xa đêm khuya, đương Vũ Văn lão tổ thân ảnh xuất hiện tại giường của nàng trước giường, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng thời điểm. Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng im ắng chảy xuống. Một đêm kia, nàng không có phản kháng. Sau đó, lần thứ 3, 4 lần. Cứ như vậy, nàng triệt để sa đọa xuống dưới. Ngay từ đầu, nàng còn trong lòng còn có áy náy, cảm thấy có lỗi với Vũ Văn Nguyên, nhưng là nàng lại không thể không khuất phục tại Vũ Văn lão tổ dưới dâm uy. Nội tâm dày vò, mâu thuẫn, hoang mang, để nàng đêm không thể say giấc, ăn ngủ không yên. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng biến chất lặng, thậm chí bắt đầu trầm mê ở đoạn này chơ chén quan hệ bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Có khi, nàng một thân một mình thời điểm, cũng sẽ ở trong lòng âm thầm hỏi mình, vì sao lại biến thành dạng này? Là lỗi của mình sao? Không, không phải lỗi của nàng, là Vũ Văn Nguyên sai. Là cái kia vĩnh viễn đem tu luyện, gia tộc đặt ở vị thứ nhất nam nhân sai. Nếu như không phải hắn bế quan tu luyện, mình làm sao lại đi gặp Vũ Văn lão tổ? Như thế nào lại kinh lịch trận kia ác mộng? Nếu như không phải hắn bế quan tu luyện, tại mình bất lực nhất, thống khổ nhất thời điểm không tại bên cạnh mình như thế nào lại lần nữa bị Vũ Văn lão tổ thừa lúc vắng mà vào? Nếu như không phải hắn những năm này cả ngày xử lý gia tộc sự vụ, không quan tâm mình như thế nào lại đối Vũ Văn lão sản nghiệp tổ tiên sinh nghĩ lại? Tư Vân Thục thật sâu thở hắt ra, từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Những cái kia đều là quá khứ thức. Bây giờ nàng cùng Vũ Văn Nguyên mỗi người một ngả, sớm đã không còn một tia tình cảm. Nàng hiện tại muốn làm là hỏi thăm Vũ Văn lão tổ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ đến cái này, Tư Vân Thục không còn lưu lại, sắc mặt bình tĩnh hướng phía đại điện đi đến. Đẩy ra nặng nề cửa điện, một đạo thẳng tắp kim bảo thân ảnh lặng lặng đứng thẳng ở đại điện bên trong. Là ngươi? Một giây sau, Tư Vân Thục trừng to mắt, một mặt vẻ giật mình. Kia kim bảo thân ảnh chậm rãi quay người. Là ta. Vũ Văn Nguyên mặt không thay đổi nhìn về phía Tư Vân Thục, thản nhiên nói: "Ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Tư Vân Thục từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn Vũ Văn Nguyên. "Ta vì cái gì không thể tại cái này?" Vũ Văn Nguyên nhìn thẳng Tư Vân Thục hai con ngươi, ánh mắt âm trầm.
Ngươi.
Tư Vân Thục sắc mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt né tránh. Nhìn xem Tư Vân Thục dị dạng, Vũ Văn Nguyên đáy mắt hiện lên thật sâu vẻ chán ghét. Ngươi tới nơi này làm cái gì?
Bản cung.
Bản cung nghe nói lão tổ xuất quan, triệu tập từng cái thành trì người phụ trách, cho nên đến đây hỏi thăm lão tổ, có phải hay không chuyện gì xảy ra?
Ha ha, phải không? Ngươi so bản gia chủ còn muốn tâm hệ gia tộc, có thể lấy được ngươi, xem ra ta còn thực sự là tam sinh hữu hạnh à?
Nghe được Vũ Văn Nguyên trong lời nói chế nhạo, Tư Vân Thục trong lòng căng thẳng, trong mắt lóe lên một vòng bối rối.
Vũ Văn Nguyên, ngươi có ý tứ gì?
Ta có ý tứ gì? Ngươi hẳn là.
Đủ rồi, bản tọa cũng không có hứng thú nghe các ngươi ở giữa sự tình.
Một đạo hờ hững thanh âm đánh gây hai người. Ngay sau đó, tại Tư Vân Thục ánh mắt khiếp sợ bên trong, mấy thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong đại điện. Chính là Phương Mặc, Úy Trì Đồ, Vũ Văn Lão Tổ, Tiêu Giao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân.
Lão Tổ.
Tư Vân Thục ánh mắt trước tiên nhìn về phía Phương Mặc sau lưng Vũ Văn Lão Tổ. Thời khắc này Vũ Văn Lão Tổ thay đổi ngày xưa uy nghiêm, tựa như một lão bộc, rất cung kính đứng sau lưng Phương Mặc. Nghe được Tư Vân Thục gọi mình, Vũ Văn Lão Tổ chỉ là mặt không thay đổi mắt nhìn cái trước, không nói gì.
Phương công tử.
Nhìn thấy Vũ Văn Lão Tổ không để ý đến mình, Tư Vân Thục lại đem ánh mắt nhìn về phía Phương Mặc.
Các ngươi đây là?
Tư Vân Thục nhìn một chút Vũ Văn Lão Tổ, lại nhìn một chút Phương Mặc, một mặt mở mịt cùng chấn kinh.
Nàng không rõ Vũ Văn Lão Tổ làm sao lại cùng cái này Phương công tử cùng lúc xuất hiện. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Ti phu nhân, nhận thức lại một chút, bản tọa Phương Mặc, Vũ Văn thế gia đúng nghĩa.
Chủ nhân.
Phương Mặc mặt mỉm cười nhìn xem Tư Vân Thục, chậm rãi nói.
Lời này vừa nói ra, Tư Vân Thục trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, đại não càng là trống rỗng.
Nàng nghe được cái gì?
Có nghe lầm hay không?
Chủ nhân.
Vũ Văn thế gia chủ nhân.
Ngay trước Vũ Văn lão tổ cùng Vũ Văn đương đại gia chủ mặt, nói mình là Vũ Văn thế gia chủ nhân.
Cái này Phương công tử là điên rồi vẫn là sống đủ rồi?
Ngay tại Tư Vân Thục coi là một giây sau cái này Phương công tử liền sẽ đầu một nơi thân một mẹo thời điểm, lại phát hiện đối phương vẫn như cũ hảo hảo đứng tại chỗ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Tư Vân Thục đột nhiên nhìn về phía Vũ Văn lão tổ, lại phát hiện cái sau có chút túi đầu, không nói một lời. Nàng quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Nguyên, phát hiện Vũ Văn Nguyên cũng là mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Đối với Phương Mặc, thờ ơ giờ phút này, Tư Vân Thục rốt cục đã nhận ra không thích hợp, sắc mặt đại biến. Nội tâm của nàng nhấc lên sóng lớn ngập trời, vô tận hãi nhiên đưa nàng bao phủ, thật lâu không kềm chế được. Không có để ý Tư Vân Thục chấn kinh phản ứng, Phương Mặc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng.
Thật đúng là có một phen đặc biệt bật bị, chắc không được bị nhiều người như vậy nhớ thương.
Phương Mặc nhẹ nhàng cầm bước lên Tư Vân Thục bóng loáng cái cằm, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá cái sau kia xinh đẹp khuôn mặt. Ngoại trừ Vũ Văn lão tổ, Vũ Văn Nguyên, cái kia chết đi Vũ Văn Thắc cũng đối cảm mến. Không chỉ có như thế, Vũ Văn Nguyên có thể mời đến Tiêu Giao Hầu, chính là hứa hẹn đối phương, giết chết Vũ Văn lão tổ về sau, có thể để Tư Vân Thục cùng hắn một năm. Không thể không nói, về điểm này, liền ngay cả Phương Mặc đều có chút bội phục Vũ Văn Nguyên. Lúc này, Tư Vân Thục tay chân lạnh bướt, cũng không dám phản kháng mặc cho Phương Mặc hành động. Nàng mặc dù đầy trong đầu nghi vấn, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, nàng không đốc. Vũ Văn lão tổ cùng Vũ Văn Nguyên phản ứng, đã đủ để chứng minh hết thảy. Phương Mặc nhìn xem Tư Vân Thục mặt mũi tái nhợt, cùng trong đôi mắt đẹp nổi lên từng tia sợ hãi, tà dị cười một tiếng.
Tiêu Giao Hầu, nàng là của ngươi.
Chương 640, Thánh Quang Tẩy Lễ. Chương 640, Thánh Quang Tẩy Lễ. 7 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Vạn Long Thành nội thành, kim điện trước trên quảng trường, rộn rộn ràng ràng, người người nôn náo.
Lưu Thành Chủ, đã lâu không gặp a.
Ha ha, Vương Gia Chủ, chúng ta đều vài chục năm không gặp, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ a.
Chỗ nào, bên cạnh ngươi vị này là?
Vị này là Phi Hổ Thành Long Gia Chủ.
A, nguyên lai là Long Gia Chủ, kính đã lâu kính đã lâu.
Hôm nay Đông Đảo Gia Chủ tề tụ, thật sự là phi thường náo nhiệt a.
Lần trước như vậy náo nhiệt chẳng diện, ta nhớ được vẫn là hơn 100 năm trước Vũ Văn gia chủ ngày đại hôn, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là thời gian cực nhanh, làm cho người bùi ngùi mãi thôi à.
Ha ha, Lý gia chủ, ngươi vẫn là một thân văn nhân tao thối.
Ha ha.
Đúng rồi, các ngươi nói, lần này lao tổ triệu tập chúng ta, cần làm chuyện gì?
Không biết.
Gần nhất Bách Lý Thế Gia giống như lại bắt đầu không an phận đi lên, sẽ không phải là bởi vì cái này à?
Khó mà nói.
Trên quảng trường, một đám thành chủ, gia chủ tương hỗ nghị luận, nhao nhao suy đoán Vũ Văn lão tổ dụng ý bỗng nhiên. Đám người dưới chân mặt đất bắt đầu khẽ chấn động. Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người sắc mặt giật mình, theo bản năng nhìn xung quanh. Chỉ gặp cả tòa nội thành trên tường thành, vô số huyền ảo phù văn sáng lên liên tiếp thành tuyến. Ngay sau đó, nương theo lấy một đạo cột sáng màu trắng từ kim điện bên trong phóng lên tận trời, trên bầu trời xuất hiện một đạo trong suốt màn ánh sáng màu vàng. Ba quang lưu chuyển, kim quang rạng rỡ. Hộ thành đại trận.
Chuyện gì xảy ra? Hộ thành đại trận làm sao đột nhiên mở ra?
Chẳng lẽ lại có cường địch xâm phạm?
Nói hiệu nói vượng, nơi này là Vạn Long Thành, ai dám xâm phạm?
Vậy cái này đến tột cùng là vì sao?
Có phải hay không là sai lầm?
Hộ thành pháp trận đều mở ra, làm sao còn không thấy Vũ Văn lão tổ?
Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ?
Có cái gì không đúng tình, thoải mái tinh thần, nơi này chính là Vạn Long Thành.
Mau nhìn, lão tổ ra.
Một tiếng kinh hô đánh gãy đám người ngờ vực vô căn cứ, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo kim bào thân ảnh chậm rãi từ kim điện bên trong đi ra.
Chỉ một thoáng, trên quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trên mặt kính ý nhìn xem cái kia đạo kim bào thân ảnh.
Bái kiến lão tổ.
Trên quảng trường tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, thanh âm như sấm, khuấy động tại cả tòa nội thành trên không.
Vũ Văn lão tổ nhìn phía dưới trên quảng trường đen nghịt đám người, đáy mắt hiện lên một vòng ba động. Tại trong mắt của những người này, mình thủy chung là cái kia cao cao tại thượng, giống như thần minh Vũ Văn lão tổ. Thế nhưng là ai nào biết, bây giờ mình, ngay cả sinh tử đều đã bị người khác chưởng khống. Vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng nam nhân, Vũ Văn lão tổ nội tâm liền không tự chủ được vì đó run lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Bắc vực Tây Bộ tại sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại, mình đường đường nguyên quân cảnh tam trọng tu vi, ở trước mặt đối phương, căn bản thăng không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Buồn cười là, trước đó hắn còn ngây thơ coi là Thiên Bắc vực Tây Bộ ngay cả nguyên quân cảnh nhị trọng tu sĩ đều không có, không đủ gây sợ. Cho nên mới đồng ý cùng ác ma cốc liên minh xâm lấn Thiên Bắc vực Tây Bộ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hoàn toàn là mua dây buộc mình. Hại không ít đến Vũ Văn Thế gia tổn thất mấy chục vạn tinh anh tộc nhân cùng một nguyên quân cảnh cường giả, bây giờ càng là bồi lên toàn bộ Vũ Văn Thế gia. Ai? Vũ Văn lão tổ nội tâm thật sâu thở dài. Nếu như Thương Thiên lại cho hắn một cái cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn sẽ ở ác ma cốc đến đây thương thảo liên minh thời điểm, liều lĩnh ngăn cản. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bất quá, so với Vũ Văn Húc, Vũ Văn Hắc, chí ít hắn còn sống, không phải sao? Nghĩ đến cái này, Vũ Văn lão tổ không do dự nữa, chậm rãi nâng tay phải lên. Kim quang lóe lên, một bản cổ tịch xuất hiện tại trong tay. Một giây sau, kim sắc cổ tịch hóa thành một vệt kim quang, hướng phía bầu trời bay đi. Nhìn xem trôi nổi tại trên đỉnh đầu kim sắc cổ tịch, ánh mắt mọi người bên trong đều mang theo vẻ nghi hoặc. Lúc này, tất cả mọi người bên thai vang lên Vũ Văn lão tổ giản mua thanh âm uy nghiêm. Phóng khai tâm thần, tiếp nhận thánh quang tẩy lễ. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, trên bầu trời kim sắc cổ tịch đột nhiên bộc phát ra chói mắt bạch sắc quang mang, giống như nắng gắt. Tắm rửa tại bạch quang phía dưới, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có yên tĩnh bình thản, ấm áp an nhàn, trên mặt không tự giác toát ra hạnh phúc mỉm cười. Thế nhưng là rất nhanh, liền có ý chí kiên định người đã nhận ra dị thường. Không đúng, cái này kim sắc cổ tịch có gì đó quái lạ. Nó giống như tại mê hoặc chúng ta tâm thần. Cái này kim sắc cổ tịch quá mức ma tính. Vũ Văn lão tổ đây là ý gì, muốn đem chúng ta biến thành khôi lỗi a? Không tốt, ta nhanh không chống đỡ được, trốn. Trốn. Mau trốn. Gần trăm đạo thân ảnh nhao nhao hướng phía ngoài sân rộng phi tốc bỏ chạy. Hừ. Nhìn xem những cái kia điên cuồng thoát đi người, Vũ Văn lão tổ hừ lạnh một tiếng, một câu nguyên quân cảnh kinh khủng uy áp quét sạch mà ra. A. A. Những người kia nhao nhao kêu thảm, bị trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt tiếp nhận bạch quang tắm rửa. Lão tổ, ngươi đây là ý gì? Vũ Văn lão tổ, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Vũ Văn hóa trời, ngươi chết không yên lành. Ngươi đem bọn ta triệu tập, nguyên lai chính là vì muốn đối phó chúng ta. Ta hận a. Vũ Văn hóa trời, ngươi thân là nguyên quân cảnh cường giả, đối với chúng ta xuất thủ, ngươi hoàn là cường giả. Vũ Văn hóa trời, ngươi láo thất phu này, ngươi dùng bực này ma đạo thủ đoạn đối phó chúng ta, liền không sợ bị thiên âm tự biết được à? Nghe từng tiếng trách cứ giận mắng, Vũ Văn lão tổ mặt không biểu tình. Theo thời gian trôi qua, tiếng mắng chửi dần dần nhỏ xuống, cho đến đình chỉ. Cách đó không xa gác cao phía trên, Phương Mặc đứng tại phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn phía dưới trên quảng trường cảnh tượng, thần sắc đạm mạc. Vũ Văn thế gia chúng có được hơn 3000 tòa thành trì, nhân khẩu gần 60 tỷ. Đem những thành trì này, gia chủ khống chế về sau, hắn liền có thể trong thời gian cực ngắn, có được cái này 60 tỷ huyết nô. 60 tỷ huyết nô, hẳn là đầy đủ hắn đột phá tới nguyên quân cảnh ngũ trọng. Mà lại, có U Quang Thánh Thần trợ giúp, không cần lo lắng bị bại lộ. Cái này 60 tỷ người, đối với U Quang Thánh Thần tới nói, đồng dạng là vô cùng to lớn tín ngưỡng chi lực. Phương Mặc không biết hấp thu nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, đối với U Quang Thánh Thần sẽ có biến hóa như thế nào. Ra ngoài phòng bị, hắn không để cho Vũ Văn lão tổ, Vũ Văn Nguyên, Tiêu Giao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân bốn tên nguyên quân cảnh tiếp nhận thánh quang tẩy lễ. Đối với cái này, U Quang Thánh Thần là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đương nhiên, cũng không dám có. Cùng lúc đó, ngoài sân động, mấy thân ảnh đứng lặng yên. Cái này cổ tịch đến tột cùng ra sao nguyên khí, bản hầu tâm thần vậy mà đều nhận lấy một chút ảnh hưởng. Tiêu Giao Hầu nhìn xem đầy trời bạch quang, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu kinh dị. Phải biết, hắn nhưng là nguyên quân cảnh nhị trọng cường giả, ngay cả hắn đều có thể ảnh hưởng, có thể nghĩ cái này nguyên khí người tiên. Ha ha, cả ngày say mê tại chuyện nam nữ, truy cầu nhục dục hưởng thụ, tinh thần của ngươi sẽ thụ ảnh hưởng, chẳng có gì lạ. Một bên Huyền Cốt Ma Quân cười khẩy. Lời tuy nói như vậy, nhưng Huyền Cốt Ma Quân ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm trên bầu trời chú thần thư. Hắn cũng kinh dị tại cái này thần bí nguyên khí cường đại. Bất quá, đứng tại phía sau hai người Ý Chi Đồ, nhưng không có đem lực chú ý thả trên chú thần thư, mà là cao mày nhìn về phía kim điện trước Vũ Văn lão tổ, giống như là đang suy tư cái gì. Thật lâu, Ý Chi Đồ bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía một bên Vũ Văn Trường Tinh. "Tiểu tử, lão tử ta nghĩ nửa ngày cũng không có làm rõ ràng, ngươi cha ruột là Vũ Văn lão tổ, vậy ngươi bây giờ hẳn là quản Vũ Văn Nguyên đều cái gì?" Vũ Văn Trường Tinh. Chương 641, giữa hồ phái chương 641, giữa hồ phái. Trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Một chiếc to lớn phi thuyền chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Mấy trăm tên tuổi trẻ nữ tử mang theo một đám bộ dáng lanh lợi nữ đồng đi xuống phi thuyền. Cầm đầu một vị người mặc váy dài màu lam nhạt tuyệt mỹ nữ tử cùng một cái đáng yêu nữ đồng, chính là Mạc Hàm Vũ cùng Tinh Nhi. "Mạc tỷ tỷ, giữa hồ phái đến sao?" Tinh Nhi có chút mờ mịt nhìn xem trước mặt hơi nước tràn ngập mặt hồ, mở miệng hỏi. "Ừm, xuyên qua mảnh này hồ, đã đến." Mạc Hàm Vũ đuốt đuốt Tinh Nhi đầu, nói khẽ. "Vậy chúng ta tại sao muốn ở chỗ này dừng lại?" Tinh Nhi nghi ngờ nói. "Bởi vì mảnh này nước hồ trên không, bị tông môn bố trí cấm bay pháp trận, là không thể phi hành. nói, Mạc Hàm Vũ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên lớn chừng bàn tay tinh xảo thuyền nhỏ. Đi. Mạc Hàm Vũ đem thuyền nhỏ ném mặt hồ. Theo thuyền nhỏ rơi vào mặt nước, quang mang lóe lên, mới vừa rồi còn chỉ lớn bằng bàn tay thuyền nhỏ, vậy mà trong nháy mắt biến thành một chiếc cao tới mấy trăm trượng nguy nga thuyền lớn. Hoa. Tinh Nhi trừng to mắt nhìn xem một màn này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh. Không chỉ có là nàng, đằng sau những cái kia nữ đồng cũng nhao nhao phát ra non nớt kinh hô. Không muốn kinh ngạc như vậy, đây là tông môn chuyên môn luyện chế thủy hành thuyền, nhân thủ một kiện, các ngươi cũng sẽ có. Mạc Hàm Vũ đối một đám nữ đồng mỉm cười giải thích nói, "Tốt, hiện tại lên thuyền đi." Dứt lời, Mạc Hàm Vũ nắm Tinh Nhi tay, dẫn đầu leo lên thuyền lớn. Một đám nữ đệ tử mang theo đám kia nữ đồng theo sát phía sau. Không bao lâu, thuyền lớn khởi động, biến mất tại nồng đậm trong hơi nước. "Giống nô." "Ô." Nghe bên tai không ngừng truyền đến không rõ tiếng gào thét, Tinh Nhi không chỉ có không có một chút sợ hãi, ngược lại ánh mắt có chút hưng phấn nhìn xem bốn phía nồng đậm hơi nước. "Mạc tỷ tỷ, hồ này bên trong có yêu thú?" "Ừm, trong hồ này yêu thú vô số, đều là tông môn chăn nuôi, vì phòng ngừa ngoại địch xâm lấn." Mạc Hàm Vũ nhẹ giọng giải thích. Nghe vậy, Tinh Nhi trong mắt sáng lên, quay người ghé vào trên lan can, mắt không chớp túi đầu nhìn chằm chằm mặt nước. Quả nhiên, từng đạo bóng đen từ đáy nước thoáng một cái đã qua, mặt nước không ngừng nổi lên gợn sóng. Oeng! Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu bạc bạch phá nồng đậm hơi nước, đem mặt nước cầm vang nổ tung. Đầy trời bọt nước vẩy xuống, một đầu cao vài trượng màu đen ngư thú đập đầm ầm rơi vào bong tàu bên trên. Hi hi. Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Một bên Mạc Hàm Vũ nhìn xem toàn bộ phần bụng bị xuyên thủng, khí tức hoàn toàn không có màu đen ngư thú, con người hơi co lại. Ô có cá. Nguyên Vương cảnh cao giai yêu thú, liền xem như nàng, như muốn diệt sát, đều chi phí bên trên một phen công phu. Tinh Nhi lại có thể một kích đem nó đánh giết. Mặc dù đang bị ép thất thân về sau, nàng đã biết Tinh Nhi chân chính tu vi, nhưng là một cái Nguyên Vương cảnh cựu trọng 8 tuổi nữ đồng, mỗi lần nhớ tới, Mạc Hàm Vũ cũng nhịn không được trong lòng kinh hãi. Nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, Tinh Nhi đến, đối với giữa hồ phái tới nói, tựa hồ là một trận lớn lao tai nạn. Không, sẽ không. Mạc Hàm Vũ trực tiếp phủ định trong đầu ý nghĩ. Giữa hồ phái thế nhưng là tu hành giới mạnh nhất ngũ đại thế lực một trong, coi như Tinh Nhi lại người tiên, lại có thể lật ra cái gì bọt nước đâu. Bao quát Tinh Nhi sau lưng nam nhân kia, cái kia Nguyên Quân cảnh cường đại nam nhân, đối với giữa hồ phái tới nói, cũng bất quá là phù du lay cây. Mà lại nam nhân kia cũng chỉ là để nàng chiếu khán Tinh Nhi, giúp đỡ cầm tới phương pháp tu luyện. Nghĩ đến cái này, Mạc Hàm Vũ lấy lại tinh thần, đối Tinh Nhi thấp giọng nói, "Tinh Nhi, tiến vào tông môn về sau, tuyệt đối không thể trước mặt người khác bại lộ ngươi tu vi thật sự." "Ừm ân, Mạc tỷ tỷ yên tâm, Tinh Nhi biết phải làm sao." Hai người không biết là giờ khắc này ở thuyền chính phía dưới, băng lãnh nước hồ chỗ sâu, một đầu quái vật khổng lồ chính chậm rãi mở ra sông kiểm. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, hơi nước tiêu tán, một tòa cự đại hòn đảo xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, cây xanh râm mát, xanh ngắt tươi át. Vành bay đều vũ, chim hót hoa nở. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tiên địa nguyên khí, xen lẫn ôn nhuận tự nhiên khí tức, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bên bờ, gần trăm tên quần áo khác nhau tịnh lệ nữ tử lặng yên mà đứng, cầm đầu là một dáng người đây đà dịu dàng mỹ phụ. Mạc Hàm Vũ gặp qua Thanh Mục trưởng lão. Vừa đi xuống thuyền, Mạc Hàm Vũ liền đối với trước mặt dịu dàng mỹ phụ cung kính hành lễ. Thanh Mục Âm, giữa hồ phái hai tên Nguyên Quân cảnh trưởng lão một trong. Ừm. Thanh Mục Âm khẽ gật đầu, ngay sau đó liền nhìn về phía Mạc Hàm Vũ bên cạnh Tinh Nhi, hai con ngươi sáng lên. Đây chính là Tinh Nhi a. Thanh âm ôn nhu, để cho người ta như một xuân phong. Đúng vậy, Thanh Mục trưởng lão, nàng chính là Tinh Nhi. Nghe được Mạc Hàm Vũ, Thanh Mục Âm sau lưng những cái kia nữ tu trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía Tinh Nhi, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Phải biết, lần này Thanh Mục trưởng lão có thể tự mình lên đón, cũng là bởi vì tên này nữ đồng. Tuổi còn nhỏ, ánh mắt linh động, thần ánh nội liễm. A, nguyên giả cảnh. Thanh Mục Âm quay đầu nhìn về phía Mạc Hàm Vũ, hơi nghi hoặc một chút. Trước đó Mạc Hàm Vũ truyền âm bên trong, thế nhưng là nói cái này Tinh Nhi không có chút nào tu vi. Nhìn xem Thanh Mục Âm kia ánh mắt hỏi thăm, Mạc Hàm Vũ không chút hoang mang nói ra, "Thanh Mục trưởng lão, dọc theo con đường này, ta chỉ điểm một chút Tinh Nhi như thế nào tu hành." Nghe vậy, Thanh Mục Âm đôi mắt đẹp bên trong tinh quang lóe lên. "Ý của ngươi là, thời gian nửa tháng, nàng liền tu luyện đến nguyên giả cảnh?" "Đúng thế." T. Thanh Mục Âm sau lưng vang lên trận trận hấp khí thành, gần trăm tên nữ tu trừng to mắt nhìn vẻ mặt ngây thơ Tinh Nhi, thần sắc chấn kinh. Thời gian nửa tháng, từ một cái bình thường nữ đồng đột phá tới nguyên giả cảnh, cái này tốc độ tu luyện, đơn giản nghe rợn cả người. "Ha ha, không hổ là trong truyền thuyết tinh nguyện thánh thể. Thật là ta giữa hồ phái may mắn." Thanh Mục Âm ý cười đầy mặt nhìn xem Tinh Nhi, ánh mắt kia giống như đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Tinh Nhi tựa hồ có chút không quen bị người như thế nhìn chăm chú, hướng Mạc Hàm Vũ bên cạnh rụt rụt. "Đừng sợ, Tinh Nhi, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy." Thanh Mục Âm nhẹ nhàng kéo Tinh Nhi tay nhỏ, ôn nhu nói. Lời này vừa nói ra, ở đây nữ tu đều sắc mặt khẽ giật mình. Thanh Mục trưởng lão làm giữa hồ phái Nguyên Quân cảnh cường giả, muốn bái làm sư đệ tử vô số kể, trong đó không thiếu một chút tư chất siêu quần hạng người. Nhưng là, nhiều năm như vậy, Thanh Mục trưởng lão nhưng thủy chung độc lai độc vãng, ngay cả ký danh đệ tử đều không có. Bây giờ chủ động mở miệng tu đồ, có thể thấy được đối với Tinh Nguyệt Thánh thể coi trọng tính. "Ha ha, Thanh Mục tỷ tỷ, ngươi khó tránh khỏi có chút quá nóng đội chút đi ta." Theo một tiếng lười biếng cười khẽ, một đạo huyền chuyển tức tha thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đến một bộ màu đỏ cung trang, khuôn mặt vũ mị, xinh đẹp động lòng người, tư sắc tướng mạo không chút nào thua ở Thanh Mục Âm. Trọng yếu nhất chính là, trên người nữ tử tản ra khí tức ba động, thình lình cũng là Nguyên Quân cảnh. "Gặp qua Chu trưởng lão." Một đám nữ tu có chút không người, thần sắc cung kính.
Ừm.
Tuần Tâm Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Tinh Nhi trên thân. Chu sư muội. Thanh Mộc Câm nụ cười trên mặt hơi liễm, thản nhiên nói. Thanh Mộc sư tỷ, Tinh Nguyệt Thánh Thể vừa mới tiến tông môn, ngay cả tông chủ còn chưa từng gặp, ngươi khó tránh khỏi có chút quá gấp à? Tuần Tâm Vũ nhẹ nhàng trêu chọc một chút trước ngực tóc dài, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thanh Mộc Câm. Ta chẳng qua là tâm huyết dâng trào, lên thu đồ chi ý mà thôi. Thanh Mộc Câm mây trôi nước chảy nói. Tuần Tâm Vũ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Ngươi chính là Tinh Nhi à? Tuần Tâm Vũ cúi người xuống, ánh mắt sốt ruột nhìn xem Tinh Nhi, không có chút nào chú ý tới đã bị đè ép vô cùng sống động to lớn núi tuyết.
Ừm.
Tinh Nhi nhu thuận gật đầu, một đôi mắt to lại chăm chú nhìn kia màu trắng núi tuyết, tràn ngập ngạc nhiên.
Phúc.
Tuần Tâm Vũ phát giác được Tinh Nhi ánh mắt, cười một tiếng. Đi thôi Tinh Nhi, tông chủ đã đợi ngươi đã lâu.
Ừm.
Chương 642, Thủy Vân Tiên Quân chương 642, Thủy Vân Tiên Quân. Tốt Tuấn tiểu cô nương. Đây chính là trong truyền thuyết Tinh Nguyệt Thánh Thể a. Khuôn mặt nhỏ nhắn thật mềm. Quá đáng yêu, đến, tỉ tỉ hôn hôn. Vân trưởng lão, đủ a, không muốn hủ đến nàng. Hắc hắc, trêu chọc nàng. Đại điện bên trong, một đám dáng người mỹ lệ nữ tử cao hứng bừng bừng vây quanh Tinh Nhi, liễu diễu nói không ngừng. Các nàng là giữa hồ phái trưởng lão, mặc dù đều tu hành mấy trăm năm, nhưng là tướng mạo dáng người vẫn như cũ bảo trì tương đương tuổi trẻ. Thanh Mộc Câm cùng Chu Tâm Vũ hai người mặt mỉm cười ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi. Cái trước một thân lục sắc cung trang, hai tay trùng điệp đặt ở trước bụng, khuôn mặt điềm tĩnh, ôn nhu như nước. Cái sau vừa vặn tương phản, một bộ màu đỏ cung trang, trương dương không bị cản trở, xinh đẹp tuyệt luân. Tinh Nhi lúc này một mặt xinh không thể luyến bị chúng nữ vây vào giữa, đâm đâm điểm điểm. Đột nhiên, trong đại điện vang lên mơ hồ triều tịch thanh âm. Chúng nữ thần sắc khẽ biến, vội vàng tản ra. Tinh Nhi lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cao tọa phía trên, không khí như là mặt nước nổi lên gợn sóng. Một giây sau, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Màu trắng váy xòe, đuôi tóc kéo cao, da thịt như ngọc, phong hoa tuyệt đại. Chính là giữa hồ phái tông chủ, Thủy Vân Tiên Quân. Bái kiến tông chủ. Một đám trưởng lão cung kính nói. Liền ngay cả Thanh Mộc Câm cùng Chu Tâm Vũ hai người cũng hơi hạ thấp người, một mặt nghiêm mặt.
"Ân."
Thủy Vân Tiên Quân khẽ bước cảm, ánh mắt rơi vào Tinh Nhi trên thân, không hề bận tâm. "Ngươi chính là Phương Tinh Nhi?" Thanh âm mở mịt linh hoạt kỳ ảo, giống như tiên âm. Tinh Nhi chỉ cảm thấy bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân, tựa hồ muốn nàng thể xác tinh thần nhìn thấu. Một bên Mạc Hàm Vũ sắc mặt hơi hơi trắng lên, nội tâm không cầm được run rẩy. Dù sao ở trong mắt nàng, Phương Mặc mặc dù là nguyên quân cảnh cường giả, nhưng tuyệt không có khả năng cùng nguyên quân cảnh tam trọng Thủy Vân Tiên Quân đánh đồng. Mạc Hàm Vũ lo lắng Phương Mặc thêm tại Tinh Nhi trên người ẩn tàng thủ đoạn, bị Thủy Vân Tiên Quân khám phá. Bất quá, Tinh Nhi giống như không lo lắng chút nào, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chừng chừng hướng Thủy Vân Tiên Quân, chăm chú nhẹ gật đầu.
"Ừm, ta chính là Phương Tinh Nhi."
Nhìn xem Tinh Nhi bộ dáng khả ái, Thủy Vân Tiên Quân đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ba động. Chỉ gặp nàng ngọc thủ điểm nhẹ, một giọt trong suốt giọt nước xẹt qua không gian, trực tiếp chui vào Tinh Nhi cái trán. Tinh Nhi cảm giác một cỗ thấm tâm ý lạnh trong nháy mắt trải rộng toàn thân, một loại không cách nào nói rõ thoải mái dễ chịu cảm giác xông lên đầu. Nàng nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng. Mà trong mắt người ngoài, thời khắc này Tinh Nhi hai mắt nhắm chặt, toàn thân bộc phát ra một cỗ thâm thúy như tinh thần mênh mông khí tức. Đồng thời, trán của nàng ở giữa, một viên ngân nguyệt ấn ký chậm rãi hiện hiện. Sáng chói ngân mang tràn ngập cả tòa đại điện, giống như ban ngày. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này, nói không ra lời. Quả nhiên là trong truyền thuyết, Tinh Nguyệt Thánh Thể. Thủy Vân Tiên Quân chăm chú nhìn bị ngân mang bao khỏa Tinh Nhi, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng không thể che hết kích động. Vạn năm khó gặp Tinh Nguyệt Thánh Thể, cơ hồ chỉ tồn tại ở trong cổ tịch lịch thiên thể chất, bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tương lai không lâu, giữa hồ phái đem lại thêm một nguyên quân cảnh cường giả. Đến lúc đó, giữa hồ phái tông môn thực lực đem gần với Thiên Âm Tự. Thậm chí, lấy Tinh Nguyệt Thánh Thể tốc độ phát triển, tương lai giữa hồ phái có lẽ có thể siêu việt Thiên Âm Tự, trở thành toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ thế lực tối cường. Vừa nghĩ đến đây, Thủy Vân Tiên Quân nhìn về phía Tinh Nhi ánh mắt cũng càng phát ra nhu hòa. Theo Thủy Vân Tiên Quân vung khẽ ống tay áo, Tinh Nhi cái trán ngân nguyệt ấn ký chậm rãi biến mất.
"Ưng."
Tinh Nhi yếu ớt tỉnh lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn chi sắc.
"Tinh Nhi, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy?"
Thủy Vân Tiên Quân ngữ khí ôn hòa nhìn xem Tinh Nhi. Tinh Nhi nao nao, sau đó nhu thuận gật đầu.
"Tinh Nhi nguyện."
"Chờ một chút." Một âm thanh êm ái đánh gãy Tinh Nhi. Mọi người đều nhìn về phía cách đó không xa Thanh Mộc Câm. Thủy Vân Tiên Quân cũng là hơi nghi hoặc một chút.
"Thanh Mộc trưởng lão, ngươi có gì dị nghị?"
"Tông chủ, Hàm Mưa tu vi đã là nguyên vương cảnh cửu trọng, ngươi hẳn là tốn nhiều chút thời gian chỉ điểm nàng như thế nào cảm ngộ lôi kiếp. Về phần Tinh Nhi, liền giao cho ta đi."
Thanh Mộc Câm không nhanh không chậm, thanh âm ôn hòa.
Nghe vậy, Thủy Vân Tiên Quân nao nao. Phải biết, Thanh Mộc Câm tại trong tông từ trước đến nay không hỏi thế sự, yêu thích một chỗ, trong mấy trăm năm chưa hề thu qua đệ tử. Hôm nay vậy mà chủ động mở miệng. Bất quá, Thủy Vân Tiên Quân nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Dù sao cũng là trong truyền thuyết Tinh Nguyệt Thánh Thể. Tinh Nhi tương lai tu vi cảnh giới, chắc chắn viễn siêu các nàng. Ai không muốn cùng dạng này cường giả nhận một đoạn sư đồ duyên phận, coi như chính nàng cũng không ngoại lệ.
Thanh Mộc trưởng lão, Hàm Mưa vừa mới đột phá tới Nguyên Vương cảnh cửu trọng, khoảng cách cảm ứng thiên kiếp còn quá mức xa xôi.
Thủy Vân Tiên Quân mỉm cười nhìn Thanh Mộc Câm. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng.
"Tông chủ, Thanh Mộc sư tỷ nói rất đúng, ngươi hẳn là nhiều chỉ điểm một chút Hàm Mưa, vừa vặn gần nhất ta nhàn cực kỳ, không bằng tướng tinh mà giao cho ta đi."
Một bên Chu Tâm Vũ phủi phủi trước ngực sợi tóc, đột nhiên mở miệng.
"Cái này?"
Thủy Vân Tiên Quân lộ ra một vòng chần chờ. Nàng mặc dù cùng Thanh Mục Âm, Chu Tâm Vũ trước mặt người khác có tông chủ, trưởng lão có khác, nhưng là trong âm thầm, ba người quan hệ vô cùng tốt, càng là lấy tỷ muội tương xứng. Cho nên, nàng không tốt lấy tông chủ thân phận, cưỡng chế hai người. Còn có điểm trọng yếu nhất, lúc trước Mạc Hàm Vũ nhập tông, liền bởi vì thiên tư yêu nghiệt, bị nàng thu làm thân truyền đệ tử. Bây giờ, nàng lại đem Tinh Nhi thu làm thân truyền đệ tử, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Một đám mỹ nữ trưởng lão đều trừng to mắt nhìn xem ba người. Các nàng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tông chủ và hai vị nguyên quân cảnh trưởng lão tranh đồ. Liền ngay cả được vinh dự tông môn thứ nhất thiên kiêu Mạc Hàm Vũ, lúc trước đều không có đãi ngộ này, a nghĩ đến cái này, đám người không tự giác đưa ánh mắt về phía Mạc Hàm Vũ. Phát giác được ánh mắt của mọi người, Mạc Hàm Vũ sắc mặt như thường, nhưng trong lòng ngầm cười khổ. Nếu như không có gặp được nam nhân kia trước đó, mình có lẽ sẽ bởi vậy không công bằng. Nhưng hôm nay, đã hai vị trưởng lão đều cố ý thu Tinh Nhi làm đồ đệ, vậy dạng này đi, để chính nàng lựa chọn. Nghĩ nửa ngày, Thủy Vân Tiên Quân chậm rãi mở miệng. "Ừm, được." Thanh Mộ Câm cùng Chu Tâm Vũ đều nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, trong điện ánh mắt mọi người đều nhìn về Tinh Nhi. "Tinh Nhi, ngươi muốn bái ai là thầy?" Thủy Vân Tiên Quân ngữ khí nhu hòa đối với Tinh Nhi mở miệng. Tinh Nhi muốn biết ai có thích hợp Tinh Nhi tu luyện công pháp. Tinh Nhi con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Thủy Vân Tiên Quân. Nàng nhưng từ chưa quên, Phương Mặc để nàng bái nhập giữa hồ phái dụng ý ngay vậy, Thủy Vân Tiên Quân, Thanh Mộ Câm cùng Chu Tâm Vũ hiểu ý cười một tiếng. "Tinh Nhi chờ bái sư về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi công pháp điện, nơi đó sẽ có ngươi muốn công pháp tu hành." Thanh Mộ Câm ôn nhu nói. "Đúng, Tinh Nhi, mặc kệ lựa chọn ai làm ngươi sư tôn, ngươi cũng sẽ có được thích hợp bản thân công pháp." Thủy Vân Tiên Quân mở miệng nói. "Nha, dạng này à?" Tinh Nhi giật mình điểm một cái đầu nhỏ, quay tròn con mắt tại Thủy Vân Tiên Quân, Thanh Mộ Câm cùng Chu Tâm Vũ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. "Không, sát thử nói, là tại ba người trước ngực vừa đi vừa về liếc nhìn." Một lát sau, Tinh Nhi ánh mắt như ngừng lại Chu Tâm Vũ kia một đôi to lớn phía trên, lớn tiếng nói, "Ta tuyển cái này lớn." "Sư tôn." Chương 643, bản tọa sẽ không bạc đãi các ngươi. Chương 643, bản tọa sẽ không bạc đãi các ngươi. Vạn Long Thành, nội thành. Lần lượt từng thân ảnh như là pho tượng, duy trì quỷ dị tư thế ngồi quỳ chân trên mặt đất, không nhúc nhích, vô thanh vô tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên quảng trường, trên đường phố, lít nha lít nhít, vô cùng quỷ dị. Trong không khí khắp nơi tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, yên tĩnh quỷ mật. Trải qua một tháng thời gian, Vũ Văn Thế gia sở thuộc thành trì đã hơn phân nửa bị Phương Mặc trưởng khống, trận pháp truyền tống bố trí cũng tại tiến hành đâu vào đấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, qua một tháng nữa, Phương Mặc liền có thể triệt để đem Vũ Văn Thế gia cầm xuống. Đến lúc đó, mỗi ngày đều sẽ có liên tục không ngừng huyết nguyên đan cung cấp thôn vệ. Kim điện. Không, hiện tại đã không thể lại xưng là kim điện. Nguyên bản trang nghiêm nặng nề đại điện, hiện tại đã trở nên âm lãnh sâm nhiên. Từng sợi huyết vụ đồng bền trong không khí, ngưng tụ không tan. Cao tọa bên trên, Phương Mặc người khoác một kiện huyết sắc cẩm bào, lười biếng tựa ở huyết sắc trên long ỷ tại trong ngực hắn, ôm quần áo không chỉnh tề tô huyền ngưng. Cao tọa phía dưới, Vũ Văn lão tổ, Vũ Văn Nguyên, Tiêu Giao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân bốn người thần sắc cung kính, đứng lặng yên. Bốn vị nguyên quân cảnh, phóng nhãn toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể có được như thế số lượng nguyên quân cảnh cường giả. Bọn hắn tùy tiện một vị, tại ngoại giới đều là xa như đám mây, cao cao tại thượng cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại như thế hèn mọn đứng tại Phương Mặc trước mặt, kinh sợ. Bởi vì chỉ có bọn hắn rõ ràng, trước mắt cái này bị bọn hắn xưng là chủ thượng nam nhân, là kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng có thiên âm tự tin tức. Phương Mặc đưa tay thăm dò vào tô huyền ngưng trong bà áo, phối hợp mở miệng. "Hồi chủ thượng, theo thuộc hạ biết, đoạn thời gian trước, thiên âm tự có đại lượng Phật tu nhập thế, đi hướng cũng rõ." Vũ Văn Nguyên tiến lên trước một bước, thanh âm trầm thấp. "Nguyên nhân chính là như thế, huyết nô sự tình, thuộc hạ không dám nóng nổi, sợ làm cho thiên âm tự phát giác." Nghe vậy, Phương Mặc mặt mày buông xuống, thản nhiên nói, "Huyền Cốt Ma Quân, ngươi phụ trách giám thị thiên âm tự động tĩnh, nếu có cái gì dị tượng, kịp thời báo cáo tại bản tọa." "Vâng, chủ thượng." Huyền Cốt Ma Quân trầm giọng nói. Phương Mặc đưa tay từ tô huyền ngưng trong ngực rút về, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút. "Các ngươi mặc dù đều là nguyên quân cảnh tu vi, nhưng là tại bản tọa mà nói, vẫn là quá yếu." Lời này vừa nói ra, Vũ Văn lão tổ, Vũ Văn Nguyên, Tiêu Giao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân bốn người vẫn cười khổ. Bọn hắn đường đường nguyên quân cảnh cường giả, lại cũng có bị người ghét bỏ tu vi một ngày, mà bọn hắn lại bất lực phản bác. "Bất quá làm bản tọa tùy tùng, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi các ngươi." Nói, Phương Mặc bấm tay gảy nhẹ, bốn giọt hoa mỹ ngũ thải giọt nước hướng phía Vũ Văn lão tổ bốn người bay đi. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm dị hương tràn ngập cả tòa đại điện. "Cái này, đây là..." Vũ Văn Nguyên bốn người chăm chú nhìn trước mặt như mộng ảo giọt nước, thần sắc mờ mịt. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước mặt cái này nho nhỏ giọt nước bất phàm, vẹn vẹn tản ra hư khí, liền để bọn hắn tâm thần say mê, toàn thân thoải mái dễ chịu. Phải biết bọn hắn đều là nguyên quân cảnh tu vi, bình thường đan dược linh tài căn bản không ảnh hưởng được bọn hắn. Thế nhưng là, như thế thần dị chi vật, bọn hắn lại không nhận ra đến tột cùng là cái gì. Đúng lúc này, Vũ Văn lão tổ tượng là nghĩ đến cái gì, đột nhiên biến sắc, đục ngầu hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt giọt nước. "Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất thải thiên thủy?" Vũ Văn lão tổ thanh âm run rẩy bên trong lộ ra một tia không dám tin. "Vũ Văn lão tổ, để Vũ Văn Nguyên, Tiêu Giao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân ba người toàn thân chấn động, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. "Không tệ, đây chính là thất thải thiên thủy." Phương Mặc thản nhiên nói. "T." Nghe được Phương Mặc trả lời khẳng định, Vũ Văn lão tổ bốn người hít sâu một hơi, chợt trên mặt lộ ra kích động vẻ mừng như điên. "Thất thải thiên thủy, trong truyền thuyết thất thải thiên thủy, có thể để cho người ta thoát thai hoán cốt, xung kích nguyên đế chi cảnh thất thải thiên thủy. Người nào không biết, mấy bạn năm trước, một giọt thất thải thiên thủy tại Thiên Bắc vực Bắc Bộ như thế, đưa tới vô biên náo động, ngay cả Thiên Âm tự đều nhập thế tranh đoạt, có thể thấy được nó chân quý trình độ. Nhưng hôm nay, bày ở trước mặt bọn hắn, lại là dòng ra bốn giọt. Đáng chết, bọn hắn không phải là đang nằm mơ chứ? Vũ Văn lão tổ nhìn xem trước mặt thất thải thiên thủy, mặt mũi giàn mua cũng giống như trẻ lại rất nhiều. Cùng thất thải thiên thủy so sánh, toàn bộ Vũ Văn thế gia lại coi là cái gì? Nếu như sớm biết Phương Mặc có thất thải thiên thủy, hắn chắc chắn chủ động đem Vũ Văn thế gia chắp tay dâng lên. Một bên Vũ Văn Nguyên cũng đồng dạng hổ khu khẽ run. Phu nhân của mình biến thành người khác đồ chơi lại coi là cái gì, chỉ cần có thể đạt được thất thải thiên thủy, coi như tăng thêm mình thì thế nào? Hy vọng các ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Phương Mặc không nhìn bốn người kích động, ngữ khí hờ hững. Vũ Văn Hoa trời, định không phụ chủ thượng hy vọng. Vũ Văn Nguyên, định không phụ chủ thượng hy vọng. Tiêu Giao Hầu, định không phụ chủ thượng hy vọng. Huyền Cốt, định không phụ chủ thượng hy vọng. Chúng ta nguyện vì chủ thượng quên mình phục vụ. Vũ Văn lão tổ, Vũ Văn Nguyên, Tiêu Giao Hầu cùng Huyền Cốt Ma Quân bốn người quỳ một chân trên đất, tiếng như lôi minh. Ân. Phương Mặc nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Đợi cho bốn người thận trọng đem thất thải thiên tùy thu hồi về sau, Phương Mặc mở miệng lần nữa, "Đúng rồi, các ngươi có ai biết ngũ hành thánh quả?" "Ngũ hành thánh quả?" Vũ Văn lão tổ, Vũ Văn Nguyên cùng Huyền Cốt Ma Quân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên bọn hắn chưa từng nghe qua vật này. Chỉ có Tiêu Giao Hầu, vỗ hai lần quạt xếp, hai đầu lông mày lộ ra một vòng vẻ suy tư. Chủ thượng nói ngũ hành thánh quả, thuộc hạ đã từng trong lúc vô tình tại một bản trong cổ tịch thấy qua, nghe nói ẩn chứa bản nguyên chi lực, là không thua gì thất thải thiên tùy vô thượng thần vật. Phía trên nhưng có liên quan tới ngũ hành thánh quả manh mối. Hồi chủ thượng, không có. Dạng này à? Phương Mặc trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng chi ý, vốn nghĩ tìm kiếm cái khác ngũ hành thánh quả, nhưng nhìn Vũ Văn lão tổ mấy người phản ứng, hy vọng xa vời. Chủ thượng, ngũ hành thánh quả nếu là cùng thất thải thiên tùy đồng dạng thần vật, có lẽ có thể đi Tinh Hải Thương hội hỏi thăm một chút. Dù sao, Tinh Hải Thương hội trải rộng thiên bắc vực, mà lại tổng bộ vẫn là tại trung bộ, hẳn là sẽ có ngũ hành thánh quả manh mối. Phát giác được Phương Mặc trong lời nói thất lạc, Vũ Văn Nguyên mở miệng nói: "Ân." Nghe vậy, Phương Mặc hít mắt, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Vũ Văn Nguyên đột nhiên thần sắc khẽ động, trong tay xuất hiện một viên truyền âm thạch. Truyền âm thạch quang mang có chút lấp lóe, Vũ Văn Nguyên sắc mặt cũng chậm chậm chìm xuống dưới. "Thế nào?" Phương Mặc thản nhiên nói. "Hồi chủ thượng, Bách Lý Thế Gia đem trấn thủ tại Thương Vân Sơn Vũ Văn tộc nhân đều trấn áp, cưỡng ép chiếm cứ Thương Vân Sơn." Vũ Văn Nguyên trầm giọng nói. "Thương Vân Sơn?" Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút. Một bên Vũ Văn lão tổ nhìn ra Phương Mặc nghi hoặc, mở miệng giải thích: "Chủ thượng, Thương Vân Sơn ở vào ta Vũ Văn Thế Gia cùng Bách Lý Thế Gia giao giới chi địa. Bởi vì trong đó có được một tòa cự đại xích huyết màu đồng, mấy ngàn năm nay, hai chúng ta thế gia tranh đấu không ngừng. Vì kết thúc tranh đấu, ngàn năm trước, ta Vũ Văn Thế Gia liền cùng Bách Lý Thế Gia đạt thành ước định, cộng đồng trưởng quản Thương Vân Sơn, trăm năm một vòng đuổi. Mà bây giờ, chính là ta Vũ Văn Thế Gia đóng giữ thời kỳ." "Nha." Phương Mặc khẽ gật đầu, thần sắc không có biến hóa chút nào. "Xích huyết đồng, luyện chế huyền giai nguyên khí chủ yếu vật liệu, đối với thế gia tới nói, là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên. Nhưng là đối với hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào." Nhìn thấy Phương Mặc vẻ mặt không sao cả, Vũ Văn Nguyên mở miệng nói: "Chủ thượng, Bách Lý Thế Gia dám công nhiên bội ước, đây là tại hướng ta Vũ Văn Thế Gia tuyên chiến, việc này chỉ sợ có chút không đơn giản." Phương Mặc ánh mắt khẽ động. "Có lẽ, đây là một cái thu phục Bách Lý Thế Gia cơ hội." "Vũ Văn Nguyên, Tiêu Giao Hầu." "Có thuộc hạ." "Có thuộc hạ." "Hai người các ngươi đi hướng Thương Vân Sơn một chuyến." "Rõ." "Rõ." Chương 644, Ma Ngọc có tội. Chương 644, Ma Ngọc có tội. Vạn Long Thành, ngoại thành. So với nội thành tĩnh mịch sâm nhiên, ngoại thành vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng, huyên náo hỗn loạn. Không ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn cách nhau một bức tường, lại như là hai thế giới. Một mặt thiên đường, một mặt địa ngục. Duy nhất để cho người ta phát giác được dị thường, chính là đoạn thời gian trước hộ thành đại trận đột nhiên mở ra, sau đó nội thành liền một mực ở vào phong cấm trạng thái. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người nhao nhao suy đoán, Vũ Văn Thế Gia có phải hay không đã xảy ra biến cố gì. Thậm chí có không ít người hiểu chuyện, muốn đi vào nội thành tìm tòi hư thực. Nhưng đóng chặt cửa thành cùng trước cửa thành mặt không thay đổi thị vệ, làm cho tất cả mọi người chùn bước. Theo thời gian trôi qua, ngoại giới người liền không còn quan tâm việc này. Tinh Hải Thương hội, lầu 2. Tinh xảo gian phòng bên trong, Vũ Văn Nguyên một bộ màu xanh cầm bảo, mặt không thay đổi tựa ở trên ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Rất nhỏ tiếng đánh trong phòng tiếng vọng. Đột nhiên, cửa mở. "Ha ha, Vũ Văn gia chủ đại gia quang lâm, La Mộ không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ." Theo một đạo trung khí mười phần cởi mở tiếng cười, một người trung niên nam tử sải bước đi đến. Nam tử một thân hoa lệ giải phục, tướng mạo thường thường, mặc dù mặt mỉm cười, nhưng này ánh mắt lại tựa hồ như có thể nhìn tấu lòng người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Người này chính là nơi đây Tinh Hải Thương hội hội trưởng, La Sơn. "La hội trưởng." Vũ Văn Nguyên nhàn nhạt mở miệng. "Vũ Văn gia chủ đợi lâu." "Không sao. Không biết Vũ Văn gia chủ hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì?" La Sơn cười tủm tỉm nhìn xem Vũ Văn Nguyên, mở miệng nói: "Ta muốn hướng Quý Thương hội nghe ngóng một vật, không biết nhưng có." Vũ Văn Nguyên ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, La Sơn cười ngạo nghễ: "Ta Tinh Hải Thương hội trải rộng toàn bộ thiên bắc vực, thần binh lợi khí, công pháp nguyên thuật, thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có. Vũ Văn gia chủ muốn vật gì, có gì cứ nói." "Ngũ hành thánh quả." "Nam." "Ngũ hành thánh quả." La Sơn nụ cười trên mặt chỉ trệ. "Không tệ, chính là trong truyền thuyết ngũ hành thánh quả." Vũ Văn Nguyên gật gật đầu. La Sơn không nói gì, Tiếu Dung cũng biến thành có chút xấu hổ. Hắn làm Tinh Hải Thương hội hội trưởng, như thế nào không biết ngũ hành thánh quả? Đây chính là ít có ẩn chứa bản nguyên chi lực thần quả, cùng thiên giai nguyên khí cùng một đẳng cấp. Hắn đã từng may mắn tại tổng bộ tổ chức đấu giá hội bên trên gặp một lần. Về phần hắn cái phân bộ này, như thế nào lại có loại kia cấp bậc thần vật? Nghĩ đến cái này, La Sơn cười khổ một tiếng, lắc đầu, "Vũ Văn gia chủ, ngươi đây là tại nói đùa à? Ta cái này thương hội vì sao lại có ngũ hành thánh quả loại bảo vật này?" Bản gia chủ không có nói đùa. Nhìn thấy Vũ Văn Nguyên một mặt nghiêm nghị bộ dáng, La Sơn cũng đem Tiếu Dung thu liễm, khẽ nhíu mày. "Vũ Văn gia chủ, ngũ hành thánh quả mặc dù ẩn chứa bản nguyên chi lực, nhưng coi như trung bộ những cái kia đại năng giả đều rất khó hiểu thấu đáo lĩnh ngộ." Thanh âm bên trong mang theo rõ ràng khuyến cáo ý vị. "Cái này không cần lá hội trưởng vì tâm." "Ha ha, Vũ Văn gia chủ, coi như ta thương hội có ngũ hành thánh quả, vậy ngươi nhưng biết, ngũ hành thánh quả giá trị bao nhiêu?" Nhìn thấy Vũ Văn Nguyên không lĩnh tỉnh, La Sơn khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại. "Nói bóng gió, lấy Vũ Văn thế gia tài lực, căn bản mua không được ngũ hành thánh quả. Thất thải thiên thủy, 10 giọt." "Vũ Văn gia chủ, ngươi vẫn là không hiểu rõ ngũ hành thánh quả chân quý, cái gì đều không đủ lấy, chờ một chút, ngươi..." "Ngươi nói cái gì?" La Sơn không thể tin được mình nghe được, coi là nghe lầm, theo bản năng nhìn về phía Vũ Văn Nguyên. "Thất thải thiên thủy, 10 giọt." Vũ Văn Nguyên nhàn nhạt lặp lại một lần. "Hừ, Vũ Văn gia chủ, ta là mộ dù nói thế nào cũng là Tinh Hải Thương hội hội trưởng, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đùa giỡn ta, có chút quá phận đi." La Sơn sắc mặt tái xanh hừ lạnh một tiếng. Một hồi ngũ hành thánh quả, một hồi lại thất thải thiết thủy, rõ ràng cái này Vũ Văn Nguyên cầm những cái này truyền thuyết bên trong thần vật đang trêu đùa chính mình. Cái gọi là tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu, huống chi là chính mình. Nhìn thấy La Sơn như vậy phản ứng, Vũ Văn Nguyên mặt không thay đổi chậm rãi nâng tay phải lên, lật tay lại. Một giọt chói lọi nhiều màu giọt nước xuất hiện ở La Sơn tầm mắt. Chợt, một cỗ thấm vào ruột gan dị hương, tràn ngập La Sơn xoắn mũi. Cái này. La Sơn ngơ ngác nhìn viên kia miến lệ thủy nhỏ, đại nào xuất hiện sát na trong không. Thất thải thiên thủy, cùng ngũ hành thánh quả cùng một cấp bậc thần vật, có thể làm cho người thoát thai hoàn cốt, tẩy cân phạt tủy thất thải thiên thủy. Phải biết, mặc dù thất thải thiên thủy cùng ngũ hành thánh quả đều là hiếm thấy trên đời thần vật, nhưng là tại Thiên Bắc vực trung bộ, thất thải thiên thủy giá trị so với ngũ hành thánh quả còn cao hơn một chút. Bởi vì, một giọt thất thải thiên thủy thì tương đương với một vị yêu nghiệt thiên tiêu. Vô số thế lực chạy theo như vịt. Mà tại cái này Thiên Bắc vực Bắc bộ, truyền ngôn mấy vạn năm trước xuất thế qua một giọt thất thải thiên thủy, dẫn tới toàn bộ tu hành giới náo động không chịu nổi. "Vũ Văn gia chủ, ngươi giọt này thất thải thiên thủy từ chỗ nào được đến?" La Sơn chăm chú nhìn Vũ Văn Nguyên lòng bàn tay hạ thất thải thiên thủy, vô ý thức nói. Lời mới vừa ra miệng, La Sơn liền phát giác được không ổn, đội vàng khoát tay, "La mộ lỡ lời." "Không sao. Vũ Văn gia chủ, nếu như không có nghe lầm, ngươi mới vừa nói có 10 giọt thất thải thiên thủy." "Không tệ. Làm sao có thể?" La Sơn thốt ra. Nhưng khi hắn nhìn xem Vũ Văn Nguyên bình tĩnh ánh mắt, nhìn lại giọt kia tràn ngập như mộng ảo sắc thái thất thải thiên thủy về sau, hắn nhịn không được âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn có chút cầm không chuẩn. "La hội trưởng, 10 giọt thất thải thiên thủy đổi một viên ngũ hành thánh quả, ngươi cảm thấy phù hợp à?" "Hợp, phù hợp. Đáng tiếc, Tinh Hải Thương hội nhưng không có ngũ hành thánh quả có thể đổi." Nghe vậy, La Sơn ánh mắt nhỏ không thể thấy lóe lên một cái. "Vũ Văn gia chủ, cho ta chút thời gian, La mộ sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm ngũ hành thánh quả tin tức." "Tốt, vậy ta liền chờ La hội trưởng tin tức tốt." Nói xong, Vũ Văn Nguyên không còn lưu lại, thu hồi thất thải thiên thủy về sau, đứng dậy rời đi gian phòng. Đường Vũ Văn Nguyên thân ảnh từ La Sơn trong tầm mắt biến mất về sau, cái sau thần sắc lập tức trở nên thâm trầm. "Thất thải thiên thủy, 10 giọt." Dù hắn cái này kiến thức rộng rãi Tinh Hải Thương hội hội trưởng, cũng bị thật sâu khiếp sợ đến. Vũ Văn Nguyên đến tột cùng như thế nào đạt được nhiều như vậy thất thải thiên thủy, lại là từ chỗ nào đạt được như thế nghịch thiên cơ duyên? Hắn vì sao không có đạt được một tia tin tức? Chắc không được Vũ Văn thế gia trong khoảng thời gian này một mực phong cấm nội thành, chỉ sợ cũng có liên quan với đó. Bất quá, những này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, đây chính là thất thải thiên thủy, dòng dã 10 giọt. Nếu như tin tức này bị ngoại giới biết, vậy tuyệt đối sẽ ở toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc bộ dẫn phát một hồi chưa từng có tuyệt hậu động đất. Trong lúc nhất thời, La Sơn ánh mắt một trận biến ảo, nghi hoặc, chấn kinh, hâm mộ, thậm chí ẩn ẩn có một tia tham lam. Cuối cùng, như ngừng lại tham lam phía trên. "Vũ Văn Nguyên, đường đường Vũ Văn thế gia gia chủ, mang ngọc có tội đạo lý, chẳng lẽ ngươi không hiểu à?" Chương 645, thần bí bóng đen. Chương 645, thần bí bóng đen. Đêm khuya, ánh trăng vẩy xuống trên đường phố không có mưa ai, cả tòa Vạn Long thành một mảnh tĩnh mịch. Nội thành trước cửa thành, hai tên nguyên vương cảnh cửu trọng thị vệ như là pho tượng, mà không biểu tình. Đông nhiên, một trận gió mát lướt qua, trước cửa thành trên đất trống, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện, vô thanh vô tức. Quỷ dị chính là, khoảng cách gần như thế, kia hai tên thị vệ lại phảng phất không nhìn thấy, không lúc đích. Đạo hắc ảnh kia dừng lại, mắt nhìn trước mặt đóng chặt to lớn cửa thành, sau đó chậm rãi hướng phía cửa thành đi đến. Rất nhanh, bóng đen đứng ở trước cửa thành. Một giây sau, không gian vặn mèo, bóng đen biến mất. Đường bóng đen xuất hiện lần nữa, đã là tại nội thành bên trong. A, tốt nồng mùi máu tươi. Bóng đen vừa mới hiện thân, một cỗ trùng tiên huyết tinh chi khí liền đập vào mặt, để hắn phát ra một tiếng nhẹ tê. Nhưng khi hắn thấy rõ thành nội một khắc, đứng chết chân tại chỗ. Đây là như thế nào một bức tràng cảnh a? Ánh trăng trong sáng dưới, vô số bóng người như là con rối xếp bằng ở trên đường phố, lít nha lít nhít, yên tĩnh tĩnh mịch. Đáng sợ như vậy tràng cảnh, làm cho người ta tê cả da đầu. Cái này, bóng đen hiển nhiên có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, kim điện chỗ sâu, trong huyết vụ, một đôi mắt lạnh lẽo đột nhiên mở ra. Cùng một thời gian, bóng đen lòng có cảm giác, cũng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa kim điện. Ngay sau đó, bóng đen giống như nhận lấy cái gì kinh hãi, quay người biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại bóng đen biến mất trong nháy mắt, một đạo đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện bóng đen trước đó đứng thẳng địa phương. Phương Mặc đạm mạc mắt nhìn ngoài thành phương hướng, sau đó chậm rãi mở bàn tay. Ông. Trung quanh tiên địa nguyên khí điên cuồng hướng phía lòng bàn tay của hắn tràn vào. Mấy tức về sau, một sợi như có như không quỷ dị hắc khí trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn. Cảm thụ được trong hắc khí ẩn chứa khí tức, Phương Mặc nhỏ không thể thấy hết mắt. Có ý tứ. Cùng lúc đó, Tinh Hải Thương Hội. Mở tối gian phòng bên trong, La Sơn chính đoan ngồi tại trước bàn, tự mình thưởng thức trà. Đối diện với hắn, đồng dạng trưng bày một cái chén ngọc. Hắn tựa hồ đang chờ người nào. Lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở gian phòng bên trong. Ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. La Sơn đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem trước mặt bóng đen. Đồ vật lấy được? Không có. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Thế gia bên trong có để cho ta cảm thấy uy hiếp tồn tại, ta không thể tùy tiện xuất thủ. Cái này sao có thể? La Sơn thất thanh nói. Vũ Văn lão tổ chẳng qua là nguyên quân cảnh tam trọng tu vi, làm sao lại đối ngươi tạo thành uy hiếp? Ngươi đang chất vấn ta? Không, không phải ý tứ kia, nhưng hôm nay toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ, ngoại trừ người kia, lại có ai sẽ đối với ngươi sinh ra uy hiếp? Nghe được bóng đen trong giọng nói lanh ý, La Sơn vội vàng giải thích. Bóng đen không nói gì, trong đầu lại nổi lên trước đó nội thành bên trong chẳng cảnh, trầm giọng nói, Vũ Văn Thế gia có chút cổ quái, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó quỷ dị. Nghi thức? Ồ, chỉ giáo cho. La Sơn lông mày nhíu lại. Bóng đen chi tiết đêm nay nhìn thấy chẳng cảnh nói ra. Nghe xong bóng đen giảng thuật, La Sơn cũng là con ngươi chấn động mạnh mẽ. Chẳng lẽ đây cũng là cùng Thất Thải Thiên Tủy có quan hệ? La Sơn tự lẩm bẩm. Trong đầu của hắn rất nhanh liền có cái đại khái suy đoán. Nhất định là Vũ Văn lão tổ tiến vào nơi nào đó không biết bí cảnh, từ đó đạt được Thất Thải Thiên Tủy cùng cường đại quỷ dị công pháp hoặc là nguyên khí. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao Vũ Văn Thế gia bên trong sẽ có để bóng đen đều kiêng kỵ uy hiếp. Chợt, La Sơn liền đem trong lòng suy đoán nói ra. Ta mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi hẳn là minh bạch, ta sẽ không lại đối Vũ Văn Thế gia xuất thủ. Bóng đen thản nhiên nói. Nghe vậy, La Sơn sắc mặt tuy có chút khó coi, nhưng cũng không còn lên tiếng, ánh mắt chớp động ở giữa, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy La Sơn còn có chút chưa từ bỏ ý định, bóng đen cười lạnh nói, Tinh Hải Thương Hội không phải tự xưng là tuyệt sẽ không nhúng tay tu hành giới sự tình a. Ngươi đường đường tinh buôn bán trên biển chiếu cố giải, lại vì chỉ là Thất Thải Thiết Thủy, liền muốn đi cường đạo tiến hành, cái này nếu như bị ngoại giới biết, ha ha. Cái gì gọi là chỉ là Thất Thải Thiết Thủy, 3 vạn năm trước, liền vì một giọt Thất Thải Thiết Thủy, ngay cả thiên âm tự. La Sơn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được cả phòng nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, một luồng khí tức đáng sợ từ bóng đen trên thân tràn lan mà ra. La Sơn lập tức kịp phản ứng mình nói sai, vội vàng đổi chủ đề, ngạch. Vũ Văn Thế gia trong tay thế nhưng là có dòng dã 10 giọt, không, có lẽ còn không chỉ 10 giọt. Nhiều như vậy Thất Thải Thiết Thủy, coi như trung bộ những cái kia đại tông môn đều sẽ tâm động, huống chi là ta. Ha ha. Bóng đen khinh thường cười một tiếng. La Sơn không có để ý bóng đen phản ứng, mà là cau mày, phối hợp nói ra, bây giờ mạnh mẽ bắt lấy đã không thể thực hiện được nói. Vậy cũng chỉ có tìm tới ngũ hành thánh quả. La Sơn đôi mắt bên trong lóe ra một tia nguy hiểm hàn mang. Thương Vân Sơn, ở vào Vũ Văn Thế gia cùng Bách Lý Thế gia giao giới chi địa, cùng nói là núi, không bằng nói là một tòa mô hình nhỏ dãy núi, liên miên mấy vạn dặm. Núi non trùng điệp, rừng rậm mọc thành bụi. Nhưng dãy núi này đối với phổ thông tu sĩ tới nói, giống như cấm khu. Chỉ vì nơi này bị Vũ Văn Thế gia cùng Bách Lý Thế gia chiếm cứ. Thương Vân Sơn bên ngoài, từng đội mặt không thay đổi áo xám tu sĩ vừa đi vừa về tuần sát, mỗi người bọn họ trên thân đều tản ra nguyên vương cảnh khí tức cường đại. Đương nhiên, những người này lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, biến sắc. Chỉ mỗi ngày bên cạnh xuất hiện một mảnh to lớn bóng ma, già vân tế nhật, cuồn cuộn mà tới. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, kia phiến bóng ma đã vượt ngang mấy vạn dặm, xuất hiện ở những này áo xám tu sĩ đỉnh đầu. Gần 100 chiếc khổng lồ màu đen phi thuyền, như là dòng lũ sắt thép, vắt ngang giữa thiên địa, chấn nhân tâm phách. Mỗi một chiếc trên phi thuyền, lít nha lít nhít đứng đầy áo trắng tu sĩ, sát khí bừng bừng, sát ý ngập trời. Trăm dặm sách, ngươi cút ra đây cho ta. Vũ Văn Nguyên đứng tại thuyền thủ phía trên, băng lãnh thanh âm vang vọng đất trời. Ngay tại những cái kia áo xám tu sĩ run lẩy bẩy thời điểm, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên bên tai mọi người. Không nghĩ tới, Vũ Văn gia chủ lại đích thân tới Thương Vân Sơn, trăm dặm sách thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Dứt lời, hai đạo nhân ảnh từ Thương Vân Sơn chỗ sâu ngự không mà đến, trong chớp mắt cũng đã đi vào phi thuyền trước mặt. Người cầm đầu, người mặc áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc màu đen tùy ý rối tung, phiêu giật thoải mái. Một người khác thì là một cái áo đen đầu trọc, sau lưng con cái cự hình cung nỏ, mặt không biểu tình, toàn thân cao thấp tản ra một cô lăng lệ khí tức. Hai người chính là Bách Lý Thế gia hai tên nguyên quân cảnh trưởng lão, trăm dặm sách cùng trăm dặm chấn mây. Trăm dặm huyền thương lão giả kia đem các ngươi hai đều phải tới, xem ra thật muốn cùng ta Vũ Văn Thế gia khai chiến à? Vũ Văn Nguyên ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú trăm dặm sách hai người, thanh âm bên trong không có một tia tình cảm. Nghe vậy, trăm dặm sách mỉm cười, có chút lơ đãng đảo qua Vũ Văn Nguyên sau lưng những phi thuyền kia, chậm rãi nói: Vũ Văn gia chủ hưng sư động chúng như vậy, chẳng lẽ đã làm tốt cùng ta Bách Lý Thế gia khai chiến chuẩn bị? Nhìn thấy trăm dặm sách như thế không có sợ hãi bộ dáng, Vũ Văn Nguyên hít mắt, trầm giọng nói: Bản gia chủ ngược lại là rất muốn biết, ai cho các ngươi lớn như thế lực lượng dám công nhiên bội ước, là trăm dặm huyền thương lão già kia à? Ha ha, Vũ Văn gia chủ làm gì như thế lớn hỏa khí, ta Bách Lý Thế Gia chẳng qua là cảm thấy năm đó ước hẹn hẳn là sửa lại.
Đổi.
Vũ Văn Nguyên ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Đương nhiên, hai nhà chúng ta hẳn là ngồi xuống hảo hảo nói chuyện chuyện này. Nói, Trăm Dặm Sách dùng ánh mắt lướt qua Vũ Văn Nguyên sau lưng một đám người về sau, chợt hơi nghi hoặc một chút nói, đúng rồi, làm sao không thấy Vũ Văn Húc cùng Vũ Văn Thác hai vị trưởng lão?
Hừ, trấn áp ta Vũ Văn Thế Gia tử đệ, cưỡng chiếm Thương Vân Sơn, hai nhà chúng ta không có gì để nói, bản gia chủ cho các ngươi một cái cơ hội, vì xuống nhận lầm, sau đó chạy trở về Bách Lý Thế Gia.
Vũ Văn Nguyên phất ống tay áo một cái, lạnh lùng nói, nghe nói như thế, Trăm Dặm Sách cười, liền ngay cả bên cạnh hắn một mực mặt không thay đổi Trăm Dặm Chấn Mây cũng kéo ra một vòng nụ cười cổ quái. Vũ Văn gia chủ, Vũ Văn Húc cùng Vũ Văn Thác không tại, ngươi là thế nào dám dùng loại giọng nói này nói với chúng ta?
Hả?
Trăm Dặm Sách liếc mắt Vũ Văn Nguyên, bình tĩnh trong giọng nói lộ ra một tia uy hiếp. Mọi người đều biết, Vũ Văn Nguyên tuy là Vũ Văn gia chủ, nhưng là tu vi chỉ là nguyên vương cảnh cửu trọng, chân chính chủ sự vẫn là Vũ Văn lão tổ. Bởi vậy, tại Trăm Dặm Sách xem ra, không có Vũ Văn Thác cùng Vũ Văn Húc hai vị nguyên quân cảnh ở bên, Vũ Văn Nguyên còn dám như thế nói lớn không ngượng, quả thực là không biết sống chết. Trăm Dặm Sách, là ai đưa cho ngươi lá gan, dám như thế cùng bản gia chủ nói chuyện?
Chương 646, Nguyên Quân Chi Chiến. Chương 646, Nguyên Quân Chi Chiến. Một cỗ cường đại nguyên lực khí tức từ Vũ Văn Nguyên thể nội quét sạch mà ra, bay thẳng thương cung. Chỉ một thoáng, thiên địa biến ảo, gió nổi mây phun. Nguyên Quân cảnh, nhị trọng. Bách Lý Sách trừng lớn hai mắt, là thất thanh. Ngay cả phía sau hắn Trăm Dặm Chấn Mây cũng thay đổi sắc mặt, phản phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Vũ Văn Thế Gia gia chủ, Vũ Văn Nguyên vẫn luôn là nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi, đây là toàn bộ tu hành giới mọi người đều biết sự tình. Nhưng hôm nay cái này công nhận chỉ có nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi Vũ Văn Nguyên, vậy mà hiện lộ ra nguyên quân cảnh nhị trọng cường đại cảnh giới, điều này có thể không khiến người ta chấn kinh.
Ngươi thế nào lại là nguyên quân cảnh? Bách Lý Sách nhìn chằm chằm Vũ Văn Nguyên, một mặt không thể tin.
Ha ha, bản gia chủ vì sao không thể là nguyên quân cảnh?
Vũ Văn Nguyên đứng chắc tay, ánh mắt bên nghễ, toàn thân tản ra khí ngạo nghễ. Bách Lý Sách rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vũ Văn Nguyên, ánh mắt biến ảo chập chờn.
Vũ Văn Nguyên, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, lừa gạt được người trong thiên hạ.
Nếu như không phải Vũ Văn Húc vẫn lạc, chỉ sợ ngươi sẽ còn tiếp tục cẩn giấu đi.
Vũ Văn Thế Gia, thật đúng là dã tâm bừng bừng đây này.
Bách Lý Sách hí mắt, thanh âm trầm thấp.
Hắn thấy, phía sau nhất định đều là Vũ Văn lão tổ sai sự, đem Vũ Văn Nguyên chân chính tu vi che giấu, vì cái gì chỉ sợ sẽ là tương lai đối phó Bách Lý Thế Gia.
Vũ Văn Húc, xem ra, lần này Thương Vân Sơn chỉ biến, các ngươi Bách Lý Thế Gia quả nhiên sớm có dự mưu.
Vũ Văn Nguyên ánh mắt ngưng tụ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bách Lý Sách.
Vũ Văn Húc chết đi, trừ bỏ Vũ Văn Thế Gia người, chỉ có ác ma cốc biết được.
Dưới mắt tình thế này, không cần nghĩ, khẳng định là ác ma cốc cố ý hướng Bách Lý Thế Gia để lộ tin tức.
Một vị nguyên quân cảnh cường giả vẫn lạc, này mới khiến Bách Lý Thế Gia có lá gan dám công nhiên bội ước, khiêu khích Vũ Văn Thế Gia.
Vũ Văn gia chủ, coi như ngươi là nguyên quân cảnh lại như thế nào? Ngươi cho rằng bằng ngươi một người, có thể cùng chúng ta hai người chống lại a?
Nói, Bách Lý Sách áo bào bay múa, một cỗ không thua tại Vũ Văn Nguyên khí tức cường đại phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp.
Sau lưng hắn Trăm Dặm Chấn Mây, không nói gì, hai tay y mắng giữ tại phía sau cung nỏ phía trên.
Trong chốc lát, một cỗ vô hình sát lục chi khí tràn ngập hư không, tất cả Vũ Văn tộc nhân đều cảm nhận được một loại bị tử vong ngưng thị cảm giác nguy cơ, lông tơ đứng thẳng.
Vũ Văn Nguyên ánh mắt có chút kiêng kỵ liếc mắt Bách Lý Sách sau lưng áo đen đầu trọc.
Bách Lý Thế Gia từ trước đến nay làm việc âm tàn, quỷ kế đa đoan, liền như là bọn hắn phong cách chiến đấu, thích ngấm ngầm hại người, ám tiễn đả thương người.
Mà cái này Trăm Dặm Chấn Mây, càng là trong đó người nổi bật.
Trong mấy trăm năm, chết tại trong tay nguyên quân cảnh cường giả, không hạ ba ngón số lượng, có thể nói là kinh khủng như vậy.
Truyền ngôn, liền ngay cả nguyên quân cảnh tam trọng cường giả, đối mặt hắn tự nỏ, đều muốn phá lệ cẩn thận, nếu không liền sẽ trọng thương nuốt hận.
Cái này khiến Vũ Văn Nguyên không thể không treo lên 12 phần tinh thần.
Đột nhiên, sắc trời biến ảo, trong hư không vô số hoa đảo bay xuống, từng tia dâm mị thanh âm vang lên bên tai mọi người, đem kia cô lăng lệ sát ý xua tan.
Đầy trời hoa đảo bên trong, một đạo yêu nhã thân ảnh tay cầm quạt xếp, chậm rãi mà tới.
Tiêu Giao Hầu.
Bách Lý Sách nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cao mày.
Hắn không rõ Tiêu Giao Hầu làm sao lại xuất hiện ở đây.
Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Giao Hầu cùng Vũ Văn Nguyên đứng chung một chỗ thời điểm, sắc mặt rốt cục trở nên khó coi.
Tiêu Giao Hầu, ngươi
vậy mà cùng Vũ Văn Thế Gia?
Bách Lý Sách thanh âm bên trong lộ ra rõ ràng không hiểu cùng chấn kinh.
Phải biết Tiêu Giao Hầu tuy là đại danh đỉnh đỉnh ma đạo cự phách, nhưng độc lai độc vãng, chưa từng cùng các thế lực lớn tiếp xúc.
Liền ngay cả ma đạo đại tông ác ma cốc đều chưa từng lôi kéo đến hắn.
Làm sao hôm nay sẽ cùng Vũ Văn Thế Gia đứng chung một chỗ?
Đáng chết, cuối cùng chuyện gì xảy ra?
Trong Dặm đạo hữu, ngươi nhìn thấy bản hầu, giống như rất kinh ngạc.
Tiêu Giao Hầu ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Bách Lý Sách.
Bách Lý Sách sắc mặt phát lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Giao Hầu, trầm giọng nói, Tiêu Giao Hầu, ngươi cần phải biết, thật muốn nhúng tay Thế Gia sự tình, cùng ta Bách Lý Thế Gia là địch à?
Trong giọng nói mang theo từng kia ý uy hiếp.
Tiêu Giao Hầu nghe vậy, không chỉ có không có chút nào để ý, ngược lại lắc lắc quạt giấy, mỉm cười, bản hầu vô ý tham dự Thế Gia sự tình, nhưng là từ trước đến nay cũng không quen nhìn lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, bởi vậy ra ngoài đại nghĩa, mới không thể không ra tay trợ giúp Vũ Văn Thế Gia.
Nghe nói như thế, Bách Lý Sách sắc mặt lúc trắng lúc xanh, như cùng ăn con rồi.
Không quen nhìn lấy nhiều khi ít,
lấy mạnh hiếp yếu,
ra ngoài đại nghĩa.
Mẹ nó, đây không phải ngươi Tiêu Giao Hầu cướp đoạt thiếu nữ thời điểm.
Đây không phải ngươi Tiêu Giao Hầu vì một mỹ phụ, đồ người cả nhà thời điểm rồi. Đây không phải ngươi Tiêu Giao Hầu ỷ vào tu vi, vô pháp vô thiên thời điểm. Tốt tốt tốt, Vũ Văn Nguyên, không nghĩ tới ngươi còn tìm tới Tiêu Giao Hầu cái này giúp đỡ, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Bách Lý Sách ánh mắt âm trầm nhìn xem Vũ Văn Nguyên. Hắn vốn cho rằng Vũ Văn Húc chết rồi, Thương Vân Sơn sự tình, Vũ Văn Thế Gia chỉ có thể phái Vũ Văn Thác đến đây. Mà hắn cùng Trăm Dặm Chấn Mây hai người, đủ để đem Vũ Văn Thác lưu lại, khiến Vũ Văn Thế Gia lại vẫn lạc một nguyên quân cảnh. Không nghĩ tới, sự tình phát triển, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Vũ Văn Thác không đến, tới là Vũ Văn Nguyên. Càng không có nghĩ tới, Vũ Văn Nguyên vậy mà cũng là nguyên quân cảnh nhị trọng cường giả. Hiện tại, lại xuất hiện Tiêu Giao Hầu. Bách Lý Sách, bản gia chủ cho ngươi thêm cái cuối cùng. Vũ Văn Nguyên lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt đánh tới, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Cơ hồ là theo bản năng, Vũ Văn Nguyên cả người biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, một đạo dài gần tấc ngân mang trực tiếp xuyên thấu hắn nguyên bản đứng thẳng hư không. Một màn này, làm cho tất cả mọi người con ngươi đột nhiên rụt lại. Các ngươi Bách Lý Thế Gia, quả nhiên đều là một chút vô sỉ âm hiểm hạng người. Nơi xa, Vũ Văn Nguyên thân ảnh lần nữa từ trong hư không hiện hiện, sắc mặt tái xanh nhìn xem Bách Lý Sách. Ha ha, Vũ Văn gia chủ quá khen rồi. Bách Lý Sách mỉm cười nhìn Vũ Văn Nguyên, cầm trong tay một viên hàn quang lẫm liệt ngân châm. Hừ, hôm nay liền để bản gia chủ hảo hảo lãnh giáo một chút, ngươi Bách Lý Sách thất tình tấu xương châm. Dứt lời, một cỗ nguyên lực bàng bạc từ Vũ Văn Nguyên thể nội bộc phát, quét sạch thương khung. Một thanh kim sắc trường kiếm hư ảnh từ Vũ Văn Nguyên sau lưng chậm rãi hiện hiện. Kiếm minh như sấm, kiếm khí tứ ngược, vô biên kiếm ý như muốn đem thiên địa xé rách. Thật mạnh kiếm khí. Bách Lý Sách con ngươi nhíu lại, đáy mắt giấy lên hừng hực chiến ý, chỉ gặp hắn toàn thân chấn động, tóc dài của vũ, một cỗ không kém chút nào Vũ Văn Nguyên khí tức đột nhiên bắn ra. Gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám. Bách Lý Sách sau lưng nổi lên một đạo quái dị nguyên tướng. Vô số như lông tơ ngân sắc châm nhỏ trôi nổi tại trong hư không, lấp lóe không yên, ấm lánh sông nhiên. Đi. Bách Lý Sách tay áo vung lên, đầy trời ngân châm gào thét mà đi, tựa như hồng thủy, phô thiên cái địa. Vũ Văn Nguyên thấy thế, tay kết kiếm quyết, xa xa một chỉ. Mưa kiếm. Theo thanh âm rơi xuống, vô biên kiếm khí hóa thành từng trôi kiếm nhỏ màu vàng kim, hướng phía đầy trời ngân châm nên đón tiếp lấy. Vâng. Vô số kiếm nhỏ màu vàng kim cùng ngân châm đụng vào nhau, bạo tạc. Xa xa nhìn lại, tựa như hai đạo màu vàng cùng màu bạc thiên hà, tại xung kích lẫn nhau, nghiền ép, rung động lòng người. Một bên khác, Tiêu Giao Hầu cũng đã cùng Trăm Dặm Chấn Vân chiến đến cùng một chỗ. Đầy trời phấn trong sương mù, Trăm Dặm Chấn Mây như là thạch tố không nhúc nhích tí nào, trên lưng cự hình cung nọ đã bị hắn gỡ xuống, nằm trong tay. Bên hai không ngừng truyền đến tà âm, trước mắt cũng không ngừng hiện hiện các loại xinh đẹp hình bóng, nhưng Trăm Dặm Chấn Mây không nhúc nhích chút nào, mà không biểu tình. Trăm Dặm Chấn Mây, bản hầu ngược lại muốn xem, ngươi có thể tại bản hầu lục dục chi cảnh bên trong kiên trì bao lâu? Tiêu Giao Hầu tiếng nói vừa rơi xuống, trung quanh phấn sương mù càng thêm bốc lên, mấy trăm đạo xinh đẹp nữ tử cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía Trăm Dặm Chấn Mây đánh giết mà đi. Đột nhiên, Trăm Dặm Chấn Vân động, chỉ gặp hắn toàn thân nguyên lực phun trào, trong tay cung nỏ bộc phát ra kinh thiên chi mang. Một giây sau, cung nỏ bị kéo ra, một chi hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ đen nhánh mũi tên chống rông xuất hiện. Hưu, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió lên, mấy trăm đạo xinh đẹp nữ tử ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô, màu đen mũi tên không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía phấn xương mù chỗ sâu bắn nhanh mà đi. Những nơi đi qua, phấn vụ hóa vì hư ảo, chỉ để lại một đạo màu đen hư không quy tích. Ông, hư không chấn động, đầy trời phấn xương mù trừ khử trống không. Chật, Tiêu Giao Hầu thân ảnh lão đạo từ trong hư không hiện lộ mà ra. Chương 647, đại kiếp sắp tới, gây họa tới thương sinh. Chương 647, đại kiếp sắp tới, gây họa tới thương sinh. Không hổ là kinh thiên nỏ. Tiêu Giao Hầu mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn xem vẫn như cũ mặt không thay đổi Trăm Dặm Chấn Mây, trầm giọng nói. Giờ phút này, trong tay hắn trời huyền ngọc nữ phiến phía trên xuất hiện một đạo lớn chừng ngón cái màu đen lỗ thủng, phía trên tràn ngập từng tia hắc khí. Vừa rồi nếu như không phải dùng trời huyền ngọc nữ phiến ngăn cản một chút, chỉ sợ hắn đã bị mũi tên kia bắn thành trọng thương. Dù là như thế, Hán trời huyền ngọc nữ phiến cũng xuất hiện tổn hại. Phải biết, hán trời huyền ngọc nữ phiến thế nhưng là địa giai trung phẩm nguyên khí, coi như nguyên quân cảnh tam trọng cường giả đều rất khó đem nó tổn hại. Cái này đủ để chứng minh, vừa rồi mũi tên kia uy lực hoàn toàn so sánh nguyên quân cảnh tam trọng công kích. Nghĩ đến cái này, Tiêu Giao Hầu chăm chú nhìn Trăm Dặm Chấn Vân thủ bên trong tự nỏ, lòng còn sợ hãi. Bất quá, từ Trăm Dặm Chấn Mây hơi tái nhợt sắc mặt cùng chập trùng không chừng ngực đó có thể thấy được, vừa mới mũi tên kia, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Một bên khác, Vũ Văn Nguyên cùng Bách Lý Sách ở giữa chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Chỉ gặp Bách Lý Sách mở bàn tay, sau người nguyên tướng một trận bốc lên, nương theo lấy bảy đạo kinh thiên huyền quang phóng lên tận trời, bảy viên màu xám xương châm trôi nổi tại Bách Lý Sách trên lòng bàn tay, tản ra u lãnh xâm nhiên quang mang. Thất tinh thấu xương châm. Vũ Văn Nguyên chăm chú nhìn Bách Lý Sách lòng bàn tay bảy viên màu xám xương châm, ánh mắt bên trong toát ra một vòng ngưng trọng. Chuyên ngôn ngàn năm trước, Bách Lý Sách dưới cơ duyên xảo hợp, tại một chỗ bí cảnh bên trong, phát hiện một bộ nguyên quân cảnh cựu trọng cường giả thi cốt. Hắn đem cố kia nguyên quân cảnh cường giả thi cốt, trải qua 3 năm bí pháp tế luyện, ngưng luyện ra bảy viên xương châm, lấy tên Thất tinh thấu xương châm. Này nguyên khí không chỉ có uy lực cực lớn, mà lại vô cùng bất nhập, vô thanh vô tức, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đáng sợ nhất là, Thất tinh thấu xương châm còn có một cái thuộc tính, phá nguyên, bài trừ hết thể nguyên lực. Nó có thể xuyên thấu bất kỳ nguyên lực nào. Vừa mới bắt đầu, cũng không người biết được Thất tinh thấu xương châm chi danh. Nhưng ở một nguyên quân cảnh nhị trọng ma đạo cường giả vẫn lạc tại Bách Lý Sách chi thủ về sau, Thất tinh thấu xương châm chi danh vang vọng thiên hạ. Bởi vậy, xét thấy thất tinh thấu xương châm đáng sợ, đã từng toàn bộ tu hành giới nhấc lên một trận luyện chế hộ giáp loại nguyên khí dậy sóng. Đối mặt đáng sợ như vậy nguyên khí, Vũ Văn Nguyên cũng không dám có chút chủ quan. Đi. Đúng lúc này, Bách Lý Sách đối Vũ Văn Nguyên lăng không một chỉ, bảy viên màu xám xương châm trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại thất tinh thấu xương châm biến mất sát na, Vũ Văn Nguyên đột nhiên trong lòng nguy cơ nổi lên, tê cả da đầu. Rồng quyết kiếm. Không kịp nghĩ nhiều, Vũ Văn Nguyên cuồng hống một tiếng. Ngâm. Một đạo long ngâm kiếm minh, đâm thủng bầu trời. Vũ Văn Nguyên trong tay tình lình xuất hiện một thanh cùng sau người nguyên tướng giống nhau như lúc kim sắc trường kiếm, kiếm quang tung hành. Chấn. Vũ Văn Nguyên đem trong tay kim kiếm ném đi, kim kiếm trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo kim kiếm hư ảnh, vờn quanh tại bốn phía. Kiếm khí tứ ngược, kín không kẽ hở. Cong, cong, cong. Mấy tiếng kim thiết giao qua thanh âm vang lên, tất cả kim kiếm hư ảnh tất cả đều vỡ nát, lộ ra Vũ Văn Nguyên thân ảnh. Ha ha, thất tinh thấu xương trầm, cũng bất quá như thế. Vũ Văn Nguyên sắc mặt tái nhợt đem đứng ở trước người rồng khuyết kiếm chậm rãi buông xuống, cười lớn một tiếng. Bách Lý Sách không nói gì, ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt cười. Vũ Văn Nguyên thấy thế, trong lòng đột nhiên sinh ra một sự nguy hiểm mãnh liệt. Không đợi hắn phản ứng, một viên dương kim châm phá không gian, từ hắn sau đầu đột nhiên hiện. Cái này ngắn ngủi khoảng cách, Vũ Văn Nguyên căn bản không kịp tránh né. Vô tận hoảng sợ phun lên Vũ Văn Nguyên trong lòng, trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ tuyệt vọng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo Phật quang trống rông mà hiện, đem bảy căn cốt châm bao khỏa, nhẹ nhàng trôi nổi vào hư không bên trong. Biến cố bất thình lình này, sợ ngây người để ở đây tất cả mọi người. Ngay sau đó, một đầu kim quang đại đạo từ trong hư không hiện hiện, nương theo lấy mở mịt Phật âm, một vị khuôn mặt bình tĩnh trung niên tăng nhân tắm rửa Phật quang mà tới. Tại hai bên, đi theo hai tên tướng mạo thanh tú áo trắng tiểu sa di. Nhìn thấy người đến, tất cả mọi người lộ ra vẻ tôn kính, liền ngay cả Tiêu Giao Hầu đều nghiêm mặt, có chút bức dứt đứng tại chỗ. Gặp qua thượng sư, gặp qua thượng sư. Vũ Văn Nguyên cùng Bách Lý Sách hai người đối trung niên tăng nhân có chút thi lễ. A Di Đà Phật. Trung niên tăng nhân khẽ bước cảm, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu. Xin hỏi thượng sư chuyến này cần làm chuyện gì? Vũ Văn Nguyên một mặt cung kính mở miệng nói. Ở đây những người khác cũng là mang theo nghi hoặc nhìn trung niên tăng nhân. Phải biết, có thể được xưng là thượng sư, tại Thiên Âm tự bên trong chỉ có ba vị, là gần với ngàn đèn đại sư tồn tại. Mà lại, thượng sư tùy tiện là sẽ không đi ra Thiên Âm tự. Có thể để cho Thiên Âm tự thượng sư nhập thế, chỉ có một cái tình huống, đó chính là liên quan đến toàn bộ tu hành giới sự tình. Quả nhiên, trung niên tăng nhân chậm rãi mở miệng, đại trưởng lão có dụ, đại kiếp sắp tới, gây họa tới thương sinh, các thế lực lớn ứng buông xuống ngân đoán, ứng đối thai kiếp. Kể từ hôm nay, nguyên quân cảnh không được tái khởi tranh đấu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, lộ ra chấn kinh chi sắc. Đại kiếp? Cái gì đại kiếp? Bây giờ toàn bộ tu hành giới vui vẻ phồn vinh, tại sao có thể có đại kiếp phát sinh? Nhưng lời này xuất từ Thiên Âm tự thượng sư miệng, đám người lại không thể không tin. Chỉ có Vũ Văn Nguyên cùng Tiêu Giao Hầu trong lòng căng thẳng, âm thầm liếc nhau. Đám người thần sắc khác nhau, trung niên tăng nhân sắc mặt từ đầu đến cuối không hề bận tâm, đứng yên bất động. Một lát sau, Bách Lý Thế Gia, Cẩn Tuân đại trưởng lão Phật chỉ. Tuy có mọi loại nghi hoặc, nhưng Bách Lý Sách vẫn là cung kính mở miệng. Dù sao Thiên Âm tự cho tới nay đều là áp đảo tất cả thế lực phía trên siêu nhiên tồn tại. Coi như Bách Lý Thế Gia gia chủ trăm dặm về đường, cũng không dám vi phạm Thiên Âm tự ý tứ. Vũ Văn Thế Gia, Cẩn Tuân đại trưởng lão Phật chỉ. Vũ Văn Nguyên cũng làm tức mở miệng. Nghe vậy, trung niên tăng nhân trên mặt rốt cục lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Đại thiện, Bách Lý Thế Gia cùng Vũ Văn Thế Gia tại Thương Vân Sơn đại chiến tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ tu hành giới, đưa tới cực lớn oanh động. Vũ Văn gia chủ Vũ Văn Nguyên lại là một tận tàng nguyên quân cảnh cường giả. Ma đạo tự phách Tiêu Giao Hầu, vậy mà cùng Vũ Văn Thế Gia liên thủ. Ngay tại vô số người còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ lúc, một tin tức khác tại tu hành giới đưa tới càng lớn oanh động, thậm chí bất an. Thiên Âm tự chiêu cáo thiên hạ, tất cả thế lực không được tái khởi tranh chấp, cấm chỉ nguyên quân cảnh cường giả tái khởi tranh đấu, lấy ứng đối sắp giáng lâm thương sinh đại kiếp. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao. Ha ha, thương sinh đại kiếp. Trong đại điện, Phương Mặc nhẹ giọng cười lạnh, trong hai con ngươi lộ ra một tia thâm thúy. Chẳng lẽ Thiên Âm tự cái kia gọi ngàn đèn lao ra hỏa đã nhận ra bản tọa tồn tại? Phía dưới, Vũ Văn lão tổ, Vũ Văn Nguyên, Tiêu Giao Hầu bọn người sắc mặt nghiêm nghị, trầm mặc không nói. Chủ thượng, đã bị phát hiện, không bằng chúng ta trực tiếp giết tới Thiên Âm tự. Úy Chỉ Đồ tiến lên trước một bước, uống thanh nói. Không đợi Phương Mặc mở miệng, một bên Vũ Văn lão tổ lắc đầu, trầm giọng nói, không thể. Thiên Âm tự truyền thừa hơn mấy vạn năm, nội tình thâm bất khả chắc, huống chi ngàn đèn đại sư vẫn là nguyên quân cảnh ngũ trọng cường đại tồn tại, thuộc hạ cảm thấy không thể khinh động. Nghe vậy, Vũ Văn Nguyên cùng Tiêu Giao Hầu hai người tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Đối với bọn hắn tới nói, Thiên Âm tự cho tới nay chính là áp đảo tất cả thế lực phía trên siêu nhiên tồn tại. Dù là bây giờ thần phục với Phương Mặc, ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ lưu lại đối với Thiên Âm tự kính sợ. Một đám sợ hàng. Úy Chỉ Đồ hung tợn trừng mắt nhìn Vũ Văn lão tổ mấy người, mặt lộ vẻ khinh thường. Có chủ thượng tại, cái gì ngàn đèn, tất đèn, đều phải chết. Khiếp sợ Úy Chỉ Đồ dâm uy, Vũ Văn lão tổ mấy người có chút e ngại thấp túi đầu, không còn lên tiếng. Cao tọa bên trên, Phương Mặc nhẹ nhàng đập lan can, ánh mắt chớp động. Thật lâu, để phòng vạn nhất, bản tọa cần bế quan một đoạn thời gian. Nói đến đây, Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Thiên Toán Tử. Thiên Toán Tử, lao nô tại. Trong khoảng thời gian này, do ngươi trông nom hết thảy sự vụ, không nên bị Thiên Âm tự phát giác. Rõ. Chương 648, Thương Sinh Đại Kiếp, các phương phản ứng. Chương 648, Thương Sinh Đại Kiếp, các phương phản ứng. nơi nào đó u nhã gian phòng bên trong, một yêu diễm mỹ phụ cung kính quỳ trên mặt đất, ở trước mặt nàng, ngồi hai tên dung mạo tương tự tuyệt mỹ nữ tử. Hai vị điện hạ, cái gọi là thương sinh đại kiếp, có thể hay không chỉ chính là chúng ta? Yêu diễm mỹ phụ ngẩng đầu, thận trọng nhìn về phía hai tên tuyệt mỹ nữ tử. Ha ha, thương sinh đại kiếp cùng chúng ta có liên can gì? Chúng ta có đại tiên tri che đậy thiên cơ, đám kia hòa thượng không tính được tới trên đầu chúng ta. Trong đó một tên tuyệt mỹ nữ tử cười lạnh một tiếng. Chúng ta cần làm chính là lặng lặng ẩn nút chờ đợi bí cảnh xuất thế. Vâng. Ác ma cốc, huyền thiết cung điện, thiên sát ma quân ngồi ngay ngắn cao tọa phía trên, toàn thân vẫn như cũ ẩn vào áo giáp màu đen bên trong, xâm nhiên quỷ dị. Phía dưới ba đạo tản ra cường đại ma khí thân ảnh đứng lặng yên, theo thứ tự là ma la tử, ngũ độc la sát cùng một cầm trong tay quải trượng cong xuống lao hầu. Cốc chủ, thiên âm tự nói tới thương sinh đại kiếp, ngài thấy thế nào? Lao hầu điểm một cái trong tay quải trượng, ngẩng đầu nhìn về phía thiên sát ma quân, thanh âm khàn khàn. Bên cạnh ma la tử cùng ngũ độc la sát cũng đưa ánh mắt về phía thiên sát ma quân. Ha ha, thương sinh đại kiếp, quá tốt rồi. Chói hai kim loại tiếng ma sát từ áo giáp màu đen bên trong truyền ra, quanh quẩn tại cả tòa huyền thiết đại điện. Cốc chủ, ngài biết cái gọi là thương sinh đại kiếp? Nghe được thiên sát ma quân phấn khởi thanh âm, lão hầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gọi là cái gì thương sinh đại kiếp, bổn quân như thế nào lại biết? Thiên sát ma quân thản nhiên nói. Người cốc chủ kia vừa rồi vì sao? Mặc kệ cái gì kiếp, chỉ cần loạn, chính là bổn quân muốn. Trăm ngàn năm qua, chỉ vì thiên âm tự đám kia đáng chết con lửa chọc cấp chế, ta ác ma cốc từ đầu đến cuối chỉ có thể đợi tại cái này tử vong trong hạp cốc, kéo dài hơi tàn. Thiên sát ma quân thanh âm càng thêm băng lãnh, từ trên thân áo giáp màu đen không ngừng rung động đó có thể thấy được, giờ phút này nội tâm của hắn phẫn nộ. Nếu như không phải ngàn đèn cái kia lão lửa chọc, bổn quân sớm tại ngàn năm trước cũng đã san bằng giữa hồ phái, xương bá tu hành giới. Muốn ta ma tông đệ tử nhập ta ma tông, lại không thể tùy tâm sử dụng, tùy ý giết chóc, bổn quân hổ thẹn. Cốc chủ, la hầu tựa hồ bị thiên sát ma quân khẳng khái kích từ đây, đục ngầu ánh mắt hơi rung nhẹ. Một bên ma la tử cùng ngũ độc la sát cũng tức thời lộ ra một bộ bị cảm động thần sắc, phối hợp với biểu diễn. Thiên sát ma quân không để ý đến ba người phản ứng, phối hợp trầm giọng nói, thịnh thế không thích hợp chúng ta, chỉ có loạn thế mới là chúng ta ma tu sân khấu, mà lại càng loạn càng tốt, chỉ có như thế thiên âm tự mới có thể úp còn không mang nổi mình úp. Cốc chủ anh danh, cốc chủ cao kiến, cốc chủ nói cực phải. Giữa hồ phái, và tinh nhi tiểu sư tỷ thật là lợi hại. Tinh nhi tiểu sư tỷ vừa mới chiêu kia thật xinh đẹp, là cái gì nguyên thuật? Không hổ là tinh nhi tiểu sư tỷ. Bên hồ, một đám nữ đệ tử liễu diễu vây tại một chỗ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tại tiền phương của các nàng, tinh nhi xoa xoa mồ hôi trên trán, hơi xấu hổ hướng các nàng cười cười. Tại tinh nhi dưới chân nằm một bộ không có chút nào sinh cơ yêu thú thi thể. Những ngày này tinh nhi nương tựa theo đáng yêu bề ngoài, đã hoàn toàn dung nhập giữa hồ phái cùng một đám nữ đệ tử hòa mình. Bởi vì tinh nhi là Chu Tâm Vũ trưởng lao thân truyền đệ tử, cho nên những cái kia nữ đệ tử đều thân mật xưng nàng là tiểu sư tỷ. Nơi xa, Chu Tâm Vũ một bộ đỏ tươi cung trang, lẳng lặng nhìn bị chúng tinh phùng nguyệt tinh nhi, xinh đẹp khuôn mặt bên trên mang theo nụ cười vui mừng. Không hổ là tinh nguyệt thánh thể. Ngắn ngủi một tháng thời gian, tinh nhi đã từ nguyên giả cảnh đột phá đến nguyên sư cảnh. Loại này tấn thăng tốc độ, đơn giản chưa từng nghe thấy, phá vỡ giữa hồ phái từ trước tới nay nhanh nhất tu hành ghi chép. Không chỉ có như thế, nàng vì tinh nhi chọn lựa công pháp là địa giai thượng phẩm công pháp, sao trời tạo hóa quyết. Có thể câu đẩy trời tinh thần chi lực, tạo hóa vật vật, biến ảo vô tận. Công pháp này cùng tinh nguyện thánh thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn xem đối với nguyên lực tác dụng càng thêm thành thạo tinh nhi, Chu Tâm Vũ tựa hồ đã thấy tương lai cái kia vạn chúng chú mục tinh nhi. Như vậy tuyệt thế tu hành thiên tài, là nàng Chu Tâm Vũ thân truyền đệ tử. Cái này làm sao không để Chu Tâm Vũ mừng rỡ và phấn. Những ngày này, dù là nằm mơ, Chu Tâm Vũ đều cười tỉnh lại thật nhiều lần. Sư tôn, tinh nhi lợi hại a. Tại Chu Tâm Vũ thất thần thời khắc, tinh nhi đã đi tới nàng trước mặt, ngẩng cái đầu nhỏ, đầy mắt mong đợi nhìn xem cái trước. Lợi hại, vi sư tinh nhi, lợi hại nhất. Nói, Chu Tâm Vũ lòng tràn đầy từ ái tướng tinh mà ôm vào trong ngực, khẽ vuốt đỉnh đầu. Nô. Tinh nhi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khuôn mặt nhỏ vùi vào một mảnh mánh liệt bên trong, có chút ngạt thở. Tinh nhi phí sức từ mềm mại bên trong ngẩng đầu lên. Làm sao vậy, có phải hay không mệt mỏi? Chu Tâm Vũ cúi đầu xuống, thanh âm rất là quan tâm. Không, không phải, sư tôn. Tinh nhi lắc đầu, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Chu Tâm Vũ. Sư tôn, những ngày này, làm sao không thấy Mạc tỷ tỷ? Nghe vậy, Chu Tâm Vũ mỉm cười. Ngươi Mạc tỷ tỷ tiến vào huyễn nước thiên cảnh. Huyễn nước thiên cảnh? Tinh nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ừm, huyễn nước thiên cảnh là ta tông bí cảnh, dùng để rèn luyện đệ tử, tăng cao tu vi. Nghe nói như thế, Tinh nhi đôi mắt sáng lên, thốt ra. Tinh nhi cũng muốn đi. Ừm, chờ ngươi chừng nào thì đột phá nguyên vương cảnh, vi sư liền đưa ngươi vào nhập huyễn nước thiên cảnh. Chu Tâm Vũ một mặt ý cười nhìn xem Tinh nhi. Bất quá, ngươi tu hành chính là nguyệt chi quang hoa, huyễn nước thiên cảnh đối ngươi trợ giúp chỉ sợ không lớn. Nha. Tinh nhi có chút thất lạc gật đầu. Không muốn bị bại, xem như lịch luyện cũng là không tệ. Chu Tâm Vũ nhìn thấy Tinh nhi biểu lộ, ôn nhu an ủi. Đối với Tinh nhi cái này đệ tử, nàng là vô hạn cương triều. Ừm, Tinh nhi biết. Tinh nhi làm như có thật gật đầu. Đột nhiên, Tinh nhi khẽ mắt liếc qua phát hiện xa xa rừng rậm bên cạnh, tựa hồ đứng đấy một đạo hắc ảnh. Đợi nàng định thần nhìn lại, lại phát hiện không có mờ hay. Tinh nhi hơi nghi hoặc một chút cau lại lông mày, chỉ cảm thấy là mình nhìn lầm. Ban đêm, tinh xảo gian phòng bên trong, ánh đến chập chờn. Tinh nhi ngồi một mình ở trong phòng, hai tay chống cằm, đôi mắt bên trong lóe ra cô đơn. "Ca ca." Tinh Nhi nhẹ giọng nỉ non, thanh âm non nớt bên trong tràn đầy đồng đậm tơ vương. Nàng nghĩ Phương Mặc, mặc dù ở chỗ này, mỗi người đều đối nàng là phát ra từ nội tâm yêu thích, nhất là Chu Tâm Vũ, càng là đối với nàng từng ly từng tí, cương chiều có thừa. Thế nhưng là, ai nào biết, ngày bình thường nhu thuận động lòng người Tinh Nhi, một mực tại ngụy trang chính mình, bao quát tình cảm. Nàng không giờ khắc nào không tại tưởng niệm Phương Mặc, lại muốn trước mặt người khác biểu hiện ra không buồn không lo bộ dáng. Nàng không cần những người khác yêu thích cùng quan tâm. Hoặc là nói, nàng bây giờ không cần. Từ đầu đến cuối, Tinh Nhi đều chỉ là vì hoàn thành ca ca dặn dò. Bây giờ nàng đã được đến muốn công pháp, thật không thể lập tức rời đi giữa hồ phái, trở lại Phương Mặc bên người. Thế nhưng là nàng không dám, tăng thêm Mạc Hàm Vũ không ở bên người, Tinh Nhi sợ vạn nhất thoát đi, sẽ cho ca ca tạo thành bối rối. Ai? Thật lâu, Tinh Nhi giống tiểu đại nhân, khe khẽ thở dài. Vẫn là trước tu luyện đi, ca ca nói qua, Tinh Nhi càng mạnh, liền càng có thể đến giúp ca ca. Nói xong, Tinh Nhi ngồi xếp bằng, dứt bỏ trong đầu tạp niệm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, vô số ngân mang từ Tinh Nhi thể nội sáng lên, một viên ngân nguyệt tấn ký chậm rãi từ cái trán hiện hiện. Ngân nguyệt tấn ký hiện hiện trong nháy mắt, trong bầu trời đêm kia vòng trăng sáng tựa hồ có cảm ứng, vô tận ánh trăng rơi xuống, hội tụ thành một đạo sáng chói ngân sắc của sáng, đem bên trong căn phòng Tinh Nhi bao phủ. Xa xa nhìn lại, trong bầu trời đêm thâm thúy, một đạo to lớn ngân sắc của sáng kết nối thiên địa, chấn nhân tâm phách. Bất quá, nhưng không có gây nên giữa hồ phái bất luận cái gì biến động, bởi vì các nàng sớm đã đối với cái này tập mãi thành thói quen. Lúc này, tại khoảng cách Tinh Nhi gian phòng khá xa một chỗ lầu các bên trên, một đạo thon dài thân ảnh đứng chắp tay, nhìn xem trong bóng tối cái kia đạo ngân sắc của sáng, lặng im không nói. "Hy vọng ngươi có thể tại đại kiếp tiến đến trước đó, mau chóng trưởng thành đi." Thủy Vân Tiên Quân nhẹ giọng tự nói, mang theo một tia nhàn nhạt sầu lo. Nàng mặc dù không biết mùi vị thương sinh đại kiếp là cái gì, nhưng lại đối Ngàn Đèn đại sư tin tưởng không nghi ngờ. Ngàn Đèn đại sư lần trước tiên đoán là tại ngàn năm trước. Không bao lâu, yêu tộc chi chiến liền mở ra. Vậy lần này lại sẽ là gì chứ? "Ngươi nói đại kiếp chỉ là cái gì?" Đột nhiên, một giọng giản mua từ Thủy Vân Tiên Quân sau lưng truyền đến. Thủy Vân Tiên Quân sắc mặt đại biến, đột nhiên quay người. Nhưng nhìn đến người, Thủy Vân Tiên Quân trừng lớn hai mắt, giống như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. "Hắc, Hắc giả, ngài tỉnh."